ẩn thế tông môn Vô Đạo Tông, truyền thừa 3 vạn năm trở lên. Vô Đạo Tông tông chủ từng tại 3 vạn năm trước trọng thương qua nhân vật trong truyền thuyết Phá Hư đạo nhân. Không biết là nguyên nhân gì, 6 cánh côn trùng cũng không có ghi chép liên quan tới Càn Nguyên tông chủ nói là đoán. Ghi chép đều là nói Vô Đạo Tông truyền thừa chí ít 3 vạn năm. Đến mức áo bào đen lão giả coi là Vô Đạo Tông chính là truyền thừa 3 vạn năm trở lên, đồng thời bí mật này bị hắn biết. Tông chủ, lớn tin tức. Lớn tin tức. Áo bào đen lão giả kinh hãi hô hào, quay người hướng phía một tòa lầu các chạy tới, một bên chạy một bên hô. Rất nhanh, áo bào đen lão giả chạy vào lầu các bên trong, gặp được một người trung niên, đem lấy được tin tức đều hồi báo lên. Trung niên nhân kia nghe xong, thần sắc cũng là siết chặt, tự lẩm bẩm. Thân thua thiệt. Tân thiệt thòi ta đã nhận ra Càn Nguyên tông chủ đến ta tông phụ thuộc địa, đem 6 cánh giò xét tin trùng phái ra ngoài, không phải làm sao có thể biết bực này tin tức. Ta Nam Môn có thể được đến bực này tin tức, chính là tiên cơ. Bất quá chỉ là ta Nam Môn một nhà, nhưng ăn không nổi bực này tiên cơ, phái người đi thông chi cùng ta Nam Môn liên minh mấy nhà tông môn, để bọn hắn cũng biết tin tức này, liên thủ một phen, tốt nhất có thể sớm nịnh bợ đến ẩn thế tông môn. Chỉ cần ẩn thế tông môn rớt xuống một cọng lông đến, cũng có thể làm cho ta Nam Môn bay lên mà lên. Áo bào đen lão giả gật đầu, lĩnh mệnh liền muốn lui ra, đi chuyển tin cho những tông môn khác. Trung niên nhân nghĩ nghĩ, gọi lại áo bào đen lão giả, nói, cái kia, ngươi đi chuyển tin lúc, liền nói, Vô Đạo Tông truyền thừa chí ít 4 vạn năm trở lên, ngươi đã hiểu à? Áo bào đen lão giả mê mang mà hỏi, tông chủ, vì cái gì? Trung niên nhân trừng mắt liếc áo bào đen lão giả, nói, nghe nhìn lẫn lộn ngươi biết hay không? Chân chính tin tức chỉ có thể từ ta Nam Môn biết, đối ngoại liền nói, ẩn thế tông môn Vô Đạo Tông chí ít truyền thừa 4 vạn năm là được rồi. Đừng hỏi hắn vì cái gì không truyền ra ngoài chí ít 1 vạn năm, để thấp xuống dưới. Rõ ràng đối với hắn như vậy càng có trợ giúp. Hỏi chính là hắn không dám a. Nếu như bị Vô Đạo Tông biết, hắn thế mà gièm pha Vô Đạo Tông, đến lúc đó Vô Đạo Tông đối với hắn sinh ra ác cảm, vậy phải làm thế nào? Kia không có biện pháp, chỉ có thể đem lần này nước đánh đục lại nói. Một bên khác, áo bào đen lão giả nghe vậy, liền vội vàng gật đầu xưng phải, nào dám nói thêm gì nữa. Trung niên nhân nắm chặt nắm đấm. Hắn kiên định. Chỉ cần bọn hắn Nam Môn nắm chắc muốn cơ hội lần này, hảo hảo liếm một cái Vô Đạo Tông. Như vậy bọn hắn Nam Môn cũng tất nhiên có thể quật khởi. Điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới Vô Đạo Tông, nếu không làm lại nhiều chuẩn bị cũng vô dụng. Mà bây giờ Vô Đạo Tông bên ngoài, chỉ có một đệ tử, cũng chính là tên kia Diệp Tiểu Hữu. Trung niên nhân vắt hết óc suy tư. Làm như thế nào cùng vị này Diệp Tiểu Hữu ngẫu nhiên gặp? Câu phiếu đề cử. Chương 56, Sở Song Tiêu. Mấy ngày sau, toàn bộ Đông Châu tu tiên giới cũng bắt đầu chấn động lên. Bởi vì, liên quan tới ẩn thế tông môn càng nhiều tin tức bị người khai quật ra, đồng thời khắp nơi lưu truyền. Tin tức này thậm chí truyền vào phàm tục bên trong. Tin tức cũng là càng truyền càng điên cuồng. Vừa mới bắt đầu tại Nam Môn phụ cận địa giới truyền, coi như bình thường điểm. Chỉ nói là Vô Đạo Tông truyền thừa chí ít 4 vạn năm, 5 vạn năm. Chờ tin tức truyền xa tới Đông Châu cái khác địa giới, liền triệt để thả, như là ngựa hoang mất cương. Đặc biệt lớn tin tức, ta Đông Châu Bắc Bộ nhận được tin tức, ẩn thế tông môn nguyên lai là thời kỳ thượng của một tòa cường đại tông môn, cách nay đã có 10 vạn năm lịch sử. Cái gì? 10 vạn năm? Các ngươi nghe ai nói? Các ngươi nói như vậy chẳng lẽ liền không sợ ẩn thế tông môn trách tội các ngươi gièm pha sao? Rõ ràng là 30 vạn năm truyền thừa tốt ta. Các ngươi cái này đều nghe ai nói lung tung, không phải 70 vạn năm truyền thừa lịch sử sao? Các ngươi đều nghe lầm đi, ta nghe nói ẩn thế tông môn đời thứ nhất tông chủ chính là khai sáng nhân gian giới tồn tại, về sau liền sáng lập Vô Đạo Tông, đạo vốn là không, chưa từng sinh một, đây là Vô Đạo Tông chân lý, không thể nào, sẽ không thực sự có người còn tin tưởng ẩn thế tông môn Vô Đạo Tông chỉ là 70 vạn năm truyền thừa a. Như loại này lời đồn đại tại trong tu tiên giới chỗ nào cũng có. Có chỉ là khoa trương ước điểm, nói ẩn thế tông môn có mấy chục vạn năm truyền thừa. Có liền không đơn giản khoa trương, mà là kinh khủng, nói thế giới này đều là ẩn thế tông môn sáng tạo, kỳ thật Đông Châu là thần hành đại lục khởi nguyên địa. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Châu phong vân đều bị quấy. Vô số người đều muốn tìm được cùng ẩn thế tông môn liên hệ phương thức, nếm thử tiến hành hai tông nở hoa. Liền ngay cả Càn Đế Đạo Tông tông môn thi đấu bên trong. Tông chủ bị đánh bại sự tình đều bị ép xuống. Ngay tại những này lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng lúc. Cái nào đó họ Sở người lại là đi tới Ngân Nguyệt Thành. Đừng hỏi hắn tới làm gì. Hỏi chính là tìm cái này trưởng quỹ hảo hảo cảm tạ một phen, để hắn một đợt thu hoạch nhiều như vậy sát vụn, còn thu được một thành trí cao thần binh huyết hồng trường kiếm. Cái này trưởng quỹ là cái thực sự người A. cũng không thể như thế bạc đãi hắn. Sở Duyên một bên lái pháp mây tại Ngân Nguyệt Thành trên bầu trời bay lên, một bên nhìn xem trong tay hắn. Chỉ gặp hắn trong tay bọc lấy một tấm vải, trên vải đặt vào mấy lượng bạc. Cái này mấy lượng bạc nhưng rất khó lường. Kia là Sở Duyên một mực cất giấu đế giày bên trong không chịu lấy ra mấy lượng bạc. Vì cảm tạ trưởng quỹ, Sở Duyên định đem cái này mấy lượng bạc cho trưởng quỹ, xem như quà tặng. Đến từ một vị tương lai vô địch tồn tại quà tặng. Chỉ cần hảo hảo bảo tồn, còn sợ tương lai cái này mấy lượng bạc giá trị không thể lật cái mấy ngàn mấy vạn lần. Sở Duyên nghĩ như vậy, tâm tình vui vẻ. Nhanh chóng tới gần Tiên Túy khách sạn. Chờ hắn tới gần khách sạn sau, liếc mắt liền thấy được trưởng quỹ thân ảnh. Ngay tại lầu 2 gần cửa sổ một vị trí, tại cùng một cái cùng loại với thương nhân người trò chuyện với nhau, mười phần đàm luận đến phi thường vui vẻ, nói xong phá lên cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nói chuyện gì có thể đàm đến vui vẻ như vậy. Sở Duyên mang theo từng tia hiếu kỳ, thấp xuống pháp mây, muốn nghe lén trưởng quỹ đang nói một chút cái gì. Tiên Túy khách sạn, lầu 2. Trưởng quỹ chính lôi kéo một thương nhân, cất tiếng cười to. Ngươi là không biết ta, chuyện này a, đủ ta thổi cả một đời. Ta thế mà lừa giết một cái nguyên anh đại năng. Ta lấy phàm nhân thân lừa giết một cái nguyên anh đại năng a, ha 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 ha, đường đường nguyên anh lão quái, thế mà bị ta một khách sạn trưởng quỹ cho lừa giết. Không được. Chuyện này, ta muốn viết tiến gia phả. Để cho ta hậu nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trưởng quỹ cao hứng nói. Sát vách ngồi thương nhân nhấp miệng rượu, nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên là không quá tin tưởng. Nhưng là nhìn lấy trưởng quỹ cái này rõ ràng biểu lộ. Lại có chút hoài nghi. Trưởng quỹ, vậy ngươi nói một chút, ngươi là thế nào lừa giết nguyên anh đại năng? Thương nhân nhíu mày hỏi. Xua hổ nuốt sói. Kỹ càng không thể cùng ngươi nói. Trưởng quỹ thần bí hề hề nói một câu. Vậy ngươi tại sao muốn lừa giết người ta? Ngươi phải biết, nếu là ngươi không thành công, chỉ sợ ngươi liền xong rồi. Thương nhân vẫn như cũ là không hiểu, không rõ trưởng quỹ vì cái gì to gan như vậy. Cái này nếu là thất bại, chỉ sợ nguyên anh đại năng một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền sát trưởng quỹ cả nhà. Nghe đến lời này, trưởng quỹ cũng không có lo lắng. Tương phản cười cười, thần sắc có chút tùy ý. Người này thường thường đến chỗ của ta ăn uống chùa, còn tìm hiểu tin tức, nếu để cho hắn một mực tiếp tu cờ như thế, ta còn có mở cửa không rồi. Dù sao ta cái này một kế, coi như thất bại, cũng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đều. Chỉ nghe trưởng quỹ nói như vậy. Một bộ đã tính trước dáng vẻ. Kia thương nhân còn muốn nói nhiều cái gì? Đồng nhiên, bên cạnh một thanh âm sâu kín chuyển đến. Trưởng quỹ, ngươi bị người dạng này áp bách, có thể cùng ta nói nha, ta bình sinh ghét nhất loại này bạch chơi người, ngươi cùng ta nói, ta thay ngươi ra mặt ta. Trưởng quỹ nghe xong, lập tức đập bàn, tùy tiện nói ra mặt. Làm sao ra mặt? Chúng ta phàm nhân làm sao có thể cùng tu tiên giả tranh? Bên cạnh âm thanh kia lại vang lên. Ngươi không được, kia còn không có ta. Trưởng quỹ lần nữa lớn tiếng nói, người kia thế nhưng là một phái tông môn chi chủ, chúng ta không có cách nào. Thanh âm kia lại chuyển tới. Một phái tông môn không được sao? Khiến cho ai không phải một phái tông môn đồng dạng. Nói, trưởng quỹ, ngươi nói, là cái nào tông môn? Ta thay ngươi ra mặt. Trưởng quỹ vẩy một cái lông mày, nhìn về phía kia thương nhân, nói, Lao Triệu, ngươi đi à, giả hai lần là được rồi, ngươi cái này trang hữu mô hữu dạng, giả cho ai nhìn đâu. Kia thương nhân ngơ ngác ngồi ở kia, không có trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trưởng quỹ bên cạnh vị trí. Trưởng quỹ toàn thân cứng đờ, nội tâm một cỗ cảm giác nguy cơ hiện lên. Hắn không dám quay đầu đi xem bên cạnh mình. Trưởng quỹ, ngươi ngược lại là nói nha, đến cùng là ai? Cái nào tông môn? Ta thay ngươi ra mặt nha. Bất chi bất giác ngồi xuống trưởng quỹ bên cạnh Sở Duyên chính nổi giận đùng đùng hỏi. Trưởng quỹ quay đầu nhìn lại, tâm đều lạnh. Chết, phải nổ đẻ ti nội sân. Ông trời của ta, cái này lão tổ tông là ta khắc tinh sao? Mỗi lần nói xấu thời điểm, đều không có tiếng không có hơi thở lại tới. Lớn, 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 đại lão, ngài sao lại tới đây? Trưởng quỹ khóc không ra nước mắt nói một câu. Một bên tên kia thương nhân con ngươi đảo một vòng, ý thức được không ổn, lòng bàn chân bôi dầu, lén lút trượt. Bên cạnh Sở Duyên cũng không có đi phản ứng kia thương nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Ta làm sao không thể tới? Nói đi, là tên vương bắt đản nào khốn nạn hèn như vậy, lại dám tại ngươi khách sạn bạch chơi. Đây là không đem ta để vào mắt. Đến, ta đi mang ngươi lấy lại công đạo. Ngữ khí mang theo tức giận. Thỏa thỏa cỡ lớn song tiêu hiện trường. Ta bạch chơi chính là có thể, người khác bạch chơi chính là không được. Trưởng quỹ trầm mặc. Hắn có thể nói, hắn nói chính là Sở Duyên sao. Luôn cảm giác nói sẽ bị đánh chết. Chương 57, kinh khủng như vậy. Ngân Nguyệt Thành, Tiên Túy khách sạn. Lầu 2. Sở Duyên ngay tại nghe trưởng quỹ nói tới cái nào đó cố sự. Ân, đối mặt Sở Duyên hỏi thăm. Trưởng quỹ rõ ràng dùng một chiêu dùng hoang ngôn đi bao trùm hoang ngôn phương pháp đến hồ lộ qua. Đại lão ngài là không biết à, tòa này tông môn có bao nhiêu ác liệt, không riêng kỳ tông chu mỗi ngày ở ta nơi này trong tiệm loạn tiêu phí, dẫn đến ta trong tiệm khoản đều không khớp. Cái này tông môn còn muốn mang theo toàn tông đến chỗ của ta ăn uống chùa lấy không, ngươi nói một chút, đây coi là cái gì à? À,
cái gì?
Đại lão, ngươi muốn giúp ta ra mặt.
Không cần, nhà hắn tông môn thế lớn, có mấy cái nguyên anh cảnh, đại lão không cần giúp ta ra mặt.
Trưởng quỹ liên thanh nói. Nguyên bản còn nổi giận đùng đùng Sở Duyên nghe xong lời này, ngây ngẩn cả người. Mấy cái nguyên anh cảnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút cảnh giới của mình, kim đan cảnh giai đoạn trước.
À, cái này.
Hắn giống như, tựa hồ, đại khái, không đủ người ta đánh.
Nhưng là vấn đề lớn sao?
Vấn đề không lớn.
Hắn đánh không lại, còn có Diệp Lạc A.
Hắn nhớ kỹ Diệp Lạc tựa hồ là hóa thần cảnh sức chiến đấu.
Đánh không lại hô đồ đệ không được sao?
Dù sao Diệp Lạc bây giờ còn chưa bị hắn trục xuất sư môn, gọi tới làm người giúp đỡ, hoàn toàn không có vấn đề.
Không có việc gì, trưởng quỹ, ngươi liền nói là cái nào tông môn đi, tối nay chúng ta đồ đệ của ta lịch luyện trở về, để hắn đi một chuyến liền tốt.
Sở Duyên kiên định lạ thường nói.
Cái này.
Trưởng quỹ não hải lộn xộn, không nghĩ tới dạng này còn không thể bức bách Sở Duyên đổi chủ đề.
Thế nhưng là cái này muốn để hắn nói ra cái tông môn.
Hắn muốn nói cái nào tông môn.
Chơi.
Thiên Thanh Tông.
Đúng.
Chính là Thiên Thanh Tông.
Trưởng quỹ đột nhiên vô đuổi, nói ra cái tên này.
Thiên Thanh Tông là phụ cận thứ nhất đại tông môn.
Hắn cũng không tin báo cái tên này, người này trước mặt còn dám nói cái gì ra mặt.
Nhưng trưởng quỹ làm sao biết?
Sở Duyên căn bản không nhớ Đông Châu tất cả tông môn danh tự.
Đang nghe Thiên Thanh Tông về sau.
Sở Duyên nhẹ gật đầu, yên lặng ghi xuống.
Được, Thiên Thanh Tông, ta thay ngươi nhớ kỹ, nói sẽ giúp ngươi ra mặt, tự nhiên sẽ giúp ngươi ra mặt.
Sở Duyên thản nhiên nói.
Trưởng quỹ mặt đều cứng ngắt lại.
Ngươi cứ giả vờ đi ngươi.
Vừa nhìn liền biết, ngươi đây là mặt ngoài nói, quay đầu liền xem như cái gì đều không có phát sinh.
Nếu là ngươi thật đúng là có thể gây sự với Thiên Thanh Tông, ta có thể đem ta cái này lớn như vậy khách sạn đều ăn.
Nhưng trưởng quỹ cũng sẽ không vạch trần việc này.
Tóm lại, đem việc này bỏ qua thiên liền tốt.
Trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi chán, hít sâu một hơi, thư hoán một chút tâm tình.
Đại lão, ngài làm sao đột nhiên đến đây?
Liên quan tới chuyện binh khí, chuẩn bị xong rồi.
Trưởng quỹ cười ha hả nói.
Chuẩn bị xong, còn muốn đa tạ tin tức của ngươi.
Sở Duyên cười đáp lại một câu.
Lần này đến phiên trưởng quỹ mê mang.
Tại mặt kính bên hồ kia, thế nhưng là một vị ẩn thế cao nhân A.
Trước mặt vị này, thế mà thật làm xong sự tình.
Chẳng lẽ là trước mặt vị này đi lầm đường?
Cho nên sai lầm.
Đúng.
Nhất định là như vậy tử.
Khẳng định là.
Đại lão, không khách khí, không khách khí, người ta là quan hệ như thế nào, nhìn ngài nói.
Trưởng quỹ nghĩ thông suốt, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nói.
Ừm, đến, cái này mấy lượng bạc cho ngươi, xem như tạ lễ, ngươi cần phải nhớ hảo hảo bảo tồn.
Sở Duyên cười khẽ hai tiếng, cầm trên tay một tấm vải đưa cho trưởng quỹ.
Đồ vật bên trong, đương nhiên là kia mấy lượng bạc.
Đây chính là đến từ tương lai vô địch tồn tại mấy lượng bạc.
Chỉ cần hảo hảo bảo tồn.
Kia tương lai thế nhưng là có thể coi như bảo vật gia truyền đồ vật.
Một bên khác trưởng quỹ, đem khối kia vải nhận lấy, mở ra xem.
Chỉ gặp vải bên trong đặt vào mấy lượng bạc.
Đồng thời còn tản ra một cỗ cổ quái hương vị.
Trưởng quỹ nghe được mùi vị này, lông mày trực nhảy, kém chút không nôn khan ra.
Đại lão, không bằng quên đi thôi, ngươi nhìn ta cũng không thiếu chút tiền ấy.
Trưởng quỹ muốn cự tuyệt.
Không được, sao có thể được rồi, thu lại, giữ, về sau tuyệt đối có ngươi tin tưởng không đến giá trị.
Sở Duyên khoát tay áo.
Trong lòng âm thầm thở dài.
Phàm nhân chính là phàm nhân A.
Đây chính là đến từ tương lai cường giả vô địch quà tặng, thế mà không muốn.
Trưởng quỹ nghe vậy, chỉ có thể khổ cắp cắp những bạc này thu vào.
Sở Duyên nhìn xem một bàn này ăn cơm thừa rượu cạn, nhíu mày, nhìn trưởng quỹ một chút.
Trưởng quỹ rất hiểu chuyện chào hỏi một tiếng tiểu nhị, thay đổi một bàn mới thức ăn.
Sở Duyên nhìn xem trước mặt thức ăn, trong nháy mắt dễ chịu, lười biếng ngồi, cầm lấy đũa thưởng thức những này thức ăn.
Tuy là kim đăng cảnh, có thể dùng thể nội pháp lực duy trì, căn bản không cần ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng không chịu nổi Sở Duyên thèm ăn.
Sở Duyên vừa ăn, vừa nói.
Trưởng quỹ, gần nhất có tin tức gì sao?
Người cái này bách hiểu xanh, đối Đông Châu to to nhỏ nhỏ tin tức, hẳn là đều biết rất nhanh đi.
Lời này vừa nói ra.
Trưởng quỹ ngẩn người, chợt tả hữu suy tư một phen.
Có, có một đạo tin tức liên quan tới tu tiên giới, chúng ta Đông Châu giống như có một tòa rất cổ lao ẩn thế tông môn xuất thế. Nghe nói kia cổ lao ẩn thế tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm, bên trong tồn tại rất nhiều chân chính đại khủng bố tồn tại, cái gì độ kiếp cảnh tại ẩn thế tông môn trước mặt, giống như sâu kiến, ẩn thế tông môn bên trong bất kỳ một cái nào tồn tại, một ánh mắt liền có thể diệt sát một mảng lớn độ kiếp cảnh. Tin tức này tại trong tu tiên giới truyền đi rất khủng, cũng là bởi vì truyền đi quá khủng, mới có thể bị ta biết rõ, không phải ta cũng không có tư cách biết bực này tin tức. Trưởng quỹ mở miệng nói ra. Phúc! Còn tại uống vào canh Sở Duyên nghe được tin tức này. Còn không có nuốt xuống nước canh trong nháy mắt phun tới. Trực tiếp phun ra trưởng quỹ một mặt. Trưởng quỹ! Nguyên Anh đại năng phun ra ngoài nước canh một. Ngươi nói là sự thật. Sở Duyên hãi nhiên. Thứ quỷ gì? Đông Châu có ẩn thế tông môn xuất hiện. Độ kiếp cảnh tại ẩn thế tông môn bên trong, giống như sâu kiến. Ẩn thế tông môn bên trong tồn tại, một ánh mắt liền có thể diệt sát vô số độ kiếp cảnh. T. 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 Sở Duyên trong lòng điên cuồng hít khí lạnh. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đây rốt cuộc là như thế nào ẩn thế tông môn? Thế mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Cái này nếu là đắc tội loại này ẩn thế tông môn, cái này còn thế nào hỗn? Sở Duyên phảng phất thấy được, kia ẩn thế tông môn bên trong, có người một người chiến ở trong hư không, một ánh mắt quét tới. Hắn mang theo hắn tông môn toàn bộ bi vui dập dư a chơ. Tuy nói Sở Duyên cảm thấy mình ngày sau khẳng định là nhất đại cường giả vô địch, nhưng là hắn hiện tại còn cần thời gian trưởng thành nha. Không được không được. Về sau vẫn là phải càng thêm điệu thấp một điểm mới được. Sở Duyên âm thầm hạ quyết định. Một bên khác, trưởng quỹ nghe được Sở Duyên lời này, vội vàng đáp lại. Đây đương nhiên là thật. Bên ngoài đều là như thế chuyển, còn có mấy cái khác phiên bản kinh khủng hơn, nhưng luôn cảm thấy cái này tương đối chân thực. Sở Duyên nghe xong, kết luận. Đông Châu. Quá kinh khủng. Canh thứ 2, cầu phiếu đề cử, cất giữ, bình luận, sách mới hết thẻ cầu. Chương 58, Diệp Lạc về núi. Khi biết được đến Đông Châu kinh khủng tính về sau, Sở Duyên là trở nên đứng ngồi không yên. Tại cùng trưởng quỹ một phen nói chuyện phiếm về sau, Sở Duyên liền trở về Vô Đạo Tông. Trở về Vô Đạo Tông trước tiên. Sở Duyên tại Trương Hàn mộng bức trong thần sắc, để Trương Hàn không muốn tùy ý xuống núi, sau đó liền chạy đi bế quan. Đông Châu quá kinh khủng. Chỉ có tu luyện mới có thể để cho hắn mạnh lên. Không hề nghi ngờ. Sở Duyên lại lần nữa dựa theo quyển kia luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết tới tu luyện. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian quá khứ. Một ngày này, Sở Duyên lại lần nữa ngưng kết một tia pháp lực. Đây là hắn dựa vào tự thân đến nay, ngưng kết tia thứ 2 pháp lực. Ngưng kết tia thứ nhất pháp lực, hao phí gần 3 tháng, ngưng kết tia thứ 2 pháp lực, hao phí 1 tháng. Chỉ cần nhiều tu luyện, tương lai nhất định có thể ngưng kết đến càng nhanh, xem ra ta còn tính là thiên tài nha. Sở Duyên đắc chí. Không phải sao, cách kim đan cảnh trung kỳ lại tới gần một bước. Chỉ cần chính hắn trong vòng 1 năm tu luyện tới kim đan cảnh trung kỳ, đến lúc đó dựa vào dạy phế Trương Hàn. Hắn liền có thể nhảy lên biến thành kim đan cảnh hậu kỳ tồn tại. Quay về Nguyên Anh, đây không phải là có tay là được. Mặc dù nghe trưởng quỹ kia nói, kia ẩn thế tông môn đến cỡ nào cường đại cỡ nào, nhưng là vậy khẳng định tương lai cũng sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân. Ân, hắn Sở Duyên nói. Ai tới đều ngăn không được. Phải biết, hắn Sở mẫu người thế nhưng là đã từng nói một câu đều. Ta từ kim đan tu đến vô địch. Đang lúc Sở Duyên dự định tiếp tục bế quan tu luyện lúc, hắn bên thai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đệ tử Diệp Lạc, cầu kiến sư tôn. Thanh âm này giống như từ xa xôi chỗ truyền đến, mờ mịt hư ảo. Nghe đến lời này, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện Sở Duyên mà người. Diệp Lạc, tiểu tử này cuối cùng trở về a? Chỉ bất quá tiểu tử này cầu kiến hắn làm gì? Sở Duyên thần thức phóng thích mà ra quét toàn bộ tông môn, lại không phát hiện Diệp Lạc thân ảnh. Diệp Lạc còn chưa lên núi. Dưới chân núi, chẳng lẽ bị Vô Đạo Tông ẩn trận trở ngại, không lên núi được? Không đúng. Diệp Lạc khí tức, Vô Đạo Tông ẩn trận là có ghi lại, Diệp Lạc là có thể trực tiếp lên núi. Sở Duyên đem thần thức vươn hướng dưới núi. Nhưng đột nhiên, thần sắc hắn cứng đờ. Thần trí của hắn ngay cả sơn môn đều ra không được. Đừng hỏi, hỏi chính là quá ngắn. Chuẩn xác mà nói, là kim đan cảnh giai đoạn trước thần thức quá ngắn. Hoài niệm Nguyên Anh cảnh lúc than ở dê thứ tư. Sở Duyên cảm thấy chua xót, bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra phòng bế quan, hướng sơn môn hạ bay đi. Đợi đến Sở Duyên đi vào sơn môn bên ngoài lúc, thần thức mới có thể nhìn thấy dưới núi tình huống. Sở Duyên cũng nhìn thấy đứng tại dưới núi Diệp Lạc. Diệp Lạc hẳn là có thể xác định Thiên Vũ Sơn vị trí, không phải không có khả năng chính xác đứng tại Thiên Vũ Sơn chân núi. Đã Diệp Lạc có thể tìm tới Vô Đạo Tông vị trí, vậy tại sao còn không lên núi? Đứng tại ngoài sơn môn Sở Duyên nhíu mày, thân thức lần nữa quét một lần. Lúc này mới chú ý tới sau lưng Diệp Lạc một người trung niên nam tử. Một phàm nhân. Cùng Diệp Lạc tới làm gì? Sở Duyên mang theo nghi hoặc, thân ảnh khẽ động, lái pháp mây, hướng dưới núi bay đi. Thiên Vũ Sơn dưới núi. Diệp Lạc nói dứt lời về sau, liền ôm trường kiếm đứng ở kia, không núp ních, lặng lặng chờ đợi, mặc cho từng đợt thanh phong đem hắn áo bào gợi lên. Hắn tin tưởng hắn sư tôn đã nghe được. Còn lại, chờ đợi là được rồi. So với Diệp Lạc. Tại sao lưng Càn Nguyên Tông chủ hiển nhiên liền khẩn trương nhiều? Diệp tiểu hữu, ngươi ngược lại là giúp ta nhìn xem nha, ta cái này kiểu tóc, tôn sư có thể hay không không thích. Còn có bộ quần áo này, lúc mua chỉ tốn 1.000 lượng bạch ngân, phàm là tục quần áo, tôn sư nhìn, có thể hay không cảm thấy ta không đủ thành tâm. Còn có, ngươi nhìn ta cái này mặt dây chuyền, có hay không mang sai lệch? Càn Nguyên Tông chủ hoàn toàn không có nhất đại thánh địa chi chủ dáng vẻ, ngược lại như cái muốn gặp được thần tượng người. Khẩn trương đến không được. Một bên Diệp Lạc cứ như vậy đứng đấy, tùy ý đốc một chút Càn Nguyên Tông chủ, không có trả lời. Diệp tiểu hữu, ngươi ngược lại là nói một chút muốn, nếu là đến lúc đó mạo phạm tôn sư, vậy cũng không tốt. Càn Nguyên Tông chủ nóng nảy nói. Ngươi là tới gặp sư tôn ta, không phải đến ra mắt. Diệp Lạc lạnh không linh đinh nói một câu. Càn Nguyên Tông chủ ngạc nhiên, sửng sốt một hồi lâu, không biết nên nói cái gì cho phải. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Diệp Lạc cảm thụ được phần này yên tĩnh, tâm tình cũng thoải mái dễ chịu xuống dưới. Đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh lái pháp vân phi xuống dưới. Sư tôn tới. Diệp Lạc nhẹ giọng nói một câu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một bên khác Càn Nguyên Tông chủ cũng liền vội ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Liếc mắt liền thấy được trên bầu trời đoàn kia pháp mây. Trong lòng của hắn kinh hô. Đây chính là cường giả chân chính cảnh giới sao? Không cần bất luận cái gì độn thuật thân pháp, càng không cần bất luận cái gì ngự vật chi thuật. Đơn thuần dùng pháp lực ngưng kết pháp mây tiến hành phi hành. Nếu là đổi lại những người khác làm như vậy, Càn Nguyên Tông chủ khẳng định sẽ làm thành đồ đần đồng dạng nhìn. Phải biết, bất luận một loại nào độn thuật thân pháp, đều phương diện tốc độ đều viễn siêu loại này trực tiếp ngưng kết pháp mây phương pháp. Tại pháp lực tiêu hao, đồng dạng là như thế. Trực tiếp ngưng kết pháp mây, tốc độ đã chậm, còn đặc biệt tiêu hao pháp lực. Hiện tại đi ra đường hỏi một chút, cái nào tu tiên giả trên thân sẽ không có một loại độn thuật. Cho nên dùng loại này trực tiếp ngưng kết pháp mây phương pháp, trên cơ bản là kẻ ngu. Đương nhiên, loại tình huống này đến bực này ẩn thế cao nhân trên tay, vậy liền không đồng dạng. Đó chính là phản pháp quy chân, cảnh giới cao thâm. Pháp mây chậm rãi giáng lâm đến Diệp Lạc trước mặt, hiển lộ ra thân ảnh. Chính là Sở Duyên. Sở Duyên vẫn như cũ là kia một bộ tuyết trắng trường bào, tóc dài như mực, dung nhan anh tuấn, hết thảy đều lộ ra mây trôi nước chảy, trên thân tự mang một cỗ khí thế xuất trần. Giống như một tôn hành tẩu ở nhân gian trích tiên. Đệ tử Diệp Lạc, bái kiến sư tôn. Diệp Lạc ổn trọng làm một đại lễ, rất cung kính nói. Sau lưng Càn Nguyên Tông chủ thấy thế, cũng liền bận bịu hướng phía Sở Duyên hành lễ. Vạn bối Tô Càn Nguyên, bái kiến tiền bối. Nguyện tiền bối vạn an. Càn Nguyên Tông chủ vội vã cuốn cùng nói. Vừa mới đứng vững Sở Duyên, vốn định để Diệp Lạc đứng dậy trước. Nhưng nghe được Càn Nguyên Tông chủ, hắn ngây dại. Ánh mắt nhìn kỹ một chút Càn Nguyên Tông chủ. Lại nhìn một chút chính hắn. Hắn bề ngoài nhìn, giống như mới hơn 20 tuổi, một độ người tuổi trẻ bộ dáng. Mà đối phương nhìn 30 tuổi là có. Cứ như vậy, gọi hắn tiền bối. Sở Duyên nội tâm rơi vào trầm tư, mặt ngoài cũng không có lộ ra cái gì, vẫn như cũ ra nở dê ve nhẹ nhàng bình than nở như mây do. Đứng lên đi, Lạc Nhi, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Sở Duyên chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Ừm. Cũng được a, sư tôn. Người này bởi vì thân thể một chút nguyên nhân, muốn cầu cạnh sư tôn, tại đệ tử lịch luyện lúc, đối đệ tử cũng nhiều có trợ giúp, cho nên đệ tử thiện cho rằng, đem mang về. Diệp Lạc chắp tay nói. Thân thể nguyên nhân. Sở Duyên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Càn Nguyên Tông chủ, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Chương 59, không phải họ Diệp liền tốt. Thiên Vũ Sơn dưới núi. Nhìn qua trước mặt nam tử trung niên. Sở Duyên có thể nhìn ra được, cái này nhân thân bên trên khí chất rất không bình thường. Tựa như loại kia cửu cư cao vị người đồng dạng. Trên người có sự uy nghiêm đó hương vị. Chỉ bất quá hắn rất hiếu kỳ. Diệp Lạc nói, gia hỏa này là bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên muốn cầu cạnh hắn. Lúc này mới tới tìm hắn. Sở Duyên rất hiếu kỳ, thân thể này nguyên nhân là có ý tứ gì? Một bên khác Càn Nguyên Tông chủ nhìn thấy Sở Duyên ánh mắt quét tới, vội vàng hướng trước một bước, thần sắc kính sợ. Đúng vậy, tiền bối, vãn bối bởi vì thân thể không có nguyên thần. Linh hồn nguyên nhân. Cho nên chuyên tới để thỉnh giáo tiền bối, nên như thế nào mới có thể lại tu luyện từ đầu. Càn Nguyên Tông chủ rất cung kính chắp tay nói. Hắn cúi đầu. Căn bản không dám động một cái. Sợ động một cái đều sẽ trêu đến vị này tồn tại không thi cờ hở. Nếu là vị này tồn tại không chịu giúp hắn, vậy hắn liền thật không có bất kỳ biện pháp nào. Thân thể không có linh hồn. Vậy là ngươi sống thế nào lấy? Sở Duyên sửng sốt một chút. Đầu năm nay, không có linh hồn người, còn có thể sống được. Trong ý nghĩ của hắn, không có linh hồn người, không nên đều treo sao. Là như vậy tiền bối, đây đều là vãn bối mình dày vò. Càn Nguyên Tông chủ dị thường lúng túng đem sự tình đều nói ra. Hắn đương nhiên không dám nói, hắn là tin đại trưởng lão cái gì phản phát quy chân lên tiếng, mới làm như vậy. Nói như vậy, chẳng phải là lộ ra hắn rất ngu. Thế là, Càn Nguyên Tông chủ nói thành, hắn bởi vì một lần ngoài ý muốn, lúc tu luyện không cẩn thận đem linh hồn của mình cho sợ. Nhưng bởi vì có thủ đoạn bảo mệnh, dẫn đến linh hồn bị băng rơi, hắn vẫn còn sống. Thân thể thẹp bút, không cách nào lại tu luyện. Đứng ở phía trước Sở Duyên là nghe được say sưa ngon lành. Gọi thẳng người này là một nhân tài. A, không, có thể tu luyện, đem mình linh hồn cho băng rơi, cái này sợ là cái quỷ tài. Sở Duyên nghe được gọi là một cái vui vẻ, đặc biệt là nghe được cuối cùng một câu kia, không cách nào lại tu luyện về sau, con mắt đông sáng lên. Cho nên, ngươi bối rối, cũng là bởi vì ngươi không có linh hồn, cho nên dẫn đến ngươi không cách nào tu luyện. Ngươi bây giờ đến Vô Đạo Tông, chính là muốn giải quyết chuyện này. Sở Duyên mở miệng nói ra, ý nghĩ của hắn đột nhiên liền có thêm. Nếu như dựa theo bình thường quá trình, chính hắn tu luyện tới Kim Đan Trung Kỳ. Đợi thêm một năm sau kết toán, dựa vào dạy phế Trương Hàn, hắn có thể thu được một tiểu giai cảnh giới, đó chính là Kim Đan cảnh hậu kỳ. Khoảng cách Nguyên Anh cảnh vẫn là chênh lệch một bước. Nếu là lại thu một cái đồ đệ, đồng thời dạy phế, một năm sau hắn liền có thể đạt được hai tiểu giai cảnh giới. Một bước trở lại Nguyên Anh cảnh. Đứng ở một bên Càn Nguyên Tông chủ nghe những lời này, liền vội vàng gật đầu xưng là. Đúng vậy, tiền bối. Văn bối muốn cầu tiền bối, có thể trợ giúp văn bối, một lần nữa đạp vào con đường tu tiên. Còn xin tiền bối tương trợ. Chỉ cần tiền bối có thể trợ giúp văn bối nguyện ý dâng lên hết thảy. Càn Nguyên Tông chủ thành khẩn nói. Lời này vừa nói ra. Sở Duyên không có làm là sẽ quay về ứng, mà là con qua thân, ngẩng đầu nhìn phía Thiên Vũ Sơn bên trên, một bộ trầm tư bộ dáng. Trong lòng của hắn đang suy tính lấy chuyện này đại khái. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là cái này tự mình tu luyện. Có thể đem mình linh hồn băng rơi kỳ hoa, nhìn thấy chưa linh căn Diệp Lạc vẫn như cũ có thể tu luyện, cho nên mới cùng Diệp Lạc làm quen. Có Diệp Lạc cái này thành công ví dụ. Cho nên cái này kỳ hoa cảm thấy hắn có thể giải quyết loại này tình huống đặc biệt, không cách nào tu luyện sự tình. Sau đó lại tìm hắn. Nghĩ như vậy đến, hy sinh hắn một cái đại cảnh giới có được Diệp Lạc, cũng không tính quá thua thiệt. Chí ít có cái này thành công ví dụ, về sau hắn muốn tuyển nhận đồ đệ, cũng có thể cầm cái này ví dụ đến lắc lư người. Nghĩ như vậy, Sở Duyên đã co so đo, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lạc cùng Càn Nguyên Tông Chủ, chậm rãi mở miệng. Đi thôi, lên núi. Nói xong. Sở Duyên quả quyết dựng lên pháp mây, chậm ung dung hướng trên núi bay đi. Trung quanh mây mù nhìn thấy hắn, đều nhao nhao tránh ra một con đường, phảng phất thân thể của hắn chính là không một hạt bụi tiên khu, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể cẩn thân. Về phần làm sao làm được? Kim Đan cảnh giai đoạn trước hơn phân nửa pháp lực câu thông trận đồ liền có thể làm được. Đứng tại chỗ Diệp Lạc cùng Càn Nguyên Tông chủ đều sửng sốt một chút. Vẫn là Diệp Lạc dẫn đầu kịp phản ứng. Đi thôi. Diệp Lạc quăng lên Càn Nguyên Tông chủ, lòng bàn chân đạo vận tung hành, hướng phía trên núi bay đi. Một màn này thấy Càn Nguyên Tông chủ liên tục cảm khái. Ẩn thế tông môn chính là ẩn thế tông môn nha. Tiền bối phản phát quy chân phi hành thuật. Đệ tử càng là ngang tàng, cầm đạo vận đến phi hành. Quả thực là kinh khủng như vậy. Vô Đạo Tông đại điện. Sở Duyên cùng Diệp Lạc, Càn Nguyên Tông chủ ba người lại tới đây. Sở Duyên tự nhiên mà vậy ngồi xuống đến Tông chủ trên bảo tọa. Giải quyết ngươi không cách nào tu luyện sự tình, bản tọa tự nhiên là có thể làm được. Nhưng, đạo không thể khinh truyền. Nếu là muốn bản tọa truyền cho ngươi đại đạo, ngươi làm nhập Vô Đạo Tông, không biết ngươi có thể nguyện ý. Sở Duyên chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Càn Nguyên Tông chủ ngây ngẩn cả người. Đơn giản như vậy liền có thể gia nhập Vô Đạo Tông. Tiền bối. Vạn bối đương nhiên nguyện ý gia nhập Vô Đạo Tông. Chỉ là đơn giản như vậy liền. Liền có thể gia nhập Vô Đạo Tông, nhìn thấy đại đạo sao? Càn Nguyên Tông chủ nghi ngờ hỏi một câu. Phúc! Sở Duyên kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Làm sao lần này đệ tử khó như vậy lắc lư? Để ngươi trực tiếp gia nhập, ngươi còn ngại gia nhập Vô Đạo Tông quá đơn giản. Không hiện ra một chút lắc lư năng lực, ngươi sợ là cũng không biết ta là dựa vào cái gì lập nghiệp. Nghĩ đến cái này, Sở Duyên mặt ngoài bảo trì lại kia vân đạm phong khinh bộ dáng.
Không phải ngươi cho rằng đâu. Đạo vẫn luôn ở trước mặt ngươi, chỉ là ngươi không cách nào nhìn thấy thôi. Nhập vô đạo tông, chỉ là tương đương vì ngươi điểm một chiếc ngọn đèn chỉ đường.
Nhập tông, chỉ cần người hữu duyên đều có thể, ngộ đạo, lại cần đại nghị lực, đại trí tuệ.
Không nên cảm thấy gia nhập vô đạo tông liền nhất định có thể trở thành cường giả, loại tâm tính này là không đúng, ngươi khả năng minh bạch.
Sở Duyên thản nhiên nói.
Đứng ở một bên Càn Nguyên tông chủ giật mình, nhẹ gật đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, đệ tử nguyện ý gia nhập vô đạo tông, còn xin sư tôn thu đệ tử làm đồ đệ.
Sở Duyên nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng, mặt ngoài ra nở dê ve nhẹ nhàng bình tha nở như mây do, nội tâm cũng vui vẻ lật trời.
Rất tốt, rất tốt.
Lại là một tiểu giai cảnh giới tới tay.
Quay về Nguyên Anh, ở trong tầm tay.
Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, đúng, ngươi tên gì?
Sở Duyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi một câu.
Hắn chỉ riêng đang chơi đùa những thứ này.
Đều quên đi nhớ cái này đệ tử kêu cái gì.
Hẳn là sẽ không.
Sẽ không họ Diệp A.
Càn Nguyên tông chủ nghe vậy, vội vàng trả lời, khởi bẩm sư tôn.
Đệ tử họ Tô, tên Càn Nguyên.
Tô Càn Nguyên.
Rất tốt, không phải họ Diệp, kia vấn đề hẳn là liền không lớn.
Sở Duyên nhẹ nhàng thở ra.
Chương 60, khó chơi Tô Càn Nguyên.
Vô đạo tông đại điện.
Nhìn qua trước mặt cung kính trung nhân nhân.
Sở Duyên ánh mắt càng phát ra hài lòng.
Rất tốt, một cái ngay cả linh hồn đều không có đệ tử, hoàn toàn không có nửa điểm có thể tu luyện khả năng.
Có còn hay không là họ Diệp, mà là họ Tô.
Cái này hắn an tâm nha.
Cho tới bây giờ,
Sở Duyên đã thu ba cái đồ đệ.
Nhìn một cái, nhìn một cái.
Họ Trương cùng họ Tô đệ tử tốt bao nhiêu.
Cũng liền cái này Diệp Lạc không thành thật.
Bất quá bây giờ xem ra còn tốt.
Có Diệp Lạc cái này thành công ví dụ.
Về sau cũng có thể lấy ra lắc lư người.
Nghĩ như vậy, Sở Duyên tâm tình vui vẻ lên, nhìn về phía Tô Càn Nguyên.
Nội tâm suy tư.
Cấp tốc đem một bộ muốn lừa dối lời kịch cho chuẩn bị xong.
Càn Nguyên, đã vào tông môn, vậy vi sư liền đem ngươi tương lai muốn đi con đường, trước nói cho ngươi, để ngươi có chuẩn bị tâm lý, ngươi cần phải nghe cho kỹ.
Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra.
Nghe đến lời này.
Một bên Tô Càn Nguyên hai mắt tỏa sáng, lên tinh thần, chuẩn bị lắng nghe.
Về phần Diệp Lạc,
hắn rất hiểu chuyện hướng Sở Duyên chắp tay, vô thanh vô tức ở giữa lui ra ngoài.
Đạo không thể khinh truyền.
Ân, đây là sư tôn truyền cho tam sư đệ đường.
Diệp Lạc đương nhiên sẽ không ngốc ngơ ngác đứng tại kia.
Kỳ thật Sở Duyên căn bản liền không có chú ý Diệp Lạc đến cùng còn ở đó hay không, nhìn xem giữ vững tinh thần tên này tam đệ tử, hài lòng nhẹ gật đầu.
Người không linh hồn, không cách nào tu luyện, đi bình thường con đường tu tiên, là khẳng định không được. Coi như miễn cưỡng để ngươi tiếp tục đi con đường tu tiên, ngươi tiến triển cũng khẳng định không bằng tầm thường người.
Đại đạo 3000, từng cái đều có thể thông, căn bản không cần chấp nhất tu tiên một đạo.
Ý gì theo tình huống của ngươi, vi sư muốn ngươi đi luyện thể chi đạo, ngươi cảm thấy thế nào?
Thanh âm bình thản,
tự mang một cỗ sức thuyết phục.
Tô Càn Nguyên vô ý thức liền muốn gật đầu, nhưng nghĩ lại, sắc mặt lại cổ quái.
Trong tu tiên giới, không phải là không có chơi luyện thể.
Nhưng những món kia, chơi đùa vẫn được. Sao có thể coi là thật a?
Mọi người đều biết, luyện thể con đường là đi không dài, nhiều nhất chỉ có thể đi đến kim đăng cảnh.
Lại bình thường tu tiên kim đăng cảnh, thông qua pháp lực gia trì nhục thân, không có chút nào so đi luyện thể kim đan cảnh nhục thân yếu.
Luyện thể con đường, cũng liền tại luyện khí cảnh chiếm ưu thế, trúc cơ cảnh về sau, luyện thể liền giống như đùa giỡn.
Tô Càn Nguyên không phải không nghĩ tới luyện thể, nhưng đồ chơi kia ngẫm lại liền tốt, trên thực tế vô dụng.
Lúc này, Tô Càn Nguyên kia phong phú kiến thức liền ra.
Hắn cũng sẽ không cùng Diệp Lạc Trương Hàn như thế, tuy tiện bị Sở Duyên cho lắc lư.
Sư tôn, luyện thể con đường chỉ có thể đi đến kim đăng cảnh, lại sức chiến đấu cực yếu, tu này một đạo, thật sự có biện pháp nối thẳng thành tiên sao?
Tô Càn Nguyên thận trọng hỏi.
Ngồi tại tông chủ trên bảo tọa Sở Duyên nghe đến mấy câu này, nội tâm sửng sốt một chút.
A, cái này,
là cái dạng này sao?
Hắn đối luyện thể chi đạo không có thế nào giải nha.
Được rồi.
Dù sao lắc lư là được rồi.
Vi sư nói luyện thể chi đạo, cũng như lời ngươi nói, cũng không phải là đồng dạng, ngươi cũng đã biết, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết một chủng tộc, Vu tộc sao?
Sở Duyên đứng lên, chắp hai tay sau lưng nói.
Khởi bẩm sư tôn, đệ tử.
Đệ tử chưa từng nghe thấy.
Tô Càn Nguyên mê mang lắc đầu.
Vu tộc a, Vu tộc.
Sở Duyên thì thầm một tiếng, đi về phía trước mấy bước, mặt hướng ngoài điện, lộ ra vẻ hồi ức.
Hắn đang cố gắng tự hỏi đời trước liên quan tới Vu tộc một chút cố sự.
Nhưng vẻ mặt này, rơi vào Tô Càn Nguyên trong mắt.
Lại là biến thành hồi ức quá khứ.
Cái này khiến Tô Càn Nguyên không khỏi cho mày,
muốn nghĩ ra Vu tộc là cái gì chủng tộc. Nhưng trái lo phải nghĩ, hắn đều không có tìm được nửa điểm liên quan tới Vu tộc ghi chép. Nhưng hắn có loại suy đoán, có thể hay không sư tôn tồn tại niên đại, chính là cái này Vu tộc tồn tại thời điểm. Cho nên sư tôn mới có thể biết cái gì Vu tộc. Về phần sư tôn nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Vu tộc. Khẳng định chỉ là biên gia. Kỳ thực là vì giấu giếm tự thân tồn tại niên đại đó, không cho người khác biết. Tô Càn Nguyên yên lặng ghi xuống, lần sau có cơ hội, hắn nhất định phải đi tra tìm liên quan tới Vu tộc tư liệu mới được. Một bên khác, Sở Duyên suy tư hồi lâu, mới đem đại khái lý do thoái thác chuẩn bị xong. Càn Nguyên, vi sư muốn ngươi tu hành, chính là Vu tộc chi đạo, Vu tộc tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn hắn sinh ra không nguyên thần, chỉ tu nhục thân. Cương đại Vu tộc lấy nhục thân phá vạn pháp, mặc ngươi muôn vàn diệu pháp, mọi loại thần thông, từ lấy nhục thân phá đi, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Vu tộc đứng đầu 12 tổ vu, càng là không đơn giản có được cường đại nhục thân, càng là thông qua luyện thể, trưởng khống một phương pháp tắc bản nguyên, thực lực cường đại vô cùng. Vu tộc chi đạo, chính là luyện thể chi đại đạo. Sở Duyên mở miệng nói ra. Nguyên bản còn tại xứng sở Tô Càn Nguyên nghe những lời này. Tuy ý hắn kiến thức phong phú, cũng không khỏi chấn kinh. Lấy nhục thân phá vạn pháp. Thiên thiên đứng ở thế bất bại. Nếu là đổi lại những người khác nói, kia Tô Càn Nguyên khẳng định không tin. Nhưng đây là hắn sư tôn nói, vậy hắn liền không thể không tin. Chán ở dê lẽ lại hắn sư tôn sẽ còn lừa hắn. Ha ha. Nếu là hắn sư tôn bực này tồn tại, sẽ lừa hắn, ngày đó đều có 13 canh giờ. Cái này rõ ràng là không thể nào. Mà căn cứ sư tôn nói tới luyện thể chi pháp. Như thật có như thế luyện thể chi pháp. Hắn còn tu cái gì tiên? Luyện thể liền xong việc. Còn xin sư tôn truyền đệ tử Vu tộc luyện thể chi pháp. Tô Càn Nguyên ánh mắt lửa nóng, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Lời này vừa nói ra. Chắp hai tay sau lưng Sở Duyên mí mắt co lại. Ngươi bất thường. Nếu là thật có loại này luyện thể chi pháp, ta còn ở lại chỗ này lắc lư ngươi. Ta đều mình đi tu luyện. Nghĩ là nghĩ như vậy. Sở Duyên mặt ngoài vẫn như cũ ra nở dê ve nhẹ nhàng bình tha nở như mây do. Càn Nguyên A, phương pháp này, vi sư nơi này có, nhưng vi sư cũng không tính truyền cho ngươi. Bởi vì cái này thủy chung là người khác đạo. Vi sư muốn chính ngươi ngộ ra đạo của mình, cho nên phương pháp này chuyển cho ngươi, ngược lại sẽ hỏng ngươi nói y. Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra. Một bên khác Tô Càn Nguyên ngẩn người, cảm thấy sư tôn nói rất có lý, thích hợp bản thân, mới có thể để cho mình đi được càng xa. Hắn lúc này nói ra, sư tôn nói đúng. Cái kia sư tôn, vậy nhưng không đem phương pháp này chuyển cho đệ tử xem như tham khảo, dùng cái này ngộ ra đạo pháp của mình. Sở Duyên, ngươi thật là khó quấn a. Lần này đệ tử làm sao khó như vậy mang. Ta nếu là thật có cái này pháp, về phần nhìn một bản luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết, còn mang giảng giải bản sao. Thôi thôi, phương pháp này nhưng truyền thụ cho ngươi, xem như tham khảo, nhưng ngươi trước hết đi tông môn thần binh các, chờ ngươi đạt được một kiện thần binh tán thành, vi sư liền đem phương pháp này truyền cho ngươi, lấy làm tham khảo chi dụng. Sở Duyên cảm giác mình lắc lư bất động. Lần nữa dùng kéo chữ quyết. Trước kéo đi thần binh các, kéo mấy tháng lại nghĩ cái khác. Hiện tại đệ tử càng ngày càng khó mang theo A. Hắn cũng nên tăng lên một chút mình lắc lư năng lực A. Chương 61, sẽ không thực sự có người ngộ không ra A. Vô Đạo Tông, truyền pháp điện bên trong. Đi ra đại điện Diệp Lạc, trực tiếp đi tới truyền pháp điện tìm kiếm Trương Hàn. Nguyên bản còn tại đọc sách Trương Hàn nhìn thấy Diệp Lạc đến, trong mắt lóe lên ánh sáng, vội vàng đứng người lên. Đại sư Minh. Người rốt cục trở về. Đại sư Minh ra ngoài lịch luyện một phen, thu hoạch không nhỏ nha. Trương Hàn nhìn xem trước mặt Diệp Lạc, vừa cười vừa nói. Hắn có thể cảm giác được. Trước mặt đại sư huynh khí tức trở nên càng thêm đọng lại. Rõ ràng đại sư huynh tu vi tiến hơn một bước. Đi tới Diệp Lạc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Hàn bả vai, trên dưới đánh giá một phen. Ánh mắt dừng lại tại Trương Hàn nơi tim. Hảo tiểu tử, lúc này mới bao lâu, ngươi lại đã đạt tới loại tầng thứ này, ngươi đây là muốn duy nhất một lần đột phá đến cảnh giới gì? Chán ở dê lẽ lại ngươi muốn duy nhất một lần độ kiếp phi thăng. Diệp Lạc cười mắng nói. Hắn nhìn ra được. Hắn cái này nhị sư đệ nơi tim ẩn chứa một cỗ 10 phần bàng bạc lại thuần túy lực lượng. Một khi cỗ lực lượng này phóng thích mà ra. Cái này nhị sư đệ cảnh giới khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. Nào có, đại sư huynh, ta tính toán đợi đến có thể duy nhất một lần đột phá đến hóa thần cảnh lúc lại đột phá, đến lúc đó duy nhất một lần biến thành hóa thần cảnh, cũng có thể cho sư tôn một kinh hỉ. Trương Hàn thành thật thật trả lời. Duy nhất một lần hóa thần cảnh. Hảo tiểu tử, hiện tại đạt tới cái gì cấp độ rồi? Diệp Lạc cười nói. Đại sư huynh, hiện tại hẳn là có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Đúng, đại sư huynh, ngươi trở về, đi gặp qua sư tôn không có.
Trương Hàn ôn hòa cười một tiếng, lộ ra nho nhã, nói.
Nghe đến lời này, Diệp Lạc nhíu mày. Hiện tại liền có thể một bước đột phá đến nguyên anh cảnh, cái này nhị sư đệ có chút kinh khủng.
Không hổ là sư tôn đồ đệ, liền không có một cái kém.
Nghe được Trương Hàn nửa câu nói sau,
Diệp Lạc hồi đáp, đã bái kiến qua sư tôn, bất quá sư tôn lại thu một cái đồ đệ, ngươi cũng coi là có một sư đệ, có rảnh đi gặp cái này tam sư đệ đi.
Cái này tam sư đệ người hay là thật không tệ, lại kiến thức phong phú, cùng hắn đánh một chút quan hệ không sai.
Trương Hàn nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi.
Hai người nói chuyện phía một phen.
Chỗ nói chuyện, đều là liên quan tới lẫn nhau tu hành vấn đề.
Không thể không nói.
Nhiều đọc sách là thật hữu dụng.
Trương Hàn một mực đợi tại truyền pháp điện, qua đại lượng thư tịch, tri thức lượng hiển nhiên phi thường phong phú.
Hai người trò chuyện, khiến cho Diệp Lạc cũng có một chút thu hoạch.
Nói chuyện với nhau mười mấy phút.
Diệp Lạc lúc này mới dự định rời đi.
Trước khi rời đi,
Trương Hàn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra.
Đại sư huynh, sư tôn trước đó đến cùng ta nói qua, ta tông môn thần bình các mở ra, ta một mực tại đọc sách, cho nên liền không có đi qua.
Đại sư huynh nếu là không có việc gì, có thể đi nhìn xem, nếu là bên trong có cái gì ảo diệu chỗ, đại sư huynh cần phải đến cùng ta nói một tiếng.
Trương Hàn thi lễ một cái,
xem như mời Diệp Lạc hỗ trợ.
Truyền pháp điện bên trong trận pháp thư tịch quá nhiều.
Hắn nhìn qua, không đến trong đó một nửa.
Hiển nhiên hắn muốn đem những trận pháp này thư tịch đều xem hết, nghiên cứu triệt để, nhờ vào đó một bước hóa thần.
Nghe đến lời này,
vốn định đi tiếp tục ngộ đạo Diệp Lạc sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, quay người rời đi truyền pháp điện.
Đi ra truyền pháp điện Diệp Lạc, hơi nghi hoặc một chút.
Thần binh các,
hắn làm sao không có nghe sư tôn nói qua?
Hẳn là hắn vừa mới trở về, sư tôn không có cơ hội cùng hắn nói đi.
Hắn ngược lại là mau mau đến xem, thần binh các bên trong đến cùng có đồ vật gì.
Diệp Lạc âm thầm lẩm bẩm một trận, chuẩn bị đi khắp nơi đi, tìm kiếm thần binh các vị trí.
Đi đến đại điện quảng trường trước đó,
lọt vào trong tầm mắt liền thấy được một mặt vẻ mờ mịt Tô Càn Nguyên đi ra.
Lá nhỏ,
khu khu, đại sư huynh.
Tô Càn Nguyên nhìn thấy Diệp Lạc, dẫn đầu hướng lên tiếng chào.
Hắn vốn còn muốn xưng hô Diệp tiểu hữu,
có thể nghĩ nghĩ, hắn hiện tại là Vô Đạo Tông đệ tử, ấn ly tới nói, Diệp Lạc chính là sư huynh của hắn.
Lúc này mới sửa lại xưng hô.
Sư đệ, nói thế nào?
Sư tôn truyền cho người đạo pháp sao?
Diệp Lạc thuận miệng hỏi.
Sư tôn.
Sư tôn để chính ta ngộ, nói là nếu như ta thực sự không hiểu, liền để ta đi thần binh các, đạt được một kiện thần binh tán thành, lại truyền nhất pháp, để cho ta để mà tham khảo.
Tô Càn Nguyên có chút mê mang.
Hắn là thực sự không hiểu.
Cái này chỉ là miệng nói mấy câu, liền có thể lĩnh ngộ ra đạo pháp sao?
Lúc nào đạo pháp dễ dàng như vậy lĩnh ngộ?
Hắn hoàn toàn không có đầu mối.
Một bên khác Diệp Lạc ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, nhẹ gật đầu.
Cái này rất phù hợp hắn sư tôn phong cách.
Dạy đồ đệ không nên như thế dạy.
Diệp Lạc khoát tay áo, ôm trường kiếm, tùy ý mở miệng.
Ừm, mình ngộ, đây không phải rất bình thường sao?
Sẽ không phải thật sự có người ngộ không ra a?
Thanh âm bình bình đạm đạm,
rơi vào Tô Càn Nguyên trong tai,
lại giống như bén nhọn lợi kiếm, hung hăng đâm vào trái tim của hắn.
Cái này,
cái này,
cái này,
cái này thật ngộ được ra.
Chỉ là miệng nói mấy câu, liền có thể ngộ ra thông thiên đại đạo.
Đây là người làm sự tình.
Khu khu, đúng đúng đúng, rất bình thường.
Tô Càn Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng nói.
Vậy sư đệ, ngươi là muốn đi nơi nào?
Đi lĩnh hội sư tôn truyền đạo sao?
Diệp Lạc dò hỏi.
Ta muốn đi.
Tô Càn Nguyên vốn muốn nói đi thần binh các, nhưng vừa đối đầu Diệp Lạc con mắt.
Hắn liền không khỏi trầm mặc.
Diệp Lạc ánh mắt kia, phảng phất tại nói, sẽ không thực sự có người ngộ không xuất sư tôn nói nói.
Xem ra, Vô Đạo Tông đệ tử, tựa hồ cũng có thể ngộ ra sư tôn nói nói y.
Chỉ dùng miệng nói ra, cho dù cảm thấy rất có đạo lý, nhưng như thế nào khả năng có thể ngộ ra đồ vật.
Hết lần này tới lần khác Diệp Lạc giống như thật ngộ được ra.
Nếu là hắn nói mình ngộ không ra, dự định đi thần binh các đạt được một kiện thần binh tán thành, sau đó đi tìm sư tôn yếu đạo pháp, để tham khảo đến ngộ đạo, có thể hay không bị xem thường.
Có lẽ là lòng tự trọng quấy phá.
Tô Càn Nguyên cắn răng nói ra, đúng vậy, đại sư huynh, ta dự định đi ngộ đạo.
Diệp Lạc nghe vậy, lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ.
Sư tôn đệ tử, làm sao có thể liền nói đều ngộ không ra?
Còn muốn thi sư tôn cho đạo pháp tham khảo đâu?
Diệp Lạc nhìn xem Tô Càn Nguyên, vừa cười vừa nói.
Vậy liền đi thôi, ta dự định đi thần binh các nhìn xem, đúng, ngươi ngộ đạo, tại đại điện quảng trường ngộ hiệu quả tương đối tốt, nếu có cái gì cần, có thể đi tìm phụ cận truyền pháp điện bên trong nhị sư huynh, hắn sẽ giúp ngươi.
ta đi trước. Nói xong, Diệp Lạc xoay người rời đi, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Tô Càn Nguyên há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hận không thể hung hăng tát mình một cái. Lần này muốn ngồi ở chỗ này ngộ. Ngộ không khí. Canh thứ hai, cầu phiếu đề cử. Có tiểu đồng bọn phản ứng đổi mới thực sự quá chậm, cải trắng trước mắt là một ngày hai canh, bất quá đã có tiểu đồng bọn nói chậm, kia cải trắng phải cố gắng một chút, ngày mai thử một chút một ngày ba canh. Chương 62, bị lừa y bừa mắng. Vô Đạo Tông, Thần Binh Các. Diệp Lạc tại hao tốn thời gian một nén nhang về sau, đã tìm được nơi này. Hắn đối đạo vận sử dụng trở nên càng phát ra thành thạo, bây giờ thậm chí có thể dùng đến dò đường, như là thần thức sử dụng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lạc có thể nhanh như vậy liền từ Vô Đạo Tông vô số trong cung điện tìm tơ ý thần binh các nguyên nhân. Nhìn qua trước mặt hiển lộ rõ ràng cổ lão khí tức lầu các. Diệp Lạc ôm trường kiếm, khiếp khiếp mắt, không có quá nhiều do dự, cất bước đi vào. Đi vào lầu các. Lọt vào trong tầm mắt chính là một con đường, cùng hai bên đường từng tòa lõm hình bệ đá. Mỗi một tòa trên bệ đá đều trưng bày một thanh vũ khí. Đây đều là thần binh sao? Diệp Lạc liếc mắt nhìn chằm chằm hai bên bệ đá. Tại trên bệ đá binh khí, mỗi một kiện đều ảm đạm không ánh sáng, lại không có chút nào phong mang có thể nói, đao đã củn kiếm vô phong. Lộ ra bình thường đến cực điểm. Nhưng chính là như thế một đống binh khí, được bày tại Vô Đạo Tông thần binh các bên trong. Đây chính là Vô Đạo Tông thần binh các. Liền lấy sư tôn loại kia cấp bậc cường giả, khả năng rảnh đến nhàm chán thả một đống sắt vụn lắc lư tiểu bối sao? Khả năng này sao? Sẽ không thật là có người tin tưởng sư tôn lại ở chỗ này thả một đống sắt vụn a? Không thể nào, không thể nào. Diệp Lạc lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Sinh lòng ý nghĩ này, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Nếu là sư tôn thật sự ở nơi này thả một đống sắt vụn, cái kia sư tôn đến có bao nhiêu nhàn? Nghĩ đến là những này thần binh đều có linh tính, tự ẩn giấu phong mang, thôi. Vậy liền để ta dùng quan thiên thuật xem thật kỹ một chút. Diệp Lạc nhất niệm sinh khí, vận chuyển quan thiên thuật. Cái trán kim sắc ấn ký lấp lóe quang hoa. Diệp Lạc trong mắt con ngươi biến thành kim sắc. Hắn hướng phía sau nhất một tòa trên bệ đá vũ khí nhìn lại. Kia là một thanh lưới búa sự oxy hóa lửa y búa, lưới búa bên trên loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một chút điêu khắc đồ đằng, cán búa bên trên còn có chút ít cổ quái văn tự tồn tại. Diệp Lạc ngưng thần, muốn xem thấu chuôi này lửa y búa bản chất. Hắn dùng hết tâm thần đi quan sát. Cái trán giọt giọt mồ hôi chảy ra. Tại trong tầm mắt của hắn, trôi này lửa y búa phảng phất bị vô tận mê vụ bao khỏa. Lấy hắn quan thiên thuật, thế mà không cách nào tùy tiện xem thấu. Diệp Lạc lại mở to một tia con mắt, muốn dùng hết toàn lực đi xem. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh không linh đinh từ lửa y búa bên trong vang lên. Nhìn ngươi em mở. Đang cố gắng trừng mắt Diệp Lạc. Cái này. Cái này. Cái này. Ta bị một thanh lửa y búa cho mắng. Diệp Lạc trợn tròn mắt, hắn dù sao cũng là tương lai Vô Đạo Tông tông chủ đi. Thế mà bị một thanh lửa y búa cho mắng. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Diệp Lạc lung lay đầu, nhìn xem trước mặt trôi này lửa y búa. Trôi này lửa y búa biết mắng người. Có linh tính. Mà lại linh tính cực cao. Có thể mắng chửi người vũ khí, hiển nhiên linh tính đã đạt đến mức độ cực cao, nói không chính xác đã có khí linh cái gì. Quả nhiên. Thần binh các bên trong thần binh, không đơn giản. Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là Vô Đạo Tông, không hổ là hắn tông môn. Chuyến pháp điện bên trong nội tình thâm hậu không nói, thần binh các bên trong càng là một đống thần binh. Cũng không biết những này thần binh cụ thể phẩm giai. Diệp Lạc lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trong lầu các từng tòa bệ đá lúc, ánh mắt trở nên lửa nóng. Phải biết hắn cho đến bây giờ, đều không có một thanh cái gì tốt binh khí sử dụng. Trên tay trường kiếm, chỉ là một thanh phi thường phổ thông trường kiếm, lấy thép dòng chế tạo thành. Tại phàm tục bên trong, cái này trường kiếm cũng chỉ có thể xem như một thanh thượng phẩm bảo kiếm thôi. Nếu không phải đánh nhau thời điểm, Diệp Lạc lấy đạo vận bảo vệ trường kiếm, thanh trường kiếm này đã sớm cắt thành không biết bao nhiêu khối. Hiện tại vào thần binh các. Nếu có thể đạt được một thanh thần binh, vậy hắn sức chiến đấu sợ rằng sẽ bay vọt. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Lạc nhìn về phía những cái kia trên bệ đá vũ khí lúc, ánh mắt liền càng thêm lửa nóng. Bất quá, nơi này thần binh nhiều như vậy, cái nào kiện thích hợp hắn nhất? Đó là cái vấn đề. Diệp Lạc cau mày, suy tư một hồi. Cuối cùng dự định thử phóng thích chính mình đạo vận đi bao trùm những này thần binh, nhìn xem có hay không cái nào kiện thần binh khí tức cùng hắn tương tự. Diệp Lạc hai mắt nhắm lại, vô hình đạo vận lấy hắn làm trung tâm phóng thích mà ra, hướng phía thần binh các bên trong tất cả thần binh phụ tới. Tại hắn đạo vận bên trong, những này thần binh, tất cả đều giống như phàm tục binh khí, không có phóng thích một tơ một hào khí tức. Tựa hồ tất cả đều đang giả chết. Diệp Lạc khỏe miệng co giật một chút. Nếu không phải vừa mới kia lửa y búa mắng hắn một câu, hắn liền thật tin đây đều là sắt vụn. Diệp Lạc trầm mặc một hồi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía những cái kia bậy đá. Các vị, đều đừng giả bộ, ngả bài đi, ta biết các ngươi đều là có linh tính. Tại hạ Diệp Lạc, Vô Đạo Tông đương đại đại đệ tử, tới nơi đây, chỉ vì cầu một kiện thần binh làm tại hạ chứng đạo chi binh. Còn xin các vị có thể cho điểm phản ứng, để cho ta nhìn xem, cái nào kiện thần binh cùng ta đạo vận tương xứng hợp. Diệp Lạc hướng phía những này thần binh chắp tay. Sau đó lại lần phóng thích đạo vận đi bao trùm những này thần binh. Hắn còn tưởng rằng, những này thần binh hẳn là sẽ cho chút phản ứng. Nhưng kết quả là, những này thần binh đừng nói phản ứng, liên động một chút đều không có. Hoàn toàn không nhìn Diệp Lạc. Diệp Lạc mí mắt quất thẳng tới. Những này thần binh, cũng quá không nể mặt mũi đi. Làm như thế nào khiến cái này thần binh hiện hình? Diệp Lạc trái lo phải nghĩ, không hiểu được, cũng không thể tiếp tục dùng quan thiên thuật đi nhìn chằm chằm một thanh thần binh xem đi. Không có biện pháp Diệp Lạc, đánh lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ. Khoanh chân ngồi xuống. Toàn lực điều động đạo vận ngưng tụ, hướng phía những cái kia thần binh đụng tới, rất có không đem những này thần binh chi linh xô ra đến, liền tuyệt không bỏ qua xu thế. Diệp Lạc không có chú ý tới chính là, tại hắn toàn tâm điều động đạo vận lúc, từng cái phù văn màu vàng từ quanh người hắn ngưng tụ mà ra. Những này phù văn màu vàng lóe ra quang hoa. Thần binh các bên trong, những vũ khí kia tại nhìn thấy những này phù văn màu vàng về sau, từng kiện binh khí đều tản ra tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này giao hội cùng một chỗ. Tựa hồ đang thương lượng cái gì? Một lát sau, đông đảo binh khí tán đi quang mang, lại lần nữa biến thành ảm đạm không ánh sáng dáng vẻ. Chỉ có trong đó một kiện binh khí, vẫn như cũ tản ra quang mang. Kia là một viên toàn thân màu xanh thẳm hồ lô bên ngoài điêu khắc một cái cổ lao văn tự kiếm. Văn tự bên cạnh còn có rất nhiều đồ đằng khắc họa. Tại quang mang chiếu dọi xuống, tràn đầy huyền ảo. Cùng lúc đó, tại điều động đạo vận Diệp Lạc trong lòng một thanh âm vang lên. Cận đạo chi thể tiểu bối, đừng làm những này vô dụng biện pháp, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thông qua cái này huyễn cảnh, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, từ đây không rời không bỏ. Diệp Lạc trong nháy mắt đem ngưng tụ đạo vận tất cả đều tán đi. Mở to mắt, vừa định nói cao ý gì. Trước mặt chàng cảnh đột nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Huyễn cảnh khảo nghiệm. Bắt đầu. Canh thứ nhất, ban đêm còn có 2 canh. Câu phiếu đề cử. Ba kịp tắc rồi nhà 8. Chương 63, chi kỷ trương hàn thượng tuyến. Là đêm. Vô Đạo Tông, đại điện quảng trường. Tô Càn Nguyên khoanh chân ngồi trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn đầy trời mây đen, mặt trăng không hiện. Cặp mắt kia bên trong ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Ngộ ngộ ngộ. Hắn ngộ cái truy ngộ. Ngồi cái này đã nửa ngày. Hắn cái gì cũng không có ngộ ra đến, liền ngộ ra được hôm nay thời tiết rất không tệ, đáng tiếc không có mặt trăng, không phải toàn bộ đồ nướng thật không tệ. Sớm biết liền bất tử sĩ diện, thành thành thật thật đi thần binh các, đạt được một kiện thần binh tán thành, lại để cho sư tôn truyền nhất pháp, để cho ta tham khảo tốt bao nhiêu. Ai, đến chết vẫn sĩ diện a? Có phải hay không là sư tôn đang lừa dối ta? Dựa vào ngôn ngữ ngộ ra thông thiên. Cái này sao có thể a? Sinh mà vì người, ta thật là khó a. Tô Càn Nguyên một người ngồi ở kia nói thầm. Đêm dài đằng đẵng, cái này hắn muốn làm sao vượt qua? Chán ở dê lẽ lại hiện tại liền trở về. Hắn nhớ kỹ sư tôn nói qua, chuẩn bị cho hắn một tòa cung điện. Nhưng là bây giờ liền trở về, có thể hay không bị sư tôn cảm thấy hắn là tâm trí không kiên hạng người, về sau không vẽ chuyển thần chính vô đạo tông bí thuật cho hắn đâu. Ngay tại Tô Càn Nguyên tâm tư phức tạp lúc, một thân ảnh chậm rãi đi tới đại điện quảng trường. Chính là Trương Hàn. Chỉ gặp hắn mặc một thân nho bào, khuôn mặt thanh tú, nồng đậm tóc đen nhánh co lại, dùng một chiếc châm gỗ ghim, liêm khiết thanh bạch, tràn đầy một loại huyền diệu hương vị. Tô Càn Nguyên nhìn người tới sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Diệp Lạc là cùng hắn nói qua trong tông người. Vô Đạo Tông tông môn trưởng bối đều đã phi thăng mà đi. Trong tông chỉ còn lại mấy người, không có gì ngoài sư tôn, Diệp Lạc, còn có hắn, liền chỉ còn lại một người. Nhị sư huynh Trương Hàn. Cái kia am hiểu trận pháp nhị sư huynh. Tô Càn Nguyên bái kiến nhị sư huynh. Tô Càn Nguyên cũng không dám vô lễ, lúc này đứng người lên hướng người tới thi lễ một cái. Đi tới Trương Hàn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Càn Nguyên. Khi nhìn đến Trương này khuôn mặt xa lạ lúc, hắn đại khái cũng có thể đoán được, đây chính là cái kia tân tiến cửa tam sư đệ. Chỉ bất quá hắn trong lòng hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Cái này tam sư đệ sẽ như vậy thành thủ. Khu khu. Rõ ràng hắn cùng đại sư huynh đều là người trẻ tuổi. Cái này tam sư đệ nhìn, giống như hơn 50 hẳn là có đi. Sư tôn làm sao thu như thế lão? Khu khu, như thế thành thục người vào cửa. Nghĩ là nghĩ như vậy. Trương Hàn cũng sẽ không ngốc đến nói như vậy lối ra. Sư đệ hữu lễ. Sư đệ làm sao đêm hôm khuya khoắt còn tại quảng trường cái này lắc lư. Chà nờ dê lẽ lại ngươi là ở chỗ này ngộ đạo hay sao? Trương Hàn ôn hòa cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, Tô Càn Nguyên biểu lộ cứng đờ. Ngộ đạo, hắn ngộ cái chuối tiêu đồng đồng truy. Nhưng hắn cũng không thể nói ra nha. Không phải lộ ra hắn ngộ tính nhiều thấp. Đúng vậy, nhị sư huynh, đại sư huynh để cho ta ở chỗ này ngộ đạo. Tô Càn Nguyên chỉ có thể cắn chặt răng dễ nói. Vậy ngươi liền tiếp tục ngộ đi, nhị sư huynh ta vội vàng đi bên ngoài tông thử một chút một cái trận pháp đâu. Trương Hàn cười khẽ hai tiếng. Đi lên trước vô vô cái này thành thục tam sư đệ bả vai. Quay người định muốn rời khỏi. Chờ một chút. Chờ chút. Nhị sư huynh, ta có thể hay không cũng đi nhìn xem. Ta gặp qua đại sư huynh kiếm pháp, một mực nghe nói nhị sư huynh trận pháp cao siêu, còn không có cơ hội nhìn xem đâu. Không biết nhị sư huynh có thể hay không để cho ta theo tới, xa xa nhìn nhị sư huynh bảy trận là được rồi. Tô Càn Nguyên liếm lắc mặt, tiến lên phía trước nói một câu. Lần này ngược lại là Trương Hàn ngẩn người. Muốn cùng hắn quá khứ, nhìn hắn bảy trận. Tại cái này tân tiến cửa sư đệ trước mặt, để hắn nhìn xem mình trận pháp, có lẽ cũng là chuyện tốt. Được rồi, vậy liền để người sư đệ này xem một chút đi. Nếu như không chậm trễ sư đệ ngươi ngộ đạo, vậy liền cùng sư huynh tới đi. Chúng ta đi bên ngoài tông thí nghiệm, miễn cho quấy nhiều đến sư tôn. Trương Hàn nhẹ giọng nói một câu, hướng phía sơn môn hạ đi đến. Tô Càn Nguyên thấy thế, vội vàng đuổi theo Trương Hàn. Hai người một trước một sau. Từ sơn môn mà ra. Một đường đi tới Thiên Vũ Sơn sườn núi chỗ một mảnh trên đất trống. Sư đệ, ngươi đứng ở bên cạnh liền tốt, ta lần này bảy trận pháp lực sát thương không lớn, không cần lo lắng sẽ đối với ngươi tạo thành tổn thương. Trương Hàn nhẹ giọng nói một câu. Tô Càn Nguyên lên tiếng, ngoan ngoãn lui sang một bên, tò mò nhìn. Hắn muốn nhìn một chút, cái này nhị sư huynh bản sự thế nào. Dù sao Diệp Lạc bản sự, hắn là nhìn ở trong mắt. Chỉ có thể nói một câu tuyệt thế thiên tiêu. Cũng không biết cái này nhị sư huynh có bản lãnh gì. Bày trận. Ân, đoán chừng bày trận muốn ủng hộ thời gian dài, còn muốn cả tài liệu gì cái gì. Hắn ngủ một giấc hẳn là còn kém không nhiều lắm. Tô Càn Nguyên nghĩ như vậy. Một bên khác Trương Hàn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lại liếc mắt nhìn trên núi phương hướng. Không để lại dấu vết câu thông thiên địa, bố trí một cái ngăn cách trận pháp. Ân, miễn cho hắn bày trận lúc quấy nhiều đến sư tôn. Thân là đệ tử, có thể nào bởi vì bày trận mà quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi đâu. Nghĩ nghĩ. Trương Hàn lại nhiều bố trí 2-3 cái ngăn cách trận pháp. Thanh âm ngăn cách. Linh lực ba động ngăn cách. A, vì để tránh cho sư tôn đã nhận ra linh khí lưu động không thích hợp mà bị kinh động. Hắn còn bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, bổ sung đợi chút nữa sói mòn linh khí. Vạn vô nhất thất. Trương Hàn lộ ra một vòng tiếu dung, hắn thật đúng là sư tôn chi kỷ nhỏ áo đông. Tam sư đệ, nhìn kỹ, nhị sư huynh cho ngươi xem một chút, trận pháp, nên như thế nào bố trí. Trương Hàn nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Càn Nguyên, hai tay nâng lên, nhắm mắt lại. Ở trong lòng mình tưởng ra thái âm tinh. Tại hắn minh tưởng ra thái âm tinh lúc. Bên trên bầu trời, nguyên bản bị mây đen bao trùm thái âm tinh đột nhiên tách ra lóa mắt quang hoa, từng đạo quang mang chiếu xạ đến Trương Hàn trên thân. Trương Hàn nơi trái tim trung tâm từng cái cổ lão phù văn lấp loé mà lên. Dương chi cực vì âm, âm chi cực vì dương, cửu hàn thiên hỏa trận, lên. Trương Hàn nhất niệm mà lên. Từng cái phù văn từ hắn nơi trái tim trung tâm bay ra. Vẹn vẹn trong chốc lát, bao phủ toàn bộ đất trống. Vô số hàn khí trong nháy mắt, bao trùm đất trống. Đứng ở bên cạnh Tô Càn Nguyên lập tức cảm thấy thấu xương băng lãnh. Không thích hợp. Trận pháp này bố trí được cũng quá nhanh đi. Cũng không thấy nhị sư huynh móc bảy trận vật liệu. Còn có vừa mới cái kia đạo từ không trung chiếu xuống trùng sáng. Nếu như hắn không nhìn lầm, kia là thái âm tinh lực lượng. Nhị sư huynh trận pháp, không cần bày trận vật liệu, có thể nhất niệm mượn thiên địa chi lực thành trận. Đây cũng quá thần thoại đi. Nhất niệm thành trận, cái này sao có thể? Tô Càn Nguyên không thể tin được, nhưng cái này nhị sư huynh bày trận, hắn là nhìn ở trong mắt. Thật không dùng bất luận cái gì vật liệu. Tô Càn Nguyên không khỏi nhớ tới, lúc trước Diệp Lạc tại Càn Đế Đạo Tông Tông môn thi đấu bên trên. Đối mặt 10 cái đệ tử. Trong đó một người đệ tử tại bảy trận lúc. Diệp Lạc hỏi ngược một câu, bảy trận còn muốn dùng tay. Bây giờ nghĩ lại, không phải Diệp Lạc mơ hồ. Mà là vô đạo tông đệ tử, thật bảy trận không dùng tay. Nhất niệm dẫn thiên địa chi lực thành trận. Thủ đoạn này. Quá mạnh. Tô Càn Nguyên kích động, muốn chạy lên tiến đến hỏi thăm Trương Hàn làm sao làm được. Hắn một bước này bước ra, trận phát động. Chương 64, đầu trọc, cầu phiếu đề cử. Thiên Vũ Sơn sườn núi đất trống. Nhìn qua quanh mình quần quận hàn khí. Trương Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Trận này, xem như xong rồi. Cửu Hàn Thiên Hỏa trận, thượng cổ trận pháp một trong, vì cỡ lớn công phạt trận pháp, chủ yếu nhằm vào quân thể. Trận pháp ra, bất kỳ cái gì đụng phải hàn khí người, đều sẽ bị hàn khí xâm nhập thể nội. Về phần còn lại, hàn khí đang ngưng tụ đến mức cực hạn về sau, liền sẽ hóa thành thiên địa chi hỏa, đốt cháy trong trận hết thảy. Bị hàn khí nhập thể, như vậy thể nội hàn khí liền sẽ hóa thành hỏa diễm, từ bên trong ra ngoài đốt cháy. Đồng thời tòa trận pháp này hàn khí sẽ ngưng tụ 9 lần, một lần so một lần nồng đậm, hỏa diễm cũng một lần so một lần cường đại. Cho nên có Cửu Hàn Thiên Hỏa trận danh tự. Vẫn là thời kỳ thượng cổ trận pháp uy lực tương đối lớn, thời kỳ này trận pháp đến cùng là kém không ít, vô luận là uy lực, vẫn là các phương diện, so với thời kỳ thượng cổ đều muốn yếu hơn nhiều lắm. Trương Hàn tự mình lẩm bẩm. Hắn một bên duy trì lấy trận pháp, một bên đang quan sát trận pháp các loại năng lực. Hắn dẫn thiên địa chi lực thành trận, hắn tự thân chính là trận nhãn. Chuẩn xác mà nói, hắn trời sinh trận tâm chính là trận nhãn. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ, hắn trận pháp liền có thể một mực sừng sững. Đây cũng là hắn trận pháp một cái khác lớn đặc điểm. Ngay tại Trương Hàn suy nghĩ lúc, bên cạnh một đạo thanh âm kinh hoàng đột nhiên vang lên. Nhị sư huynh! Nhị sư huynh cứu mạng! Trương Hàn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tô Càn Nguyên đang bị một cỗ hàn khí quấn quanh. Những cái kia hàn khí sắp nồng đậm đến cực hạn, sắp hóa thiên hỏa đốt cháy. Người sư đệ này, đang chơi cái gì, vừa mới ta tận lực chừa cho hắn một mảnh đất trống, để tránh hắn bị tác động đến, người sư đệ này chạy đến làm gì? Trương Hàn nhíu mày, ngón tay búng một cái, thao túng Tô Càn Nguyên xung quanh hàn khí tán đi. Nhưng hắn vẫn là tán đến chậm. Tô Càn Nguyên vẫn là bị không ít hàn khí bên trong hỏa tính cho đốt rủi tóc. Rõ ràng vừa mới vẫn là một cái uy nghiêm trung nhân nhân. Hiện tại liền biến thành một cái đại quang đầu. Trương Hàn khỏe miệng co giật một chút, ngón tay ngoắc ngoắc. Vô số hàn khí kéo lấy Tô Càn Nguyên đi vào bên cạnh hắn. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Trương Hàn nhìn chằm chằm Tô Càn Nguyên đại quang đầu, lắc đầu hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì, sư huynh ngươi trận pháp này thật là đáng sợ, sư huynh ngươi là nhất niệm thành trận. Tô Càn Nguyên tràn đầy phấn khởi do hỏi. Về phần tóc không có. Cái này hắn đương nhiên biết. Mất liền mất chứ sao? Tu hành nhất không kém, chính là thời gian. Không có giải ra lại không phải tốt. Một bên khác Trương Hàn đốc một chút Tô Càn Nguyên, lắc đầu, quay người mặt hướng bốn phương tám hướng đại trận. Hắn quan sát đến đại trận. Ngón tay dẫn ra, thao túng đại trận biến hóa. Không tệ, đây là nhất niệm thành trận, mượn thiên địa chi lực thành trận, không cần bất luận cái gì vật liệu, càng không có trận pháp sư nhược điểm. Đây là sư tôn truyền thụ cho đường của ta hình thành. Sư đệ ngươi cũng đừng chảy nước miếng, sư tôn khẳng định cũng truyền thụ cho ngươi đồ vật, sư tôn truyền thụ cho đồ vật, không có phân chia mạnh yếu, đều là vô thượng chi đạo, phân chia, chỉ là đệ tử ở giữa ngộ tính cao thấp thôi. Trương Hàn có chút tùy ý nói, may thái âm tinh không có linh trí, không phải phải cứ cùng Trương Hàn đồng quy vu tận không thể. Nói ngươi đại tinh tinh mượn thiên địa chi lực, ngoại trừ cho ta mượn thái âm tinh lực lượng, không gặp ngươi mượn qua ai lực lượng. Ban ngày mượn, ban đêm mượn, mỗi ngày mượn, đến trong miệng ngươi liền biến thành mượn thiên địa chi lực. Thái âm tinh cực độ biệt khuất bên trong. Đứng ở phía sau bên cạnh Tô Càn Nguyên lông mày nhíu lại. Nguyên bản đối cái này bảy trận chi pháp lửa nóng lập tức toàn bộ tiêu tán. Đúng a? Sư tôn cũng truyền thụ cho hắn đồ vật. Nếu hắn cũng lĩnh ngộ ra đến, vậy khẳng định cũng không thể so với cái này bảy trận chi pháp trên lệch a. Tô Càn Nguyên nội tâm tràn đầy đấu trí. Đối với hắn sư tôn một tia hoài nghi tất cả đều tiêu tán. Vốn đang không có đầu mối, mà cảm thấy đổi phế hắn, giờ phút này tràn đầy đấu trí. Sư tôn khẳng định không phải đang lừa gạt hắn hoặc là lắc lư hắn. Trước có đại sư huynh kia tuyệt thế thiên tiêu người, sau lại có nhị sư huynh như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần bảy trận chi thuật. Khỏi cần phải nói. Đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh tùy tiện xách ra ngoài một cái, tuyệt đối đều là che đậy toàn bộ Đông Châu tuyệt thế thiên tài. Nhưng hai người nhưng đều là tại Vô Đạo Tông tu hành. Nếu là hiện tại có người dám nói Vô Đạo Tông không phải ẩn thế tông môn, Tô Càn Nguyên có thể đem người kia đầu cho nện nát. Bên cạnh Trương Hàn nhìn xem Tô Càn Nguyên trở nên ý chí chiến đấu sục sôi sắc mặt, khẽ gật đầu, quay đầu đi chỗ khác, toàn tâm điều khiển lên đại trận. Chỉ gặp trong đại trận, hàn khí cuồn cuộn. Tại Trương Hàn điều khiển bên trong, hàn khí hóa thành 9 con rồng lớn. Hàn khí cự long bay lên, miệng phun băng lánh chi khí, nhưng cự long thể nội lại tại thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Băng hỏa ở giữa không ngừng chuyển đổi. Trương Hàn tại thuần thục một trận về sau, vốn muốn đem cự long va chạm mặt đất, kiểm tra một chút đại trận cực hạn lực lượng. Nhưng nghĩ lại, nếu là trực tiếp va chạm mặt đất, sợ rằng sẽ gây nên không ít chấn động. Ngăn cách trận pháp khả năng ngăn không được. Đến lúc đó không cẩn thận kinh động sư tôn, đó chính là hắn sai lầm. Ta thật đúng là chi kỷ. Trương Hàn hiểu ý cười một tiếng. bàn tay một nắm. 9 con rồng lớn lập tức biến mất, hóa thành vô số linh khí tiêu tán. Đại trận, giải trừ. Sư đệ, đi thôi, đại trận đã thí nghiệm hoàn tất, nên trở về núi. Trương Hàn khoát tay áo. Nguyên bản còn đang ngẩn người Tô Càn Nguyên lập tức hoàn hồn, vội vàng đuổi theo Trương Hàn. Tràn ngập đấu trí hắn, muốn trở về ngộ đạo. Trương Hàn lúc đầu dự định cứ đi như thế, nhưng lúc gần đi, nhìn xem trên đất trống còn sót lại từng tia ý lạnh. Thuận tay một cái tịnh hóa trận pháp đánh qua. Đem đất trống đều tịnh hóa một lần. Xác nhận không có bất cứ dấu vết gì về sau, Trương Hàn an tâm. Không thể phá xấu một ngọn cây quạng cỏ. Tịnh hóa liền xong việc. Trương Hàn dẫn Tô Càn Nguyên quay trở về Vô Đạo Tông bên trên. Đem người mang về đại điện quảng trường, Trương Hàn liền chuẩn bị đi. Trước khi đi còn cho Tô Càn Nguyên lưu lại một phen. Sư đệ, ngươi cái này tóc, à, hiện tại không có phát, ngươi cái này đầu, bình thường chú ý bảo dưỡng một chút. Bị lửa hàn khí gây thương tích, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không mọc ra tóc, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Những lời này, cũng khiến cho Tô Càn Nguyên mê ly hồ đồ. Một đoạn thời gian rất dài không dài tóc. Không dài liền không dài. Chán ở dê lẽ lại còn có thể 10 năm 8 năm đều không dài tóc không thành. Tô Càn Nguyên không nghĩ ra. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng chạy tới đại điện trên quảng trường, khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn kiên định sư tôn không có lừa hắn. Trước có Diệp Lạc, sau có Trương Hàn. Luôn không khả năng sư tôn liền lừa hắn một cái a. Khi dễ người thành thật, hắn cũng không thành thật a. Tóm lại, hắn kiên định, sư tôn sẽ không lừa hắn. Tô Càn Nguyên nhanh chóng tính hạ tâm. Canh 3, cầu phiếu đề cử. 3 canh thu tiến hóa hoàn tất. Chương 65, Tô Càn Nguyên cũng đã hiểu, cầu phiếu đề cử. Ngày kế tiếp, Vô Đạo Tông, đại điện trên quảng trường. Một thân ảnh ngồi xếp bằng ở bên trên, không nhúc nhích, giống như một tòa hàng cổ bất diệt pho tượng sừng sững ở đây, tùy ý phơi gió phơi nắng, đều nguy nga bất động. Nhìn kỹ, đây là người đầu trọc nam tử trung niên. Nam tử người mặc màu đen đặc phổ thông áo bào. Chân trùng trục đầu nghiêm trọng phá hủy trên mặt trang nghiêm cùng trên người sự uy nghiêm đó. Người này chính là Vô Đạo Tông hạng ba đệ tử, Tô Càn Nguyên. Giờ này khắc này, Tô Càn Nguyên ngay tại ngộ đạo. Cùng nói tại ngộ đạo, chẳng bằng nói là đang ngẩn người. Hắn từ hôm qua buổi tối ý chí chiến đấu sục sôi, đến bây giờ thần trí không rõ. Trời mới biết hắn kinh lịch cái gì. Một đêm. Dòng dã một đêm. Hắn một đêm này không có cái gì ngộ ra đến. Nếu như nói, có cái đại khái phương hướng. Hắn còn có thể miễn cưỡng ngộ một ngộ, coi như tiến triển cơ hồ là không, vậy cũng còn có thể tiếp nhận. Có thể để Tô Càn Nguyên gánh không được chính là. Hắn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì phương hướng đi ngộ. Muốn ngộ đạo, náo hải chỉ có trống rỗng. Hắn ngoại trừ ngẩn người, còn có thể làm gì? Sư tôn không có khả năng lừa gạt ta, có đại sư huynh cùng nhị sư huynh làm ví dụ, sư tôn không có lý do lừa phỉnh ta cái này tam đệ tử. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là ta tư chất ngộ tính quá thấp. Không cách nào lĩnh ngộ. Tô Càn Nguyên hít sâu một hơi. Trong thần sắc có thất bại. Tư chất của hắn tại ngoại giới, cơ hồ là đỉnh tiêm cấp bậc, nếu không làm sao có thể trở thành Càn Đế Đạo Tông tiền nhiệm tông chủ đâu. Thế nhưng là đến Vô Đạo Tông, cư nhiên như thế nhỏ yếu. Đến cùng là thời đại khác biệt. Có lẽ tư chất của hắn, đến thời kỳ thượng cổ, chính là nhỏ yếu. Hô! Tô Càn Nguyên nghĩ đến điểm ấy, trung điệp thở ra một hơi, trong mắt có một tia đổi phế. Rõ ràng có thể được đến gia nhập Vô Đạo Tông như vậy cơ duyên to lớn. Lại bởi vì tự thân tư chất không đủ, uổng phí hết phần cơ duyên này. Hắn thực sự không cam lòng a. Ẩm. Tô Càn Nguyên không cam tâm, tựa hồ là tiết giận, một quyền truy đến trên sàn nhà, phát ra phịch một tiếng. Đau đớn kịch liệt xông lên đầu. Tô Càn Nguyên lại không quan tâm, túi đầu xuống nhìn lấy mình nắm đấm. Tư chất a tư chất. Vì cái gì tư chất của hắn cứ như vậy trên lệch đâu? Nếu là tư chất của hắn tốt một chút. Hả? Tô Càn Nguyên vốn đang có thể vì chính mình tư chất cảm thấy bi ai, đột nhiên cảm giác được cái gì, sửng sốt một chút, ánh mắt ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình. Không thích hợp. Vì cái gì nắm đấm của hắn? Đau đớn tiêu tán đến nhanh như vậy. Tô Càn Nguyên có chút hoang mang. Hắn vừa mới trọng lực nện cho một chút sàn nhà, nhưng là cảm giác đau đớn lại nhanh chóng biến mất. Thật giống như, nhục thể của hắn mạnh lên rồi. Tô Càn Nguyên vội vàng trái xoa bóp, phải xoa bóp, giày vo một lúc lâu, hắn mới xác nhận. Nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác mạnh lên. Mà lại không phải mạnh một chút xíu, mà là mạnh một mảng lớn, là có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng Tô Càn Nguyên cũng không biết nhục thể của hắn là thế nào mạnh lên. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, ta vẫn tại ngộ đạo, kết quả hiểu cái tịch mịch, căn bản không có ngộ ra cái gì nha, nhục thể của ta là thế nào mạnh lên. Không đúng, đêm qua, ta cùng nhị sư huynh đi dưới núi thử trận, bị hàn hỏa khí nhập thể qua, hàn hỏa khí.
Nhập thể.
Sư tôn, ta đã hiểu. Ngài nói ngộ đạo, cũng không phải là thật để cho ta ngốc ngơ ngác ở nơi đó ngộ, mà là muốn để cho ta minh bạch, nên như thế nào tu nhục thân.
Luyện thể một đạo, trọng yếu là thể, mà không phải cái gì đạo tâm nguyên thần.
Tu nhục thân mới là trọng yếu nhất.
Tô Càn Nguyên náo hải chấn động.
Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu.
Sư tôn ngay từ đầu liền đã nói với hắn, vu tộc chỉ tu nhục thân, kỳ thật chính là muốn cùng hắn nói, luyện thể chi đạo trọng yếu nhất, là tu nhục thân.
Mà hắn cái gì cũng không biết, ngốc ngốc ngồi ở chỗ này ngộ không khí.
Đến cùng là hắn ngộ tính chưa đủ.
Thế mà hiện tại mới hiểu được ý của sư tôn.
Về phần sư tôn vì cái gì không trực tiếp truyền cho hắn vu tộc luyện thể chi pháp.
Tô Càn Nguyên giờ phút này càng là hiểu rõ.
Mỗi người thân thể đều là khác biệt, dù là đại khái giống nhau, nhưng là cụ thể đến nhỏ bé, khẳng định có chút địa phương khác biệt.
Trên thế giới chưa bao giờ hai đóa giống nhau hoa qua.
Đồng lý, trên thế giới cũng không có khả năng có hai người giống nhau như lúc.
Sư tôn để chính hắn ngộ, là muốn để chính hắn rèn luyện ra độc thuộc về mình luyện thể chi pháp.
Thua thiệt lúc trước hắn thế mà còn hoài nghi tới sư tôn.
Hắn đơn giản không phải người.
Tô Càn Nguyên trong lòng dâng lên nồng đậm áy náy.
Theo bản năng đứng người lên, liền muốn đi tìm sư tôn, hướng sư tôn nói rõ hết thảy.
Tô Càn Nguyên đi không có mấy bước.
Chỉ thấy Trương Hàn lại đi tới đại điện trên quảng trường.
Hai người đụng mặt.
Nhị sư huynh.
Tô Càn Nguyên lúc này hướng về Trương Hàn hành lễ.
Đi tới Trương Hàn khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý.
Hắn hôm qua bảy trận xong trở về.
Tỉ mỉ nghĩ lại.
Hắn thân là người khác sư huynh, sư đệ vừa mới nhập môn. Hắn chỉ là mang theo sư đệ đi quan sát mình bảy trận, nhưng không có tiến hành cái khác chiếu cố, có chút không thể nào nói nổi.
Không phải sao, một buổi sáng sớm, Trương Hàn liền muốn tới, mang người sư đệ này đến tông môn bên trong đi dạo.
Tận một tận hắn sư huynh này chức trách.
Sư đệ không cần đa lễ, làm sao, ở chỗ này nộ đạo, hiểu một đêm.
Nhưng có thu hoạch gì?
Trương Hàn nhẹ nói.
Sư đệ ngu dốt, vừa mới có lĩnh ngộ ý của sư tôn, muốn đi cùng sư tôn nói rõ.
Tô Càn Nguyên chắp tay. Ngữ khí mang theo vẻ kích động mở miệng nói ra.
Một bên khác Trương Hàn trong nháy mắt minh bạch.
Tiểu tử này.
Nguyên lai cùng hắn mới vừa vào tông, nộ ra ý của sư tôn lúc đồng dạng.
Một cái tâm tư muốn đi cùng sư tôn nói mình hiểu.
Tốt chứng minh ngộ tính của mình.
Nhìn xem Tô Càn Nguyên.
Trương Hàn phảng phất thấy được đã từng mình, không khỏi sinh lòng ý cười, lắc đầu.
Nếu như là cái này, vậy ta khuyên nhủ sư đệ, vẫn là đừng đi quấy rầy sư tôn tốt.
Đã từng ta cùng đại sư mình, lúc đầu ngộ đạo. Đều cùng ngươi tâm tình vào giờ khắc này không có chút nào khác biệt, nhưng chúng ta đều không có đi quấy rầy sư tôn, ngươi cũng đã biết vì sao.
Trương Hàn khẽ cười một tiếng, mở miệng hỏi.
Vì sao?
Tô Càn Nguyên không hiểu nói y.
Sư tôn kỳ thật từ đầu đến cuối, đều là biết lấy chúng ta hết thảy, hoặc là nói, nhất cử nhất động của chúng ta, kỳ thật đều tại sư tôn dưới mí mắt, mặc kệ là ta ngộ đạo, vẫn là đại sư huynh ngộ đạo, hoặc là sư đệ ngươi ngộ đạo thành công, sư tôn đều không có hiện thân qua. Sư đệ ngươi cũng đã biết đã hiểu.
Trương Hàn nho nhã hiền hòa khoát tay nói.
Một bên khác Tô Càn Nguyên đừng nói đã hiểu.
Hoàn toàn liền ở vào mê mang bên trong.
Gặp một màn này.
Trương Hàn cũng không để ý, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng.
Hắn hướng phía trước đi vài bước, mặt hướng bầu trời, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang.
Sư tôn không ra, chính là muốn để chúng ta không ở tốt chính mình tâm tính, để chúng ta không muốn vì chút chuyện này mà sinh ra lòng kiêu ngạo.
Trong đó đại khái cũng có tôi luyện chúng ta tâm cảnh ý tứ, không tiêu không gấp, thượng thiện nhược thủy, mới là trí cao tâm cảnh.
Mà ngươi lần này đi cùng sư tôn nói rõ, sư tôn sẽ nhìn ngươi thế nào?
Cảm thấy ngươi tâm tính không được.
Sư huynh ta khuyên ngươi, là vì tốt cho ngươi, nói đến thế thôi, ngươi còn không hiểu, cái kia sư huynh ta cũng chỉ có thể thả ngươi tiếp tục đi tìm sư tôn.
Trương Hàn lắc đầu, yếu ớt thở dài, nói.
Nghe những lời này,
Tô Càn Nguyên trên mặt mê mang dần dần cũng tán đi.
Thay vào đó là minh ngộ.
Thì ra là thế.
Đây chính là ẩn thế tông môn dạy bảo phương thức sao.
Tự lực cánh sinh, để đệ tử tại bản thân trong tu hành liền tu đủ hết phương diện, hoàn thành độc lập.
Khó trách khó trách.
Khó trách ẩn thế tông môn sẽ như vậy cường đại.
Nhị sư huynh.
Sư đệ đã hiểu.
Tô Càn Nguyên hướng phía Trương Hàn thật sâu thi lễ một cái.
Trương Hàn thản nhiên tiếp nhận, mặt lộ vẻ mỉm cười.
Hán, lại vi sư tôn giải quyết một cọc chuyện phiền toái.
Sư tôn lại có thể bình yên nghỉ ngơi.
Chương 66, Vô Tận Kiếm Hồ.
Vô Đạo Tông, thần binh các bên trong.
Giờ này khắc này, yên tĩnh thần binh các bên trong, đông trở nên sao động.
Một cỗ lăng lệ kiếm phong đống nhiên gợi lên.
Xếp bằng ở lầu các con đường trước Diệp Lạc bị kiếm phong thổi qua, áo bào bay phất phới, tóc đen theo gió cuốn vũ. nhưng Diệp Lạc lại không nhúc nhích tí nào, nhắm chặt hai mắt. Phảng phất đến cái nào đó thời khắc mấu chốt nhất. Theo thời gian từng chút Nazi, trong lầu các kiếm phong càng tăng lên. Hô hô hô. Lăng lệ kiếm phong tựa hồ muốn hủy diệt rơi đây hết thảy. Cũng may từng tòa trên bệ đá vũ khí đều phát ra một cỗ nhu hòa quang mang, che lại cả tòa lầu các không bị kiếm phong chỗ tàn phá. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua. Gào thét kiếm phong càng ngày càng kinh khủng. Cũng may từ đầu đến cuối bị hạn chế tại lầu các bên trong, người bên ngoài là không cảm giác được. Đúng lúc này, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Diệp Lạc đống tỉnh lại. Hai mắt mở ra, một vòng lăng lệ quang mang lấp loé mà qua. Sau một khắc, Diệp Lạc đống nhiên đứng người lên, đón vô cùng vô tận kiếm phong, hướng về phía trước vươn tay cánh tay. Đến. Thoại âm rơi xuống. Gào thét tại trong lầu các kiếm phong trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Một viên toàn thân xanh thảm hồ lô hoành không bay tới, đã rơi vào Diệp Lạc trên tay. Diệp Lạc cầm viên kia hồ lô, trong mắt có kích động. Thông qua được huyễn cảnh khảo nghiệm, hắn đã được đến cái này thần binh nhận chủ. Đối với cái này thần binh hết thảy, hắn cũng là rõ như lòng bàn tay. Cái này thần binh cũng không phải gì đó pháp bảo, mà là pháp bảo phía trên tồn tại. Linh bảo. Hơn nữa còn là một kiện thượng phẩm linh bảo. Này linh bảo tên là Vô Tận Kiếm Hồ, chủ yếu có được hai loại phi thường kỳ diệu năng lực. Thứ nhất chính là dẫn động ngàn vạn kiếm khí ra hồ lô diệt địch, điển hình phạm vi tính công kích. Thứ hai chính là lấy tự thân pháp lực, mời phong tồn tại Vô Tận Kiếm Hồ bên trong một chút cấm chế chi kiếm xuất kích, tăng cường tự thân sức chiến đấu. Cái khác tiểu nhân tác dụng năng lực, càng là nhiều vô số kể. Đến bảo vật này, Diệp Lạc sức chiến đấu cơ hồ là đạt được thuế biến. Nếu nói trước kia hắn, nhiều nhất chỉ có thể so sánh hóa thần cảnh hậu kỳ. Như vậy hắn giờ phút này, được sự giúp đỡ của Vô Tận Kiếm Hồ, đủ để cùng độ kiếp cảnh tranh phong. Thử một chút Vô Tận Kiếm Hồ năng lực trước. Diệp Lạc ngứa tay không thôi, không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút linh bảo uy năng. Ngay cả bận tâm hiện tại là trong tông đều chẳng muốn bận tâm. Chỉ gặp Diệp Lạc tay cầm màu xanh thẳm hồ lô. Toàn thân đạo vận phun trào mà lên, liên tục không ngừng rót vào trong hồ lô. Nguyên bản nhỏ bé một viên hồ lô, tại cảm nhận được Diệp Lạc đạo vận về sau, hóa thành một viên so với người trưởng thành còn to lớn một chút hồ lô. Miệng hồ lô bị mở ra. Ong ong ong. Một đạo tiếp lấy một đạo phi kiếm từ miệng hồ lô bên trong bay ra. Kinh khủng kiếm phong lần nữa gào thét mà lên. Thân ở kiếm phong trung tâm, Diệp Lạc túi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh những cái kia thần binh. Hắn mặc dù không sợ những này hư hư thực thực linh bảo thần binh bị phá hủy, nhưng là hắn sợ tòa này lầu các bị hủy diệt. Đi. Ra ngoài thí nghiệm. Nếu là thật đem lầu các bị phá hủy, sư tôn có thể đem ta giết. Diệp Lạc thấp giọng nhỉ non một câu. Tâm niệm vừa động, hướng phía lầu các bên ngoài bay ra ngoài. Hồ lô rất tự chủ đi theo Diệp Lạc bay ra ngoài. Một người một hồ lô đi vào Vô Đạo Tông trên không. Lần này Diệp Lạc không có mảy may bận tâm, tại sự thao khống của hắn phía dưới. Một ngụm lại một ngụm phi kiếm từ trong hồ lô phun ra. Một cái hoàng hốt ở giữa, bao trùm cả mảnh trời không. Kiếm khí bén nhọn tràn ngập bầu trời. Diệp Lạc đứng tại không trung, một ngụm phi kiếm treo ở dưới chân, áo bào phần phật, tóc dài phất phới, phối hợp kia cao ngạo đạm mạc khí chất thần thái. Khiến cho hắn phảng phất một tôn chân chính kiếm tiên hạ phàm mà tới. Kiếm khí dẫn động. Để Vô Đạo Tông cũng chấn động một thanh. Đang đọc sách Trương Hàn, đang nghiên cứu luyện thể Tô Càn Nguyên, đều đem ánh mắt bỏ vào trên bầu trời. Khi bọn hắn nhìn thấy đại sư huynh của bọn hắn như vậy tư thái lúc, cũng là cảm thấy vạn phần ước ao. Cùng lúc đó, ngay tại mình cung điện ngồi, sắp ngưng tụ ra một tia pháp lực Sở Duyên cũng bị bất thình lình kiếm khí giật mình kêu lên. Nguyên bản ngưng tụ hơn nửa ngày một tia pháp lực, tức thì bị dọa đến trực tiếp tiêu tán. Ta! Pháp lực của ta! Sở Duyên mặt lập tức đen. Cái kia đáng giết ngàn đao. Ở thơ y điểm này na ho động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ không biết hắn ngưng tụ một tia pháp lực rất khó sao? Hôm trước hắn lúc tu luyện, phúc trí tâm linh, lại có thể làm được trong vòng 3 ngày cũng nhanh muốn ngưng tụ một tia pháp lực. Cái này một tia pháp lực còn không có ngưng tụ. Liền bị đánh gãy. Sở Duyên bị giật nảy mình, cái này một tia khổ tu pháp lực ngạnh sinh sinh không có. Ta mẹ nó ngược lại là muốn nhìn ai phách lối như vậy, cả động tĩnh lớn như vậy. Nổi giận Sở Duyên mở ra cửa điện liền đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn đến kia bay đầy trời kiếm. Lập tức, hắn rất tùy tâm yên lặng đi trở về trong cung điện. Hắn cảm thụ được, kia bay đầy trời kiếm bên trong, mỗi một chiếc phi kiếm đối với hắn mà nói, đều có một loại hủy diệt cảm giác. Ân, đây không phải cái gì sợ không sợ sự tình. Hắn đã nhìn ra, hẳn là đại đệ tử tại tu luyện thần thông đi. Hắn thân là sư tôn, đệ tử tu luyện thần thông, nên cho ủng hộ. Về phần cái này một tia pháp lực, so với đại đệ tử tiền đồ, vậy coi như được cái gì? Chủ yếu là đại đệ tử hiện tại giống như đều so sánh hóa thần cảnh. Sở Duyên cũng không dám mù tất tất, sợ bị đánh. Được rồi, một tia pháp lực mà thôi, được rồi. Cái này đại đệ tử ngược lại là phải nhanh lên một chút đuổi ra ngoài, đang lợi dụng một chút, sau đó lại thử một chút có thể hay không bộ công pháp, nếu là thành công, đó là đương nhiên là tốt nhất, nếu là không được, vậy cũng muốn đá. Hệ thống nói rõ, là Vô Đạo Tông không lưu thiên tài, chỉ lưu phế vật, vẫn là tại lần sau kết toán trước, đem Diệp Lạc đá tốt. A, không đúng. Ngồi xếp bằng Sở Duyên bỗng nhiên nhíu mày, đã nhận ra không đúng. Vô Đạo Tông chỉ lưu phế vật. Vậy hắn tính là gì? Hắn như thế đại nhất một thiên tài, bị dựa theo phế vật tính toán. Cái này có chút quá mức a. Sở Duyên trong lòng kêu vài tiếng hệ thống. Hệ thống không có trả lời về sau, hắn cũng chỉ có thể thôi. Xem chừng, hẳn là hệ thống tính sai đi. Quên bùn một cái tông chủ không đang nói rõ danh sách bên trong. Đáng tiếc à, hắn như thế đại nhất một thiên tài, thế mà còn tại phế vật danh sách bên trong đợi, đáng tiếc. Sở Duyên yếu ớt thở dài. Đồng thời, hắn dùng pháp lực la lên một tiếng Diệp Lạc. Để Diệp Lạc đến hắn cung điện một chuyến. Là thời điểm nên cầm cái này đại đệ tử đến sử dụng. Ngân Nguyệt Thành Tiên Túy khách sạn trưởng quy kia một chuyện, hắn còn nhớ đến. Thiên Thanh Tông cái tên này, Sở Duyên có thể nhơ một đôi y. Lại dám học hắn bạch chơi. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhu cờ. Canh thứ hai, cầu phiếu đề cử. Đám tiểu đồng bạn nói muốn xê các bạn đọc, đã thành lập xong được. Bầy hào, 10820090064. Hứng thú tiểu đồng bọn có thể nhập bầy. Tối nay còn có canh ba, 12 giờ trước, đổi mới xong vừa vặn đi ngủ, vừa vặn. Chương 67, Thiên Thanh Tông, nên đánh. Vô Đạo Tông, đại điện quảng trường trên không. Diệp Lạc chân đạp phi kiếm, trôi nổi tại không. Quanh thân vô số phi kiếm hoành lập, kinh khủng kiếm khí bao trùm hết thảy, như muốn đem thiên địa cắt phân mà ra. Tại Diệp Lạc trước mặt, còn có một con to lớn hổ lô tại chuyển động. Theo hổ lô chuyển động, lại có không ít phi kiếm bị phun ra. Diệp Lạc cảm thụ được những này phi kiếm uy năng, cảm thấy mừng rỡ không thôi. Không đợi hắn dùng Vô Tận Kiếm Hổ loại thứ hai uy năng, một thanh âm truyền vào Diệp Lạc trong tai, doa đến Diệp Lạc chân đều lắc một cái, kém chút không có từ trên thân kiếm ngã xuống. Sư tôn. Sư tôn để hắn đi sư tôn cung điện một chuyến. Diệp Lạc lập tức liền trở nên khẩn trương lên, cực kỳ giống học sinh tiểu học bị lão sư thét lên văn phòng cao y chun nở dê loa y kia tâm tình. Sẽ không phải sư tôn cảm thấy hắn đang khoe khoang linh bảo a? Thật không phải a? Hắn chỉ là thí nghiệm một chút linh bảo uy năng mà thôi. Nhưng đối mặt sư tôn triệu hoán, Diệp Lạc cũng không dám nói cái gì, tâm niệm vừa động, vô số phi kiếm cũng bay trở về Vô Tận Kiếm Hồ bên trong. Diệp Lạc đem hồ lô treo ở bên hông, cắn chặt răng rễ, hướng phía sư tôn cung điện bay đi. Đầy thiên kiếm khí trong chốc lát biến mất, hết thể trở về bình tĩnh. Đại điện trên quảng trường, Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên nhìn xem cái này như là như mộng ảo một màn. Rõ ràng vừa mới còn đầy thiên kiếm khí, bây giờ lại tất cả đều biến mất. Đại sư huynh của bọn hắn rõ ràng có chút gấp rút, là vội vàng mà đi. Đại sư huynh đây là? Tô Càn Nguyên sửng sốt một chút, sờ lên đầu trọc, có chút không hiểu mở miệng nói. Ngươi nhìn đại sư huynh hướng bên nào bay qua? Bên kia thế nhưng là sư tôn ở lại cung điện, đại sư huynh rõ ràng là bị sư tôn hô qua đi. Trương Hàn bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, đứng chắp tay, tùy ý nói. Lời này vừa nói ra, Tô Càn Nguyên sửng sốt một chút, lập tức mồ hôi lạnh lâm ly. Đây là đi bị sư tôn phát biểu rồi. Tân thua thiệt hắn muốn đi tìm sư tôn nói rõ mình hiểu lúc, bị nhị sư huynh cản lại. Không phải giờ phút này chính là hắn bị sư tôn phát biểu đi. Tô Càn Nguyên đấy lòng yên lặng nhớ kỹ. Về sau vô luận hiểu cái gì, đều muốn điệu thấp, khiêm tốn. Không phải hạ chàng liền cùng đại sư huynh, bị trộm tới phát biểu. Nhị sư huynh, ta muốn thử một chút dùng các loại khác biệt năng lượng thể đến rèn luyện nhục thân, còn xin nhị sư huynh tương trợ. Tô Càn Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng phía Trương Hàn vừa chắp tay. Lần trước bị hàn hỏa khí nhập thể về sau, hắn liền hiểu. Dùng các loại khác biệt đặc thù năng lượng thể, đến rèn luyện nhục thể của hắn. Hắn cũng không biết dùng cái gì năng lượng thể hiệu quả tốt nhất. Cho nên dự định tất cả đều thử một chút. Mà phải dùng những này đặc thù năng lượng thể. Chỉ có thể cầu trợ ở nhị sư huynh Trương Hàn trận pháp. Dùng những này rèn luyện nhục thân. Ngươi chăm chú. Ngươi phải biết, có một ít năng lượng thể, thậm chí sẽ ảnh hưởng linh căn của ngươi, linh hồn. Trương Hàn nhíu mày hỏi. Sư huynh có chỗ không biết, sư đệ ta đã sớm không có linh hồn, không cách nào tu hành, linh căn có hay không tại đều như thế. Sư đệ ta đi là luyện thể một đạo, những năng lượng thể này chính là rèn luyện ta nhục thân tốt nhất vật phẩm. Tô Càn Nguyên lại lần nữa nói. Nghe đến lời này, Trương Hàn ngược lại rõ ràng sửng sốt một chút. Không có linh hồn. Sư tôn cái này thu đồ, ngược lại là càng ngày càng kỳ quái. Đại sư huynh không có linh căn. Hắn linh căn bị đánh, là trời sinh trận tâm. Tam sư đệ càng là không có linh hồn. Có lẽ, những này cổ quái kỳ lạ, càng có chỗ đặc biệt. Trương Hàn lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều Tô Càn Nguyên cái gì. Được, tìm khối có thể duy trì trận pháp địa phương, ta vì ngươi vải cái trận, dẫn chút hàn khí cho ngươi thử một chút. Trương Hàn mở miệng nói ra. Vậy liền đa tạ sư huynh. Tô Càn Nguyên cảm kích nói. Trương Hàn tùy ý khoát tay, ra hiệu không cần khách khí. Hắn nhìn về phía sư tôn cung điện phương hướng. Ánh mắt mang theo từng tia hiếu kỳ. Hắn rất hiếu kỳ, đại sư huynh hiện tại thế nào? Hẳn là còn tốt đó chứ. Trong cung điện, Diệp Lạc cũng nhìn được Sở Duyên. Đệ tử Diệp Lạc, bái kiến sư tôn. Diệp Lạc rất cung kính hướng phía Sở Duyên làm một đại lễ. Tâm tình gọi là một cái thấp vọng. Sợ bị Sở Duyên phát biểu. Đứng lên đi. Sở Duyên xếp bằng ở một đạo bồ đoàn bên trên, vân đạm phong kính nói. Tạ ơn sư tôn. Diệp Lạc đứng người lên. Không dám nói lời nào. Thận trọng đứng ở nơi đó, cúi đầu. Cực kỳ giống phạm sai lầm tiểu hài. Đang chờ đợi đại nhân phát biểu. Câu nệ như vậy làm gì? Bên cạnh ngươi có bồ đoàn, mình tọa hạ là được rồi. Sở Duyên thản nhiên nói. Bên cạnh Diệp Lạc quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh bồ đoàn, nào dám ngồi. Cùng sư tôn ngồi chung. Đây không phải điển hình bất kính sư tôn à. Sư tôn sợ là đang nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu bành trướng, nhìn hắn có dám hay không cùng sư tôn ngồi chung một hàng đi. Diệp Lạc nghĩ đến cái này, nội tâm liền hốt hoảng. Sư tôn, đệ tử không dám cùng sư tôn ngồi chung. Còn xin sư tôn thu hồi lời này, đệ tử vẫn luôn là tôn kính sư tôn. Diệp Lạc vội vội vàng vàng nói. Ngồi tại bồ đoàn bên trên Sở Duyên kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Lạc. Không phải liền là để ngươi ngồi a? Không ngồi liền không ngồi thôi, bút tích lâu như vậy làm gì? Sở Duyên nghĩ đến, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì kia gian nở dê ve nhẹ nhàng bình than nở như mây do, chậm rãi mở miệng. Lạc nhi, vi sư nơi này có chuyện muốn ngươi đi làm một chút, không biết ngươi có bằng lòng hay không đi. Lời này vừa nói ra. Diệp Lạc sửng sốt một chút. A, nguyên lai không phải đến phát biểu hắn a, mà là sư tôn có chuyện để hắn đi làm nha. Dọa hắn nhảy một cái. Còn tưởng rằng sư tôn muốn phát biểu hắn nữa nha. Kỳ thật phát biểu là một chuyện. Diệp Lạc sợ chính là mình tại sư tôn trong suy nghĩ ấn tượng trở nên kém, ảnh hưởng đến tương lai hắn vị trí tông chủ. Bây giờ nhìn tình huống này, hẳn là sẽ không trở nên kém. Bất quá sư tôn để hắn đi làm việc. Nếu là hắn làm xong, sư tôn khẳng định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Diệp Lạc nghĩ tới đây, lúc này ánh mắt lửa nóng. Sư tôn kính thỉnh phân phó. Đệ tử định toàn lực giúp sư tôn hoàn thành. Sư tôn không muốn do dự. Vô luận nhiều khó khăn sự tình, đệ tử đều sẽ đi hoàn thành. Diệp Lạc hành lễ, kiên định nói. Sở Duyên gặp đây, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn từ bổ đoàn bên trên đứng lên. Đi về phía trước mấy bước. Đi vào cửa cung điện. Nhìn phía Ngân Nguyệt Thành phương hướng, chậm rãi mở miệng. Ta vô đạo tông xuống núi, đi về phía đông, có một tòa tên là Ngân Nguyệt Thành thành trì. Bên trong có một khách sạn, tên là Tiên Túy, khách sạn trưởng quỹ cùng vi sư là bạn cũ. Những ngày gần đây, vi sư nghe nói Thiên Thanh Tông người tại trong khách sạn ăn uống chùa, ức hiếp khách sạn người, vi sư không tiện xuất thủ, ngươi liền xuống núi xử lý một chuyến đi. Nhớ kỹ, nhất định phải để kia khách sạn trưởng quỹ đạt được vốn có đền bù, cũng muốn để Thiên Thanh Tông người rõ ràng chính mình sai lầm, Lạc Nhi ngươi có thể hiểu. Thanh âm lãnh đạo, nhưng trong đó ẩn chứa một tia bất mãn, Diệp Lạc còn có thể nghe được. Đối Thiên Thanh Tông bất mãn. Đệ tử, cần tuân sư tôn chi mệnh. Tất nhiên xử lý tốt chuyện này. Diệp Lạc rõ ràng đã hiểu, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Sư tôn bất mãn. Làm đệ tử, đương nhiên phải xử lý tốt. Thiên Thanh Tông. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Thiên Thanh Tông có đủ hay không hắn đánh. Rất tốt, lại đi. Sở Duyên vung lên ống tay áo, vân đạm phong kính nói. Đệ tử đi, còn xin sư tôn bảo trọng thân thể. Diệp Lạc chắp tay. Sau một khắc, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang, tan biến tại trong điện. Chương 68, dẫn địa sát luyện thể, cầu phiếu đề cử. Vô đạo tông, cung điện. Sở Duyên đứng tại cửa đại điện, nhìn xem Diệp Lạc lập tức liền đi. Không khỏi sinh lòng cảm khái. Tiểu tử này bản sự hiện tại là thật lớn. Bá một chút đã không thấy tăm hơi. Ngẫm lại hắn muốn rời khỏi, đều muốn ngưng tụ pháp mây, toàn thân tâm điều khiển pháp mây, sau đó chậm ung dung rời đi. Người so với người, quả thực là tức chết người. Tốt xấu hắn Sở Mẫu người cũng là đỉnh cấp thiên tài đi. Làm sao so với Diệp Lạc, liền không phải là bất cứ cái gì đâu. Sở Duyên lắc đầu, cũng chỉ có thể cảm khái kia cái gì cận đạo chi thể như bức. Lần này phái Diệp Lạc đi giải quyết kia bạch chơi chó Thiên Thanh Tông, cũng không có vấn đề a. Diệp Lạc nói thế nào cũng là hóa thần cảnh, liền hướng về phía vừa mới trên bầu trời kia ngàn vạn kiếm khí, liền đầy đủ nói rõ Diệp Lạc thực lực. Chậc chậc, lần sau gặp được trưởng quý kia, không ha ho cảm tạ ta một phen, kia đều không thể nào nói nổi. Bất quá gần nhất vẫn là yên tĩnh điểm, nghe nói kia ẩn thế tông môn rất khủng bố, có thể không đi ra, vẫn là đừng đi ra ngoài tốt. Dù sao dựa theo nhân vật chính mô bản, ta có thể sẽ cùng những người kia lên xung đột, tiếp theo mở ra một hệ liệt tràng diện. Sở Duyên tự lẩm bẩm. Toàn vẹn đem mình thay vào. Ân, Sở Duyên tình huống, chỉ có thể dùng một câu hình dung. Trong lòng không có điểm cái kia số. Tại đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài hồi lâu sau. Sở Duyên đi ra cửa đại điện, phóng thích thần thức đơn giản quét một lần Vô Đạo Tông. Phát hiện Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên thế mà không thấy. Cái này hai hàng, chạy đi đâu? Chẳng lẽ đến sườn núi vẫn là dưới núi đi chơi? Sở Duyên nhíu mày, có chút hoang mang. Nhưng là hắn cũng không có muốn đi tìm kiếm ý tứ. Bởi vì hắn xem chừng, hẳn là Trương Hàn mang Tô Càn Nguyên đi dưới núi dạo chơi mà thôi. Có Trương Hàn tại. Hắn yên tâm. Cái này đệ tử thực sự quá thành thật. Mỗi ngày liền biết chui truyền pháp điện. Hiện tại chịu xuống núi dạo chơi cũng rất tốt. Về phần Tô Càn Nguyên. Có Trương Hàn cái này trung thực đệ tử dẫn đầu, chắc chắn sẽ không ra đại sự. Hẳn là không cần hắn quan tâm. Đã không cần hắn quan tâm, vậy hắn cũng có thể hảo hảo đi tu luyện. Tranh thủ hướng kim đan cảnh trung kỳ lại bước lên trước một bước. Sở Duyên âm thầm gật đầu, quay người một lần nữa quay trở về trong cung điện, chuẩn bị tiếp tục tu hành. Hắn không biết là, giờ này khắc này. Hắn trung thực đồ đệ Trương Hàn chính mang theo Tô Càn Nguyên, tại sơn núi một tòa mới mở ra trong sơn động thí nghiệm các loại đặc thù năng lượng thể. Chi kỷ nhỏ áo đông Trương Hàn còn rất hiểu chuyện bố trí ngăn cách trận pháp. Hai người trong sơn động thí nghiệm loại nào năng lượng càng thích hợp luyện thể. Cái này thử một lần chính là mấy ngày. Một ngày này, Vân Vũ Sơn sơn núi, trong sơn động. Tô Càn Nguyên mừng rỡ hô to. Nhị sư huynh. Nhị sư huynh. Chính là loại này năng lượng. Loại này năng lượng dùng để rèn luyện nhục thân, hiệu quả là tốt nhất. Nhị sư huynh ngươi giúp ta ghi lại loại này năng lượng sao? Tô Càn Nguyên mừng rỡ không thôi, đồng thời cúi đầu nhìn xem nhục thân của mình. Bởi vì mấy ngày qua không ngừng dùng các loại năng lượng rèn luyện nhục thân nguyên nhân. Nhục thể của hắn cảm thấy đau nhức không thôi, hiển nhiên là đạt tới cực hạn. Nhưng là hiệu quả cũng là tốt. Vô luận là loại nào năng lượng, đều đối với hắn nhục thân có tăng cường hiệu quả. Cho nên Tô Càn Nguyên liền đang thí nghiệm loại nào năng lượng rèn luyện nhục thân tốt nhất. Đứng tại sơn động một bên khác Trương Hàn ngược lại là lộ ra trầm ổn, nhẹ gật đầu. Loại này năng lượng là địa sát, bên trong lòng đất ẩn chứa sát khí. Trương Hàn mở miệng nói ra. Mấy ngày nay cùng hắn cái này tam sư đệ thí nghiệm loại nào năng lượng càng thích hợp luyện thể, cũng không có đem hắn dọa đến quá sức. Tên đầu chọc này tam sư đệ, mang đến một nhóm. Bất kể hắn là cái gì năng lượng liền hướng nhục thân phía trên dẫn. Đổi lại người bình thường, đã sớm phát nổ. Nhưng cái này tam sư đệ thế mà chống xuống tới, cái này khiến hắn đều có chút giật mình. Kia thỉnh cầu sư huynh, giúp sư đệ ở chỗ này bày ra một cái dẫn đạo địa sát mà đến trận pháp đi. Sư đệ dự định về sau liền dùng địa sát luyện thể. Tô Càn Nguyên chắp tay. Như là đã tìm tơ y con đường của mình, vậy hắn cũng sẽ không do dự dự. Dẫn địa sát luyện thể. Bên cạnh Trương Hàn nghe vậy, khẽ nhíu mày. Sư đệ, ngươi thật là định dùng địa sát luyện thể. Sư đệ ngươi có biết, địa sát có lẽ đối ngươi luyện thể có trợ giúp rất lớn, nhưng là địa sát đối linh hồn là có ăn mòn tính. Mặc dù ngươi nói ngươi không có linh hồn, nhưng là vạn nhất về sau có tu luyện phải dùng đến linh hồn, đến lúc đó ngươi còn có cơ hội có thể bổ cứu cũng khó nói. Nếu như dẫn địa sát nhập thể, chỉ sợ về sau liền không có bổ cứu cơ hội. Sư đệ ngươi cần phải biết. Trương Hàn khuyến cáo một phen. Hắn một mực đợi tại truyền pháp điện. Đọc qua rất nhiều sách. Biết địa sát kinh khủng tính. Có thể ăn mòn linh hồn. Đối với tu sĩ mà nói, tại không ra đời Nguyên Anh trước đó, linh hồn đều rất yếu đuối. Địa sát có thể ăn mòn linh hồn, liền đủ để cho Nguyên Anh cảnh trở xuống tu sĩ sợ hãi. Hắn thân là sư huynh, nên khuyến cáo một phen. Đương nhiên. Nếu như Tô Càn Nguyên tiếp tục kiên trì, Trương Hàn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao người đều có nọ y. Có lẽ sư tôn cho Tô Càn Nguyên an bài đạo, chính là cần này khâu đây này. Đa tạ sư huynh quan tâm, bất quá sư đệ đã nghĩ kỹ, còn xin sư huynh tương trợ. Tô Càn Nguyên kiên định nói. Thôi, tùy ngươi vậy, ngươi chú ý an toàn là được. Trương Hàn lắc đầu. Tâm niệm vừa động. Trái tim của hắn chỗ từng cái phủ văn bay ra. Đồng thời, hắn nhắm hai mắt lại. Trong đầu quan tưởng một bức thái âm tinh chiếu rọi đồ. Mượn thái âm tinh lực lượng tiến hành bảy trận. Một đạo mang theo hàn khí quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ đến Trương Hàn trên thân. Trương Hàn cũng cấp tốc hoàn thành 7 trận. Từng đạo trận văn bị phát hỏa mà ra, trải rộng toàn bộ sơn động mặt đất. Trận pháp này chỉ là một tòa dẫn đạo trận, dùng để dẫn đạo địa sát hội tụ mà thôi. Cũng không cần quá nhiều phức tạp thủ pháp. Cho nên Trương Hàn cũng chỉ là lập tức liền bố trí xong trận pháp. Nhìn qua trước mặt tụ đến yếu ớt địa sát chi khí. Trương Hàn âm thầm nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Tô Càn Nguyên. Sư đệ, trận pháp đã bố trí xong, chính ngươi luyện thể lúc phải cẩn thận một chút, có cái gì không đúng kỉnh, liền đến tìm ta. Trương Hàn nhẹ nói. Sư đệ đa tạ sư huynh. Tô Càn Nguyên chắp tay nói tạ. Tất cả mọi người là đồng môn, có cái gì tốt tạ, tốt, sư đệ, ta cũng nên lên núi tiếp tục tu hành, vậy ta liền đi trước. Trương Hàn khoát tay áo, chuẩn bị rời đi. Sư huynh chờ một lát. Tô Càn Nguyên đột nhiên gọi lại Trương Hàn. Sư đệ còn có chuyện gì? Trương Hàn nhíu mày, ngừng lại muốn rời đi bước chân. Không có việc lớn gì, chỉ là sư đệ có một chuyện nhỏ phi thường tò mò, muốn hỏi thăm một phen sư huynh, là liên quan tới sư huynh tu hành chuyện. Tô Càn Nguyên trên mặt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Nghe đến lời này, đứng tại sơn động cổng Trương Hàn cũng tới hứng thú. Muốn biết, người sư đệ này đối với hắn tu hành có gì hiếu kỳ. Sư đệ lại nói, sư huynh có thể trả lời, khẳng định đều sẽ trả lời ngươi. Trương Hàn ôn hòa cười một tiếng, nói. Tô Càn Nguyên nghe vậy, liền yên lòng. Sư huynh trước đó nói, sư huynh bày trận, là lấy thiên địa chi lực bày trận, thái âm, thái dương, thiên địa vạn vật, đều có thể mượn lực. Mà bày trận lúc, cần cái nào loại hình lực lượng, liền hướng chỗ nào mượn lực. Nhưng là sư huynh, phải dẫn đạo địa sát trận pháp, không nên hướng đại địa mượn lực sao? Vì cái gì sư huynh là hướng thái âm tinh mượn lực? Tô Càn Nguyên hiếu kỳ vạn phần nói y. Một bên khác Trương Hàn nghe nói như thế, biểu lộ ngây ngẩn cả người, lập tức chậm rãi nói. Không tệ, hoàn toàn chính xác hướng đại địa mượn lực tương đối tốt, nhưng là trận pháp này là cỡ nhỏ trận pháp, không cần như vậy phức tạp, mà lại sư huynh ta quen thuộc hướng thái âm tinh mượn lực, trong lúc nhất thời không đổi được mà thôi, vô ý thức hướng thái âm tinh mượn lực. Nhưng là sư đệ ngươi nói đúng, chính là nên hướng đại địa mượn lực bảy trận. Thái âm tinh. Mượn lực có thường sao? Chương 69, ta thật không có uổng phí chơi gái, cầu phiếu đề cử. Ngân Nguyệt Thành. Trời nắng chang chang, thành nội người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Diệp Lạc chân đạp một ngụm phi kiếm, eo treo hồ lô, tóc dài phất phới, giống như một tôn kiếm tiên, đứng ở trên không. Hắn cúi đầu nhìn một chút phía dưới phàm tục, giống như đang tra tìm được cái gì. Đang tìm một lần về sau. Tựa hồ tìm không thấy mục tiêu. Mày kiếm hơi nhíu lên. Diệp Lạc xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt đến bên cạnh hắn. Ở bên cạnh hắn, có vài chục lưỡi phi kiếm đem một người cho gắt gao bao phủ lại. Người này là một trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ngộng bức chi sắc trung nhân nhân. Hắn chính là Thiên Thanh Tông đương đại tông chủ Huyền Thanh Tông chủ. Về phần hắn vì cái gì ở chỗ này? Cái này nói lên, Huyền Thanh Tông chủ chính mình cũng là ngộng bức. Vài ngày trước, người trẻ tuổi này đánh lên Thiên Thanh Tông. Một người một hồ lô ép tới toàn bộ tông môn không ngóc đầu lên được. Cuối cùng làm cho mấy vị thái thượng trưởng lao xuất thủ, tới giao chiến, nhưng tất cả đều bại vào người trẻ tuổi kia trên tay. Ngay tại toàn bộ Thiên Thanh Tông đều đang hoài nghi là ai trêu chọc cựu địch, càng hoài nghi Thiên Thanh Tông có thể hay không bởi vậy hủy diệt lúc. Người trẻ tuổi này nói rõ lý do. Bọn hắn Thiên Thanh Tông tông chủ còn có môn hạ, tại phàm tục khách sạn ăn cơm không trả tiền, ăn uống chùa, còn khi dễ người. Kia khách sạn trưởng quý cùng nhà hắn sư tôn là bạn cũ. Cho nên đến đây đòi một lời giải thích. Đương Huyền Thanh Tông chủ biết sau chuyện này, khóc đến so đậu Nga còn đoan. Hắn làm sao lại bạch chơi nữa nha? Mà lại hắn đều căn bản chưa từng tới thế giới phàm tục, đến thế giới phàm tục cũng không có khả năng đi ăn uống chùa a. Hắn đường đường một tôn nguyên anh cảnh đỉnh phong, là rảnh đến hoảng, chạy phàm tục bạch chơi sao? Nhưng Diệp Lạc làm sao có thể qua nở nhiều như vậy? Sư tôn nói, vậy liền khẳng định là thật. Diệp Lạc cương ép đem Huyền Thanh Tông chủ cho bắt tới, biểu thị muốn dẫn đi trưởng quỹ kia trước mặt, thương lượng một chút bồi thường sự tình. Kết quả là, tại Thiên Thanh Tông vô số người ánh mắt quái dị hạ. Diệp Lạc nắm lấy Huyền Thanh Tông chủ đi tới Ngân Nguyệt Thành bên trong. Cũng liền có Diệp Lạc tìm không thấy Tiên Túy khách sạn vị trí một màn này. Diệp Lạc nhíu chặt lông mày, hỏi thăm Huyền Thanh Tông chủ. Huyền Thanh Tông chủ, nói một chút đi, Tiên Túy khách sạn ở đâu? Chính là ngươi ăn uống không cái kia khách sạn. Diệp Lạc lãnh đạm nói. Lời này vừa nói ra, Huyền Thanh Tông chủ muốn khóc. Ta thật không có tại phàm tục bạch chơi a. Khóc về khóc, Huyền Thanh Tông chủ cũng minh bạch, hắn Tông chủ bảo tọa, khẳng định là bất ổn. Hắn hiểu được, đương Diệp Lạc nói ra hắn bạch chơi, đồng thời trước khi rời đi vô số môn nhân đệ tử quái dị ánh mắt về sau. Hắn Tông chủ bảo tọa liền bất ổn. Vị tiểu hữu này, ta thật không có uổng phí chơi gái a, ta cũng không biết cái gì Tiên Túy khách sạn. Mấy năm qua này, ta đều đang bế quan tu luyện. Không tin ngươi có thể hỏi ta đạo lữ. Nàng cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Huyền Thanh Tông chủ khóc không ra nước mắt đường. Hắn đây coi là chuyện gì? Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống cũng liền dạng này. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, đạo lý kia ngươi cũng không hiểu sao. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền tự mình tìm. Diệp Lạc lạnh giọng nói. Nói xong. Tâm hắn niệm khẽ động, mang theo Huyền Thanh Tông chủ hướng phía dưới bay đi. Diệp Lạc phóng thích đạo vận bao phủ mình cùng Huyền Thanh Tông chủ. Khiến cho phàm nhân đều chú ý không đến bọn hắn. Đồng thời, Diệp Lạc cũng đem tự thân đạo vận phóng thích mà ra, hướng phía thành nội dũng mãnh lao tới, muốn tìm Tơ Y Tiên Túy khách sạn. Rốt cục, đang tìm kiếm thời gian một nén nhang sau, Diệp Lạc tìm được Tiên Túy khách sạn. Diệp Lạc cũng nghiêm túc, lúc này mang theo Huyền Thanh Tông chủ, hướng Tiên Túy khách sạn bên trong liền đi vào. Tiến vào Tiên Túy khách sạn, Diệp Lạc đem đạo vận tán đi, phàm nhân cũng đều có thể nhìn thấy bọn hắn. Nguyên bản còn tại trong khách sạn vui chơi giải trí đông đảo phàm nhân, khi nhìn đến Diệp Lạc, cùng Diệp Lạc sau lưng kia bị mấy cái phi kiếm phong bế vị trí Huyền Thanh Tông chủ về sau, cũng không khỏi nuốt nước bọt, túi đầu, muốn giả bộ như không thấy được. Diệp Lạc cũng không thèm để ý, đi vài bước, ngăn cản một túi đầu tiểu nhị. "Tiểu nhị, nhà ngươi trưởng quý đâu?" Diệp Lạc nhẹ giọng hỏi. "Tiên tiên tiên, tiên trưởng. Nhà ta trưởng quý tại lầu 2." Tiểu nhị run rẩy thanh âm nói. "Ừm, đa tạ." Diệp Lạc nhẹ gật đầu, mang theo Huyền Thanh Tông chủ hướng phía lầu 2 đi đến. Tiểu nhị nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, run rẩy thân thể. Nhìn người này tế ra phi kiếm bộ dáng, cũng cảm giác không phải người tốt. Trưởng quý sợ là nếu không có. Lúc này đi báo quan có hữu dụng hay không? Tiểu nhị đang suy tư. Nguyên bản dưới lầu ăn uống mọi người thấy Diệp Lạc lên lầu. Lập tức liền tất cả đều chạy ra khách sạn. Sợ chạy chậm một chút, liền không có. Ôi, các ngươi làm sao đều chạy? Trưởng quỹ nên làm cái gì? Được rồi, ta cũng chạy đi. Tiểu nhị đang do dự 3 giây về sau, rất tùy tâm cùng theo chạy. Khách sạn lầu 2. Diệp Lạc mặt không thay đổi đi tới. Quét mắt chung quanh một vòng. Cuối cùng khóa chặt lầu 2 một cái duy nhất người. Ngươi chính là Tiên Túy khách sạn trưởng quỹ. Diệp Lạc mở miệng hỏi. Ngay tại tính sổ, trưởng quỹ nhìn thấy người này, cùng phía sau phi kiếm, trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Hắn điên cuồng suy tư, mình lúc nào đắc tội với người. Nhưng nghĩ như thế nào, hắn đều không nghĩ ra cái như thế về sau. Vị đại nhân này, ta chính là cái này Tiên Túy khách sạn trưởng quỹ, không biết nhà ta khách sạn pha y chẳng tại một ít địa phương đắc tội đại nhân, để đại nhân tự mình xuất phát đến đây. Còn xin đại nhân nói rõ. Ta nhất định cho đại nhân chịu nhận lỗi, thẳng đến đại nhân hài lòng mới thôi. Trưởng quỹ ăn nói khép nép nói. Một bên khác Diệp Lạc gặp một màn này, nhíu mày. Cái này trưởng quỹ không phải sư tôn bạn cũ a? Làm sao bộ này thần thái? Hơn nữa nhìn bộ dáng, thật chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi. Sư tôn bạn cũ là phàm nhân. Diệp Lạc nghi ngờ một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là sư tôn dạo chơi nhân gian lúc kết xuống phàm tục bạn cũ. Trưởng quỹ tiên sinh, tại hạ phụng gia sư chi mệnh, đến đây xử lý Thiên Thanh Tông tông chủ cùng với môn nhân đệ tử tại ngươi khách sạn ăn uống chùa một chuyện. Đây là Thiên Thanh Tông tông chủ, Huyền Thanh, liền giao cho trưởng quỹ tiên sinh ngươi, ngươi nhưng cùng chi trao đổi bồi thường công việc. Không cần lo lắng thân phận của hắn, nếu như hắn không chịu hảo hảo đảm, liền từ ta đến đảm. Diệp Lạc ngón tay dẫn ra. Sau lưng mấy chục cái phi kiếm mang lấy Huyền Thanh Tông chủ rơi xuống trưởng quỹ trước mặt. Sau đó hắn vỗ hồ lô. Mấy chục cái phi kiếm tất cả đều biến thành lưu quang, tiến vào trong hồ lô. Làm xong những thứ này. Diệp Lạc hai tay vào ngực, đứng ở nơi đó, túi đầu, hai đầu lông mày mấy sợi sợi tóc đem hắn ánh mắt che khuất. Nhưng Huyền Thanh Tông chủ có thể cảm giác được rõ ràng. Diệp Lạc khí cơ khóa chặt hắn. Một khi hắn có động tác gì, tất nhiên sẽ gây nên Diệp Lạc trấn áp thô bạo. Huyền Thanh Tông chủ cũng không dám đi xem Diệp Lạc, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn xem trưởng quỹ gương mặt mập kia. Hắn cẩn thận xác nhận một lần lại một lần. Hắn căn bản không biết cái này trưởng quỹ. Lúc ấy hắn hốc mắt liền đỏ lên. Cũng không để ý hình tượng, ngồi dưới đất, ôm trưởng quỹ đùi. Trưởng quỹ, ta thật không có uổng phí chơi gái a. Ta cũng không nhận ra ngươi, ta làm sao có thể bạch chơi. Ngươi nhất định phải trả ta một cái trong sạch ra. Huyền Thanh Tông chủ khóc không ra nước mắt. Ta thật không có uổng phí chơi gái. Chương 70, mở nhỏ cho đùa. Tiên Túy khách sạn, lầu 2. Giờ này khắc này, trưởng quỹ hiện ra sắc mặt tràn đầy mờ mịt. Đặc biệt là nhìn thấy ôm hắn bắp đùi Huyền Thanh Tông chủ lúc, vẻ mờ mịt nặng hơn. Cái này ôm hắn bắp đùi, chính là trong truyền thuyết Thiên Thanh Tông Tông chủ. Trong truyền thuyết kia, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong đại lão cấp nhân vật, bây giờ tại ôm hắn đùi. Không đúng. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là người trẻ tuổi này. phụng gia sư chi mệnh, đến xử lý cái gì Thiên Thanh Tông tông chủ tại hắn khách sạn ăn uống chùa một chuyện. Có chuyện này sao?
Không đúng.
Trưởng quỹ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động mạnh một cái. Náo hải không khỏi nhớ tới vị kia rõ ràng là Nguyên Anh cảnh, lại lao tại hắn trong khách sạn ăn uống không người. Lần trước hắn vì nói láo, liền theo miệng nói một câu Thiên Thanh Tông người tại hắn trong khách sạn ăn uống không. Người kia còn nói muốn cho hắn ra mặt, làm cho đối phương đệ tử đến xử lý việc này. Lúc ấy trưởng quỹ còn không tin, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hiện tại một màn này, trưởng quỹ vụng trộm nhìn một chút đứng bên cạnh giống như sát thần Diệp Lạc. Lại nhìn một chút ôm hắn đùi, run lẩy bẩy Huyền Thanh Tông chủ. Vị đại nhân này, xin hỏi.
Xin hỏi tôn sư, thế nhưng là thường xuyên mặc áo trắng, tướng mạo anh tuấn, khí chất giống như tiên nhân vị kia.
Trưởng quỹ thận trọng hỏi.
Không tệ.
Diệp Lạc gật đầu đáp lại.
Chỉ là ngữ khí có chút kỳ quái.
Cái này trưởng quỹ không thích hợp.
Không phải nói, cùng sư tôn là bạn cũ sao?
Vì cái gì ngay cả sư tôn là vị nào đều nhớ không rõ?
Nghe đến lời này,
trưởng quỹ lập tức trợn tròn mắt.
Thật là vị kia a?
Ta.
Cái này.
Hán.
Ngươi.
Trưởng quỹ thật không biết nên nói cái gì cho phải.
Hắn lúc ấy thật chỉ là nghĩ đến dùng hoang ngôn bổ sung hoang ngôn mà thôi a.
Hắn còn tưởng rằng kia bạch chơi chó chỉ nói là nói mà thôi.
Không nghĩ tới thật phái đệ tử xuống núi, còn đem Thiên Thanh Tông tông chủ cho bắt tới.
Nhìn Thiên Thanh Tông tông chủ cái này thần sắc, tên đệ tử này bản sự chỉ sợ thông thiên.
Cái này.
Trưởng quỹ cảm thấy nhức đầu.
Ông trưởng quỹ bắp đùi Huyền Thanh Tông chủ còn tại liễu lo không ngừng nói.
Ta thật không có uổng phí chơi gái a.
Trưởng quỹ ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi có phải hay không đều chưa thấy qua ta.
Trưởng quỹ ngươi nhất định phải trả ta một cái trong sạch a.
Huyền Thanh Tông chủ thanh âm đều nghẹn ngào.
Khu khu, ngươi trước, ngươi trước.
Trưởng quỹ tê cả da đầu.
Muốn đỡ dậy Huyền Thanh Tông chủ trước.
Không.
Ta thật không có uổng công chơi gái.
Trưởng quỹ ngươi phải trả ta trong sạch.
Huyền Thanh Tông chủ chỗ nào chịu, gắt gao ôm trưởng quỹ.
Trưởng quỹ lập tức cảm thấy bất đắc dĩ.
Đứng một bên Diệp Lạc đống nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hiện lên lăng lệ kiếm khí, nhìn xem Huyền Thanh Tông chủ.
Đứng dậy, hảo hảo trao đổi bồi thường sự tình, đừng để ta tự mình đến cùng ngươi đàm.
Diệp Lạc lạnh lùng nói.
Tại Diệp Lạc tử thần nhìn chăm chú.
Huyền Thanh Tông chủ lúc này mới tang nghiêm mặt buông ra trưởng quỹ đuổi, đứng lên.
Tốt, hai người các ngươi, nói chuyện làm như thế nào bồi thường đi, nếu như trưởng quỹ tiên sinh không thể hài lòng, kia Huyền Thanh Tông chủ chính ngươi suy nghĩ thật kỹ hậu quả.
Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra.
Nói xong,
hắn đi đến một cái bàn trước ngồi xuống.
Hắn khí cơ một mực không có tiêu tán, tập trung vào Huyền Thanh Tông chủ, để phòng đối phương bạo khởi.
Cái này,
trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ, muốn nói cao ý gì?
Hắn còn chưa mở miệng,
liền bị Huyền Thanh Tông chủ đánh gãy.
Trưởng quỹ,
thật,
hai chúng ta đều chưa từng gặp qua a.
Đây là hai ta lần thứ nhất gặp mặt a.
Ta thật không có uổng phí chơi gái qua. Ngươi nhất định phải trả ta trong sạch a.
Huyền Thanh Tông chủ run rẩy thanh âm nói.
Chờ một chút, chờ một chút, trước hết nghe ta nói xong.
Trưởng quỹ ho khan hai tiếng, để Huyền Thanh Tông chủ đừng nói chuyện trước.
Huyền Thanh Tông chủ còn muốn nói điều gì?
Nhưng bị Diệp Lạc vừa trừng mắt, lập tức không dám nói tiếp nữa.
Đứng ở một bên trưởng quỹ trầm tư một chút.
Nhìn bên trái một chút Diệp Lạc, lại nhìn xem Huyền Thanh Tông chủ.
Khu khu, kia cái gì, kỳ thật vị này Thiên Thanh Tông Tông chủ. Cũng không có tại bản điếm ăn uống chùa qua, hai ta thậm chí đều chưa từng gặp mặt.
Sở dĩ sẽ có hiện tại một màn này, nhưng thật ra là ta cùng vị đại nhân này sư tôn mở một cái nhỏ trò đùa mà thôi,
đùa giỡn, đùa giỡn.
Trưởng quỹ cẩn thận nói.
Thoại âm rơi xuống.
Trên trận yên tĩnh lại.
Diệp Lạc mở to hai mắt nhìn, thần sắc lộ ra kinh ngạc.
Hắn còn khá tốt, không tính khoa trương.
Một bên Huyền Thanh Tông chủ liền khoa trương, trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc.
Ngươi nhìn. Các ngươi nhìn xem.
Ta thật không có phí công chơi gái.
Ta thật không có phí công.
Điên cuồng đến một nửa.
Huyền Thanh Tông chủ im bặt mà dừng.
Vân vân.
Thứ gì?
Vừa mới cái này trưởng quy nói, là mở cái nhỏ cho đùa.
Mở nhỏ cho đùa, đem hắn Thiên Thanh Tông toàn bộ tông môn đều cho lái lên rồi.
Mở nhỏ cho đùa, hắn toàn bộ Thiên Thanh Tông đều bị nệ rồi.
Mở nhỏ cho đùa, hắn tông chủ bảo tọa đều bất ổn, còn để hắn bị người xem như bạch chơi chó.
Ta mẹ nó.
Huyền Thanh Tông chủ nổi giận, trừng mắt trưởng quỹ, hận không thể đem cái này trưởng quỹ xé thành vỡ nát.
Sư tôn ta bạn cũ ngươi cũng dám động, có tin ta hay không đem các ngươi Thiên Thanh Tông lại nện một lần.
Diệp Lạc thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên.
Huyền Thanh Tông chủ nhớ tới Thiên Thanh Tông bên trên, đầy thiên kiếm khí một màn, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu, không dám ngôn ngữ.
Nhìn xem một màn này.
Diệp Lạc cũng trầm mặc. nếu như chuyện này là sai lầm. Vậy hắn đập toàn bộ Thiên Thanh Tông, thật là tính thế nào? Lúc ấy nghĩ đến thử tay nghề, thôi phát Vô Tận Kiếm Hồ uy năng, một kiếm xuống dưới, ngàn vạn kiếm khí rơi xuống. Chí ít nửa cái Thiên Thanh Tông không có. Cái này muốn hắn bồi. Diệp Lạc Yên lặng tính một cái của cải của mình. Bảo vật, Vô Tận Kiếm Hồ. Quần áo, phàm tục cấp độ. Thần thông phép thuật, mình ngộ. Hắn giống như không có tiền A. Để sư tôn bỏ tiền. Không có khả năng. Đây không phải hủy hoại hắn tại sư tôn trong suy nghĩ ấn tượng à. Để cái này trưởng quỹ bỏ tiền. Diệp Lạc không để lại dấu vết nhìn trưởng quỹ một chút. Quên đi thôi, một cái phàm tục có thể có bao nhiêu tiền. Nếu không, trước thiếu. Trước thiếu đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Lạc cung dung đứng lên, sờ lên cái mũi. Cái kia, Huyền Thanh Tông chủ, ân. Đây là một trận hiểu lầm. Bất quá ta không cẩn thận đem ngươi nhà tông môn đập, trên người bây giờ cũng không mang tiền, không bằng trước thiếu đi, chờ lần sau sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nói. Đứng ở một bên Huyền Thanh Tông chủ nghe nói như thế, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nhà hắn tông môn bị nện, còn bị hoan uổng bạch chơi chó. Hiện tại cứ như vậy một câu thiếu liền xong việc. Huyền Thanh Tông chủ muốn nói cao ý gì? Nhưng nhìn lấy Diệp Lạc bên hông hồ lô, lập tức lại không dám nói chuyện. Ngươi hồ lô lớn, ngươi nói có lý. Canh 3, cầu phiếu đề cử. Còn có thật nhiều tiểu đồng bọn nói trắng ra đồ ăn một ngày canh 1. Hoa cái này, cải trắng rõ ràng là một ngày 3 canh. Còn có tiểu đồng bọn hỏi sách 7, cải trắng liền nhắc lại một lần, quyển sách Q7 hào 10820090064. Mặt khác cầu phiếu đề cử. Còn có, những cái kia tiên tri, đừng nhảy nhanh như vậy, cẩn thận đao các ngươi, anh. Chương 71, hối hận trưởng quỹ. Huyền Thanh Tông chủ đi. Mang theo tràn đầy một lời oán khí rời đi. Rời đi trước, còn dùng tới một khối ảnh lưu niệm thạch. Để Diệp Lạc đối ảnh lưu niệm thạch nói, Huyền Thanh Tông chủ không phải bạch chơi chó. Đạt được khối này ảnh lưu niệm sau đá, Huyền Thanh Tông chủ lúc này mới rời đi. Tiên túy khách sạn bên trong, lầu 2. Trên một cái bàn. Trưởng quỹ bày ra một bàn mỹ thực, muốn khao Diệp Lạc. Nhưng Diệp Lạc rõ ràng không phải cái nào đó họ Sở người. Căn bản cũng không có ý tốt ăn uống chùa. Chỉ có thể ở kia ngồi, sừng sững bất động. Không nói lời nào cũng không có động tác. Lập tức liền để bầu không khí trở nên có chút đọng lại. Một bên trưởng quỹ thấy thế, cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, giả bộ như nhìn về phía đại môn phương hướng, tìm chủ đề muốn để bầu không khí hòa hoãn chút. Đại nhân, ngươi nói, Thiên Thanh Tông tông chủ trở về, thật có thể giải quyết sự tình sao? Trưởng quỹ mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, ngồi Diệp Lạc cũng hơi quay đầu, nhìn về phía lầu một đại môn phương hướng. Huyền Thanh Tông chủ lo lắng Thiên Thanh Tông trên dưới lại bởi vì chuyện này đối với đối phương tông chủ vị trí không phục. Cho nên mới rời đi trước, tìm Diệp Lạc đập một đoạn hình ảnh, bảo tồn tiến vào ảnh lưu niệm trong đá. Diệp Lạc trong lòng âm thầm suy tư một chút, híp híp mắt. Hẳn là có thể giải quyết, trên tay hắn không phải có ảnh lưu niệm thạch sao? Chứng minh trong sạch khẳng định là đầy đủ. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Ta cảm thấy ảnh lưu niệm thạch có thể hay không lộ ra quá vô dụng, ngược lại sẽ lên phản tác dụng. Trưởng quỹ tự mình lẩm bẩm nói. Lời này giải thích thế nào? Diệp Lạc nhíu mày, nhìn về phía trưởng quỹ, nhàn nhạt hỏi một câu. Bên cạnh trưởng quỹ trên mặt lộ ra lấy lòng tiếu dung. Đưa cho Diệp Lạc một ly trà. Chợt mới lên tiếng lần nữa. Ta cảm thấy, nếu là Thiên Thanh Tông tông chủ đi thẳng về, hẳn là sẽ càng được rồi hơn. Hiện tại cả một khối kia cái gì ảnh lưu niệm thạch trở về, nghe đại nhân ngươi nói, ngươi là đánh lên Thiên Thanh Tông, kia tại Thiên Thanh Tông mắt người bên trong. Đại nhân ngươi khẳng định là khí thế hung hăng. Nhưng vừa rồi đại nhân ngữ khí của ngươi như vậy hiền lành, ta cảm giác sẽ lên phản tác dụng, Thiên Thanh Tông môn nhân có thể hay không cảm thấy, Thiên Thanh Tông tông chủ là bồi thường xong, sau đó mới khiến cho đại nhân ngữ khí của ngươi trở nên hiền lành đâu. Mà lại, loại chuyện này, nói là hiểu lầm, có thể hay không quá qua loa rồi. Trưởng quỹ chậm rãi mà nói. Nghe những lời này, Diệp Lạc kinh ngạc một chút. Tựa hồ, hoàn toàn chính xác thật có đạo lý. Hắn đi lên để người ta tông môn đều đập. Ngay cả người ta thái thượng trưởng lão đều kém chút chém. Cuối cùng trước mắt bao người. Để người ta tông chủ cưỡng ép bắt đi. Bây giờ lại lưu lại ảnh lưu niệm thạch, ngữ khí hiền lành nói là hiểu lầm. Cái này, tựa như là rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định. Rất dễ dàng để cho người ta nghĩ lầm, là Huyền Thanh tông chủ lấy ra để cho người ta hài lòng bồi thường, mới có khối này ảnh lưu niệm thạch. Diệp Lạc trầm mặc một chút. Nếu không, đuổi theo hỗ trợ giải thích một chút. Vẫn là thôi đi. Cảm giác chuyện này sẽ càng tô càng đen. Vẫn là giao cho Huyền Thanh Tông chủ tự mình xử lý đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. cái này trưởng quỹ ngược lại là đầu óc không tệ. Không hổ là sư tôn tại thế gian bạn cũ. Chỉ là không biết, sư tôn là thế nào cùng cái này phàm nhân trưởng quỹ tương giao. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Lạc trong mắt lóe lên hiếu kỳ. Chuyện này, tin tưởng Huyền Thanh Tông chủ, hẳn là sẽ xử lý thích đáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại hạ rất hiếu kỳ, sư tôn là thế nào cùng trưởng quỹ tiên sinh ngươi nhận biết. Trưởng quỹ tiên sinh ngươi không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ sư tôn chuyện cũ mà thôi. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Hắn còn cố ý nhắc nhở một chút. Sợ cái này trưởng quỹ hiểu lầm cái gì. Đến lúc đó nếu là tại sư tôn trước mặt nói lung tung thứ gì, ảnh hưởng đến hắn tại sư tôn trong suy nghĩ địa vị, vậy phải làm thế nào? Ân, hắn cảm thấy hắn tại sư tôn trong suy nghĩ ấn tượng địa vị, chính là hắn tương lai trở thành vô đạo tông tông chủ xác suất thành công. Ngồi ở bên cạnh trưởng quỹ cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có thể nói, nhà ngươi sư tôn kỳ thật chính là cái kia bạch chơi cho à. Ai có thể biết, nhà ngươi sư tôn nhưng thật ra là cái thật to lớn lao đâu. Nhà ngươi sư tôn còn nói mình là Nguyên Anh Cảnh. Nguyên Anh Cảnh có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ. Trưởng quỹ chỉ coi Sở Duyên tại ngụy trang tu vi mà thôi. Nhìn xem trước mặt mang theo hiếu kỳ thần sắc Diệp Lạc. Trưởng quỹ bắt đầu suy tư lên ứng đối lời kịch. Cái này cũng không có gì tốt kỳ, chính là đang ăn uống vui đùa ở giữa nhận biết. Tôn sư thế nhưng là bạch, khu khụ, tôn sư thế nhưng là rất thích dạo chơi nhân gian. Hắn cùng ta tại phàm trần ở giữa quen biết, dẫn vì bạn cũ. Vài ngày trước ta cùng tôn sư chỉ đùa một chút, không nghĩ tới tôn sư thế mà tưởng thật, lúc này mới có đại nhân ngươi đánh lên Thiên Thanh Tông việc này. Đúng rồi, đại nhân, xin hỏi tôn sư đến cùng là cảnh giới gì? Tôn sư cùng ta nói, hắn là Nguyên Anh cảnh, bất quá ta cảm giác không hề giống. Trưởng quỹ trong mắt lóe lên tinh quang, do hỏi. Nhà ta sư tôn chưa nói qua sao? Vậy ta cũng không tốt lộ ra. Diệp Lạc chần chờ một chút, không dám nói ra. Không có chuyện gì, đại nhân, ngươi nói đi, ta sẽ không hướng tôn sư nói. Trưởng quỹ mê hoặc no y. Cái này thật không được. Diệp Lạc vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Vậy không bằng dạng này, chính ta đoán, nếu là đoán chúng, đại nhân ngươi cho ta điểm nhắc nhở. Trưởng quỹ chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Lời này vừa nói ra. Diệp Lạc do dự một chút, không có cự tuyệt. Dù sao hắn không nói gì. Đều là trưởng quỹ mình đoán. Mà lại cái này trưởng quỹ là sư tôn bạn cũ. Hẳn là không chuyện gì. Bên cạnh trưởng quỹ thấy thế, mừng rỡ không thôi. Bắt đầu nếm thử suy đoán. Vậy đại nhân, ta liền bắt đầu đoán. Tôn sư, hẳn là hóa thần cảnh sơ kỳ tồn tại. Trưởng quỹ thận trọng nói. Phúc. Diệp Lạc nghe vậy, kém chút không có bật cười, lắc đầu. Hóa thần cảnh sơ kỳ. Loại kia rất rưởi, cho hắn ra sư tôn sách giày cũng không xứng tốt ta. Kia là hóa thần cảnh trung kỳ tồn tại. Trưởng quỹ nhìn Diệp Lạc lắc đầu, lại báo một cảnh giới. Lớn mật một điểm. Diệp Lạc lại lần nữa lắc đầu, nhắc nhở một câu. Kia là hóa thần cảnh hậu kỳ tồn tại. Diệp Lạc lắc đầu. Chà nờ dê lẽ lại là nửa bước độ kiếp cảnh. Diệp Lạc lắc đầu. Luôn không khả năng là chân chính độ kiếp cảnh giai đoạn trước tuyệt thế đại năng đi. Diệp Lạc vẫn như cũ lắc đầu. Trưởng quỹ sắp điên rồi. Cái này thực sự không phải hắn nhát gan a. Ngay cả độ kiếp cảnh giai đoạn trước cũng không chỉ. Kia là cỡ nào tồn tại? Bực này tồn tại, tận làm một ít bạch chơi sự tình. Mà lại hắn còn cùng bực này tồn tại ăn cơm xong. Một bên Diệp Lạc nhìn thấy trưởng quỹ bộ dáng này. Cũng không đành lòng tiếp tục nữa. Đưa cờ rồi ý, đừng đoán, nhà ta sư tôn hẳn là độ kiếp cảnh đỉnh phong, thậm chí cả nửa bước vào phi thăng tồn tại. Diệp Lạc từ tốn nói. Vâng. Trưởng quỹ bỗng nhiên trì trệ, hai mắt trừng lớn. Cái này. Đây là sự thực. Hắn không có ở nằm mơ. Trưởng quỹ chợt nhớ tới cái gì? Hắn nhớ kỹ, kia họ Sở, trước đó còn đề nghị, để hắn đi đối phương tông môn dưới núi mở chi nhánh. Hắn cự tuyệt. Hắn cự tuyệt một vị độ kiếp cảnh đỉnh phong, thậm chí cả nửa bước phi thăng tồn tại. Trưởng quỹ hai mắt lật một cái, trực tiếp dọa ngất tới. Chương 72, Di tích chi chìa. Đêm khuya. Tiên túy khách sạn. Ô ô ô. Một trận nhỏ xíu tiếng khóc tại trong khách sạn vang lên. Giờ này khắc này, ngay tại một gian trong sương phòng ngồi xếp bằng Diệp Lạc nghe tiếng khóc này, mở hai mắt ra, có chút nhìn thoáng qua sương phòng bên ngoài. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này trưởng quỹ. Không biết nổi điên làm gì. Khi biết sư tôn cảnh giới về sau, liền bắt đầu khóc. Cái này vừa khóc chính là nửa ngày. Lúc đầu Diệp Lạc muốn đi. Nhưng là bị khóc trưởng quỹ cản lại. Nói muốn lưu hắn ở một đêm bên trên. Diệp Lạc nhìn trạng thái không thích hợp trưởng quỹ, cũng liền đáp ứng. Cũng liền có hiện tại một màn này. Khuya khoát. trưởng quỹ dưới lầu khóc. Gia hỏa này đang khóc cái gì? Diệp Lạc không hiểu, cũng không có muốn đi tìm hiểu ý tứ. Hắn phất phất tay. Một tầng đạo vận đem hắn gian phòng bao trùm, ngăn cách thanh âm bên ngoài. Sau đó Diệp Lạc cầm lấy trong ngực cái kia thanh thái cổ kiếm tôn di tích mở ra chi chìa. Chuẩn bị dùng một đêm này thời gian đến lĩnh hội. Nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra cái gì. Đợi ngày mai, hắn liền có thể về núi, hướng sư tôn phục mệnh. Diệp Lạc xuất ra chìa khóa, đang chuẩn bị điều chỉnh một phen trạng thái, tĩnh tâm lĩnh hội. Không đợi hắn bắt đầu. Một thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Chủ nhân, ngươi cái này. Vật này, là thái cổ kiếm tôn di tích mở ra chi chìa. Chủ nhân ngươi đi đâu cả tới này đồ vật. Thanh âm này rõ ràng là Vô Tận kiếm hồ khí linh phát ra tới. Đang chuẩn bị lĩnh hội Diệp Lạc bị đánh gãy, túi đầu nhìn thoáng qua bên hông mình hồ lô. Không tệ, cái này chính là thái cổ kiếm tôn di tích mở ra chi chìa. Cái này chìa khóa là sư tôn ta cho ta, thế nào? Ngươi có biện pháp để cho ta nhanh chóng lĩnh hội cái này chìa khóa huyền cơ hay sao? Diệp Lạc tò mò hỏi. Cái này Vô Tận kiếm hồ dù sao cũng là một kiện linh bảo. Một kiện linh bảo khí linh, cũng không biết ra đời bao nhiêu năm. Nói không chừng thật có biện pháp để hắn lĩnh hội cái này chìa khóa huyền cơ. Cái chìa khóa này từ hắn tới tay đến nay, hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào lĩnh hội. Từ vừa mới bắt đầu không thèm để ý, thời gian dần trôi qua cũng thay đổi thành coi trọng. Sư tôn cho hắn cái chìa khóa này. Rõ ràng chính là muốn cho hắn một trận cơ duyên. Nếu là hắn thật sự dài thời gian ngộ không ra, vậy hắn còn có mặt mũi nào đi gặp sư tôn? Còn có mặt mũi nào kế thừa tương lai Vô Đạo Tông vị trí tông chủ? Ông! Nguyên bản còn tại Diệp Lạc bên hông Vô Tận kiếm hồ, tại nghe xong Diệp Lạc lời nói về sau, lóe lên một trận quang mang, chậm rãi trôi nổi. Vây quanh Diệp Lạc trên tay kia thanh chìa khóa chuyển hai vòng. Một thanh âm từ trong hồ lô truyền ra. Chủ nhân, cái này chìa khóa bên trên có một tầng rất mạnh kiếm ý đạo vận bao phủ, giống như là tại bảo vệ lấy chìa khóa, đây cũng là chủ nhân ngươi không cách nào lĩnh hội nguyên nhân, ta đem kiếm ý đạo vận hấp thu, chủ nhân ngươi hẳn là liền có thể nhanh chóng tìm hiểu. Thanh âm rơi xuống. Vô Tận kiếm hồ bên trên một tầng màu xanh thẳm quang mang lấp lóe mà lên. Hồ lô thân cái kia cổ lão kiếm chữ giống như là sống lại, không ngừng lay động. Cùng lúc đó, Diệp Lạc trên tay chiếc chìa khóa kia cũng trôi nổi. Tại Diệp Lạc trong tầm mắt, chìa khóa bên trên một đạo bạch quang bị hút vào Vô Tận kiếm hồ bên trong. Chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng Diệp Lạc vẫn như cũ thấy được. Tốt, chủ nhân, còn lại chính ngươi lĩnh hội đi, cái này chìa khóa là một cọc cơ duyên to lớn, đạt được cơ duyên này, chủ nhân ngươi tương lai tất vì vô thượng cường giả. Vô Tận kiếm hồ bên trong truyền ra đạo thanh âm này. Nói xong, Vô Tận kiếm hồ liền một lần nữa biến thành một cái hồ lô, treo ở Diệp Lạc bên hông. Diệp Lạc còn muốn hỏi thứ gì, nhưng nhìn đến trôi nổi tại giữa không trung chiếc chìa khóa kia sắp rớt xuống. Cũng không rảnh hỏi cái gì. Đưa tay đem chìa khóa tiếp được. Túi đầu nhìn lại. Chìa khóa đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp hắn trên tay chìa khóa tản ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang. Nguyên bản đạo đạo vết đao kiếm dấu vết tất cả đều biến mất không thấy, thay vào đó là một cỗ cực mạnh đạo vận. Diệp Lạc nhìn chìa khóa hồi lâu, năm ngón tay có chút khép lại, nắm mở trà tờ chìa khóa, đạo vận bao trùm chìa khóa. Trong chốc lát, chìa khóa bên trên đạo vận truyền tới Diệp Lạc trên thân. Oeng! Diệp Lạc não hải chấn động, một bộ địa đồ nhanh chóng phát họa tại trong lòng của hắn. Đây là tiến về thái cổ kiếm tôn di tích địa đồ. Hắn đây coi như là ngộ ra tới. Hô! Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, nhìn kỹ một chút địa đồ, nhớ kỹ vị trí. Không có bất kỳ cái gì tiếp tục tính tọa tâm tư. Đứng dậy chuẩn bị trở về sân môn, đi hướng sư tôn phục mệnh. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Hắn lúc này đi phục mệnh, lại đi di tích. Chẳng bằng trực tiếp đi di tích, đến lúc đó đạt được di tích đồ vật bên trong. Sẽ cùng nhau trở về phục mệnh sư tôn. Đến lúc đó cho sư tôn một kinh hỉ. Chẳng phải là rượu quá thay. Diệp Lạc khẽ gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Hắn tiện tay vung lên, đem bên trong căn phòng đạo vận tất cả đều tán đi. Từng đợt tiếng khóc lập tức lại truyền vào. Diệp Lạc có chút nhức đầu nhìn thoáng qua bên ngoài phòng. Muốn đi đại môn rời đi ý nghĩ cũng bị hắn bỏ đi. Cuối cùng, Diệp Lạc vẫn là lựa chọn từ cửa sổ rời đi. Nhảy lên một cái, chân đạp phi kiếm, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang rời đi khách sạn. Khách sạn lầu 1. Mập mạp trưởng quỹ ngồi trên sàn nhà, khóc đến gọi là một cái thảm. Nước mắt nước mũi hỗn tạp cùng một chỗ, trải rộng trên mặt. Đã từng có một phần cơ duyên to lớn đặt ở trước mặt ta, ta không coi chân quý, chờ ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Nhân gian chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như Thượng Thiên có thể cho ta một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với kia đại lao nói ba chữ, lật gấp 10. Đừng nói một năm 100 vạn lượng hoàng kim, 10 triệu lượng, hắn đều muốn đập nồi bán sắt cả bên trên. Tại một tòa đỉnh tiêm tông môn chân núi mở khách sạn, đó là cái gì khái niệm? Thỏa thỏa học khu phòng A. Sinh ý tạm thời không nói, tương lai dòng dõi gia nhập đỉnh tiêm tông môn học tập cơ hội cũng lớn rất nhiều A. Nhưng bây giờ không có cơ hội. Hán, trưởng quỹ, rõ ràng đem đường đi hẹp. Không đúng. Vị kia Sở đại lão, không phải còn cấp qua hắn mấy cái bạc sao, còn nói bảo tồn tốt, tương lai có giá trị rất lớn. Hán bạc đâu? Trưởng quỹ sửng sốt một chút, cũng không khóc, hướng phía bên ngoài hô to. Tiểu nhị, nhanh tới đây cho ta. Nguyên bản còn trô nở ở ngoài khách sạn run lẩy bẩy, không dám vào tới tiểu nhị, nghe được cái này âm thanh la lên, chỉ có thể cắn răng đi đến. Trưởng quỹ. Tiểu nhị thận trọng mở miệng nói ra. Lần trước ta đưa cho ngươi cái sách tay kia đâu? Không đúng, chính là cái sách tay kia bên trong mấy lượng bạc đâu. Trưởng quỹ mắt đỏ nói. Cái này. Đây không phải ném đi sao? Trưởng quỹ ngươi tự mình phân phó ta ném rảnh nước bẩn bên trong, còn nói nhất định phải ta tận mắt thấy bị cuốn đi mới có thể trở về. Tiểu nhị túi lầu nói. Trưởng quỹ. Ta mẹ nó làm qua loại này ngu ngốc sự tình. Biết vậy chẳng làm a. Canh thứ hai, cầu phiếu đề cử. Chương 73, Tô Càn Nguyên thuế biến. Diệp Lạc trước khi đến di tích. Tiên túy khách sạn lão bản đang khóc. So với ngoại giới náo nhiệt. Vô đạo tông bên trên lại là lộ ra yên tĩnh vắng lạnh. Sở Duyên đang bê quan khổ tu kia một tia pháp lực. Trương Hàn đang đọc sách nghiên cứu trận pháp. Về phần Tô Càn Nguyên. Đương nhiên còn tại sườn núi kia, dẫn địa sắt rèn luyện nhục thân. Giờ này khắc này. Sườn núi trong sơn động. Mắt trần có thể thấy tử sắc địa sắt tràn ngập tại bên trong hang núi này. Tô Càn Nguyên xếp bằng ở trong sơn động, không ngừng hấp dẫn địa sắt tiến vào thể nội tiến hành rèn luyện. Chỉ gặp từng đạo tử sắc địa sắt thuận lông của hắn lỗ tiến vào thể nội, sau đó lại từ trong lỗ mũi phun ra. Chỉ là phun ra khí thể, tất cả đều là màu trắng. Tại một phen hấp khí bật hơi sau, Tô Càn Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc lần này rèn luyện. Luyện thể chi đạo, nguyên lai còn có nhiều như vậy chi tiết chỗ. Tô Càn Nguyên tự lẩm bẩm nói. Tại hắn hấp dẫn địa sắt nhập thể về sau, hắn phát hiện rất nhiều thứ. Tỷ như làn da kỳ thật cũng là có thể tiến hành rèn luyện, xương cốt có thể rèn luyện, ngũ tạng lục phủ đồng dạng là có thể rèn luyện. Thậm chí tế bào đều có thể tiến hành rèn luyện. Mà mỗi một lần rèn luyện, đều sẽ với thân thể người tăng phúc to lớn. Nhân thể tiềm lực là phi thường kinh khủng. Nếu da xương bẩn, cùng tế bào đều bị rèn luyện qua một lần, như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối là vô cho hoài nghi. Sư tôn nói lấy nhục thân phá vạn pháp, tuyệt đối là có thể được. Luyện thể một đạo, không nên dừng bước tại kim đan. Nghĩ tới đây, Tô Càn Nguyên liền cảm thấy buồn cười. Thua thiệt những cái kia cái gì rác rưởi đại sư, nói cái gì luyện thể một đạo, chỉ có thể luyện đến kim đan, còn nói cái gì đồng cấp phía dưới, 10 cái luyện thể kim đan, cũng không bằng một cái tu tiên kim đan. Nếu thật là luyện thể kim đan, chỉ sợ 10 cái tu tiên kim đan người, đều không đủ luyện thể kim đan đánh. Bất quá, chân chính luyện thể một đạo quá khó khăn, bình thường luyện thể cũng chính là thu nạp ôn hòa linh khí phối hợp linh dược, tiến hành nhục thân tăng lên. Chân chính luyện thể cần lấy địa sát bực này mang theo kích thích tính năng lượng tiến hành rèn luyện. Có linh hồn căn bản gánh không được, lâu linh hồn cũng bị mất, chật chật, đạo này, cũng liền thích hợp ta mà thôi. Tô Càn Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm giác đạo này, hoàn toàn chính là vì hắn chế tạo riêng. Cũng chỉ hắn không có linh hồn còn có thể sống được. Đổi lại người khác, không có linh hồn đã sớm treo. Đừng nói cái gì dùng địa sát luyện thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này địa sát còn mang ăn mòn linh căn sao. Tô Càn Nguyên có thể cảm giác được. Tại hút địa sát nhập thể rèn luyện lúc, địa sát đối với hắn linh căn tựa hồ có một loại ăn mòn tính. Cùng nói là ăn mòn, chẳng bằng là đang đánh nát hắn linh căn, để hắn linh căn hóa thành tẩm bổ nhục thân chất dinh dưỡng. Tô Càn Nguyên chưa từng có nghe nói qua, địa sát còn có ăn mòn linh căn tác dụng. Nhưng Tô Càn Nguyên lười nhác suy nghĩ nhiều. Hắn không thể tu luyện, linh căn cũng không có gì tác dụng. Bị ăn mòn đánh nát, vậy liền ăn mòn đánh nát chứ sao? Dù sao địa sát đánh nát hắn linh căn, đối với hắn nhục thân cũng có tầm bổ. Bất quá, ta gần nhất tăng phúc rất lớn, không biết sức chiến đấu thế nào, điểm ấy ngược lại là muốn thử một chút mới được. Tô Càn Nguyên đứng người lên, đi ra sơn động. Khi hắn đi ra sơn động, cảm nhận được ngoài động ôn hòa linh khí lúc, cả người đều cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Lâu dài đợi tại tràn ngập địa sát sơn động, hiện tại đi ra, thật giống như trên vai một viên cự thạch đống tháo xuống tới đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện nhẹ nhõm, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Linh khí quá ôn hòa, tu tiên tốt, nhưng không thích hợp luyện thể. Tô Càn Nguyên đối với linh khí làm ra một cái đánh giá. Người tu tiên, chủ tu chính là pháp lực linh hồn một loại. Cho nên cần ôn hòa linh khí. Nhưng là luyện thể cần chính là kích thích tính năng lượng, để mà kích phát nhân thể. Linh khí không thích hợp luyện thể. Tô Càn Nguyên lắc đầu, đi tới một gốc cây cối trước. Năm ngón tay khép lại thành quyền. Chậm rãi tụ lực. Hắn còn chưa ra quyền. Toàn bộ cánh tay liền bị một cỗ khí lưu bọc lại. Đó cũng không phải pháp lực, mà là lực lượng của hắn đạt đến một loại cực hạn, đã vượt ra phàm tục cấp độ, từ đó sinh ra khí lưu. Vâng! Sau một khắc, Tô Càn Nguyên bỗng nhiên huy quyền. Nắm đấm đụng chạm lấy cây cối trong nháy mắt. Kinh khủng khí lưu đem cây cối xé thành vỡ nát, một tiếng ầm vang, liên đối chung quanh vài gốc cây cối đều rung sụp xuống tới. Cây cối sợi rễ tất cả đều bị rung ra đến, dẫn đến mặt đất cũng nứt ra không ít. Một quyền chi uy. Kinh khủng như vậy. Tô Càn Nguyên lại vô cùng bình tĩnh đứng tại kia, cùng phong đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới, phối hợp một cái kia đại quang đầu, không hiểu vận vị liền dậy. Một quyền này lực lượng, so sánh trúc cơ cảnh, nhưng là phương diện tốc độ còn kém một chút. Thân là Càn Đế Đạo Tông tiền nhiệm tông chủ, Tô Càn Nguyên vô cùng rõ ràng mình uy lực của một quyền này. Trên lực lượng đã có thể so sánh trúc cơ cảnh, nhưng là nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Phương diện tốc độ thiếu hụt quá lớn. Cái này có khả năng tạo thành, hắn đánh không trúng người dấu hiệu. Tô Càn Nguyên ý thức được mình nhược điểm, trầm tư một chút về sau, hắn liền có đối sách. Nếu như tương lai không chiếm được phương diện tốc độ cải thiện, vậy hắn chỉ có thể tận lực làm được, đem lực lượng toàn bộ hội tụ ở một cái điểm, chỉ xuất một kích, lấy buộc phát thức công kích, xuất kỳ bất ý đem người đánh bại. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể đền bù hắn nhược điểm. Tô Càn Nguyên âm thầm tự hỏi. Đúng lúc này, hậu phương một thanh âm vang lên. Sư đệ, ngươi động tĩnh này huyên náo thật là lớn. Tô Càn Nguyên quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được từ trên núi đi xuống Trương Hàn. Sư huynh. Tô Càn Nguyên lúc này hành lễ. Đi tới Trương Hàn rất nho nhã khoát tay áo, nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Càn Nguyên đánh bại kia mấy gốc cây. Sư đệ không cần đa lễ. Sư đệ ngươi cái này có thể a, lúc này mới luyện thể mấy ngày. Liền có cường đại như vậy lực lượng. Bất quá sư đệ ngươi động tĩnh này làm cho hơi lớn. Trương Hàn ôn hòa cười một tiếng, nói. Một bên khác Tô Càn Nguyên nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Đấy lòng có chút thất kinh. Hắn làm động tĩnh có chút lớn. Chà nờ dê lẽ lại hắn còn quấy nhiều đến sư tôn hay sao? Sư huynh quá khen, so với sư huynh, sư đệ còn học, còn có rất nhiều. Chỉ là sư huynh, ngươi nói sư đệ động tĩnh có chút lớn, hẳn là sư đệ không cẩn thận quấy nhiều đến sư tôn. Tô Càn Nguyên thận trọng nói y. Không có, chỉ là ở trên núi cảm nhận được dưới núi có sóng chấn động, xuống tới nhìn xem mà thôi, về phần quấy nhiều đến sư tôn. Yên tâm đi. Ta cố ý cho sư tôn cung điện bày một tầng cách âm đại trận, sẽ không quấy nhiều đến sư tôn. Trương Hàn lộ ra một vòng chi kỷ tiếu dung, nói. Vậy liền đa tạ sư huynh. Tô Càn Nguyên yên tâm. Bên cạnh Trương Hàn khoát tay, không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn qua bị Tô Càn Nguyên một quyền đánh sập địa phương. Suy nghĩ có chút phiêu hốt. Hắn hiện tại còn chưa đủ lấy duy nhất một lần đột phá đến hóa thần cảnh. Người sư đệ này lớn lên nhanh như vậy. Vạn nhất bị người sư đệ này vượt qua, vậy hắn liền mất mặt. Hắn có phải hay không nên xuống núi tìm xem cơ duyên? Trương Hàn ánh mắt hoảng hốt. Chương 74, cái gì lịch luyện, nguyên anh cảnh cũng không thể đi. Vô Đạo Tông, Sở Duyên trong cung điện. Hô. Theo một ngụm trọc khí phun ra, Sở Duyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cách kim đan cảnh trung kỳ lại tiến một bước. Lại ngưng kết một tia pháp lực. Mặc dù một tia pháp lực ít là ít một chút, nhưng là góp gió thành bão. Bất quá, có lẽ hắn thật hẳn là, lại đi tìm một bản bí tịch. Sở Duyên cảm giác luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết đã không thỏa mãn được hắn. Hắn đã hiểu rõ quyển bí tịch này, muốn đi tìm cao cấp một điểm bí tịch mới được, tối thiểu nhất cũng muốn đến một bản luyện khí cảnh trung kỳ cơ sở tu luyện pháp quyết mới được. Bí tịch này nên đi tìm ai muốn? Hắn cũng không có tiền đi mua, tìm trưởng quỹ. Sở Duyên nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện, nhưng là cái này cũng không vội tại nhất thời. Trước chờ Diệp Lạc xử lý tốt Thiên Thanh Tông những cái kia bạch chơi cho sự tình, hắn lại đi tìm trưởng quỹ kia. Đến lúc đó trưởng quỹ kia cũng không tiện cự tuyệt ta. Tốt xấu ta cũng phải đổ đệ đi hỗ trợ. Nói trở lại, gần nhất ta cung điện này có phải hay không quá an tĩnh chút? Sở Duyên hơi hoang mang nhìn thoáng qua mình đóng chặt cung điện đại môn. Hắn nhớ kỹ trước kia hắn lúc tu luyện, chính là lại yên tĩnh, vậy cũng sẽ có một ít tiếng côn trùng kêu, chim lệ thanh truyền đến. Mấy ngày gần đây nhất, hắn cung điện không hiểu thấu liền trở nên an tĩnh. Thật là không hiểu thấu, cha nở dê lẽ lại Tô Càn Nguyên cùng Trương Hàn kia hai tiểu tử, không có đồ ăn, đem phụ cận chim cùng côn trùng đều ăn. Hung ác như thế sao? Ai, đệ tử ẩm thực phương diện, thật không biết giải quyết như thế nào tốt, cũng không thể mở nhà ăn, toàn bộ nhà ăn bác gái lên đây đi. Sở Duyên nhíu mày. Hắn phảng phất đều tưởng tượng đến cái kia trung thực đệ tử Trương Hàn, mang theo Tô Càn Nguyên ngậm đắng nuốt cay khắp nơi đánh chim đến ăn. đem phụ cận loài chim đều đã ăn xong, xấu xí đến ăn côn trùng tràn diện. Sở Duyên biểu thị hắn cũng không có cách nào a, luôn không khả năng chiêu một cái nhà ăn bác gái lên núi mở nhà ăn. Chỉ là đồ ăn phương diện này, hắn nhất định phải sửa lại mới được. Tương lai hắn Vô Đạo Tông khẳng định khắp nơi đều là phế vật. Phế vật không thể hấp thu linh khí duy trì thân thể, không ăn cơm liền sẽ tươi sống chết đói. Cho nên muốn kinh doanh tốt Vô Đạo Tông, đồ ăn phương diện nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không phải đem trưởng quý cột, đến dưới núi mở chi nhánh. Cái này cũng không được a, người ta đều không vui, đau đều đỡ trên cổ. Ngồi tại bồ đoàn bên trên Sở Duyên tự lẩm bẩm, tự hỏi phương pháp. Chỉ là nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra cái biện pháp tới. Càng nghĩ càng đau đầu. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài một thanh âm vang lên. Đệ tử Trương Hàn cầu kiến sư tôn, còn xin sư tôn có thể cùng đệ tử thấy một lần. Vẫn còn đang suy tư đồ ăn chuyện Sở Duyên sửng sốt một chút. Trương Hàn yêu cầu gặp hắn. Cái này trung thực đệ tử không nhìn tới sách, đi cầu gặp hắn làm gì. Nghĩ thì nghĩ, Sở Duyên động tác vẫn là không chậm. Vung tay lên một cái. Pháp lực tuôn ra, giúp hắn đem cung điện đại môn mở ra. Gặp cái này trung thực đệ tử, hắn vẫn vui lòng. Vào đi. Sở Duyên nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm thông qua pháp lực gia trì. Truyền ra ngoài điện. Chỉ chốc lát sau, mặc nho bảo, tóc châm bàn, khí chất nho nhã giống như thư sinh Trương Hàn cất bước đi đến. Sở Duyên nhìn xem trước mặt đi tới cái này trung thực đệ tử, sờ lên cái cảm. Cái này đệ tử. Ngược lại là càng lúc càng giống cái người đọc sách. Rõ ràng là tới tu tiên tốt a. Mặc dù hắn là đang lừa dối, nhưng là thả cũng phải có tu tiên bộ dáng mới được a. Không phải hắn rất không mặt mũi. Sở Duyên trong lòng nhà rãnh. Mặt ngoài lại là da nở dê ve nhẹ nhàng bình tha nở như mây do. Hàn Nhi, ngươi tìm đến vi sư, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra. Đi tới Trương Hàn dừng ở Sở Duyên trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử ngẫu cảm giác bình cảnh, muốn xuống núi lịch lãm một phen, chuyên tới để thỉnh cầu sư tôn đồng ý. Trương Hàn mở miệng. Đại sư huynh ngày đó, chân đạp phi kiếm, đầy thiên kiếm khí, giống như tuyệt thế kiếm tiên phong thái rõ mồn một trước mắt. Bây giờ tam sư đệ lại trưởng thành nhanh chóng. Trương Hàn cảm thấy mình tốc độ phát triển không đủ nhanh. Muốn xuống núi tìm xem cơ duyên. Nghe những lời này, ngồi tại bồ đoàn bên trên Sở Duyên con mắt trường một chút, nhìn xem Trương Hàn. Khoe miệng có chút run rẩy. Hắn cái này trung thực đệ tử, có phải hay không đọc sách đọc choáng váng? Một phàm nhân thế mà nghĩ đến xuống núi lịch lãm. Xuống núi sợ là gặp được cái gì manh thú đều muốn bị giết đi, còn lịch luyện. Nhất định là đọc sách đọc choáng váng. Không được a, xem ra Vô Đạo Tông còn nhiều hơn cả một chút giải trí hạng mục mới được a. Sở Duyên hít sâu một hơi, nhìn về phía tên này trung thực đệ tử. Hàn Nhi, ngươi muốn xuống núi lịch lãm. Vi sư vốn nên đồng ý, nhưng là Hàn Nhi ngươi tu vi quá thấp, xuống núi lịch lãm quá nguy hiểm, vi sư lại chuyện quan trọng mang theo, không thể tùy ngươi xuống núi. Cho nên xuống núi lịch lãm sự tình, vẫn là coi như thôi đi. Sở Duyên khuyên can nói y. Đứng ở phía trước Trương Hàn nghe vậy. Kém chút vô ý thức liền muốn thốt ra. Cái gì lịch luyện, ngay cả nguyên anh cảnh cũng không thể đi. Có thể nghĩ muốn. Vẫn là không có nói ra. Loại lời này ở chửa cờ mặt cùng sư tôn nói, quá bất kính. Sư tôn, đệ tử tu vi đạt tới bình cảnh, dù là gặp nguy hiểm, đệ tử cũng nhất định phải xuống núi lịch lãm. Trương Hàn kiên định nói. Lời này vừa nói ra. Sở Duyên kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng đều kém chút đã nứt ra. Tu vi đạt tới bình cảnh. Hoa, ngươi cái này trung thực đệ tử nguyên lai cũng sẽ nói dối. Ngươi còn tu vi đạt tới bình cảnh, vậy ta chẳng phải là trên lệch một bước tu thành đại la kim tiên rồi. Không đúng, ngươi ngay cả tu vi đều không có, tất cái rớt. Được rồi, vẫn là nhìn một cái đi. Vạn nhất nhìn lầm đâu. Sở Duyên pháp lực vận chuyển, tu tại hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Hàn nhìn một chút. Không có tu vi a. Cái này đệ tử chính là đang nói láo. Ai, thế phong nhật hạ, người thành thật đều sẽ nói láo. Sở Duyên lắc đầu. Hàn Nhi, ngươi xác định ngươi là tu vi đạt tới bình cảnh. Vi sư xem ra, chỉ sợ không phải, Hàn Nhi, ngươi, lòng rối loạn. Ngươi không phải có bình cảnh, mà là ngươi tâm cảnh xảy ra vấn đề, không có việc gì đừng một mực đọc sách, nhiều ở trên núi đi một chút. Tu hành, tu không chỉ là đạo, còn cố ý, tâm cảnh không thể loạn, Hàn Nhi, ngươi có thể hiểu rồi. Sở Duyên ngữ trọng tâm trường nói. Vâng. Lời này vừa nói ra. Trương Hàn não hải chấn động mạnh một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Loại kia cấp bách trưởng thành tâm tư trong chốc lát biến mất. Là hắn quá gấp. Tâm cảnh ra nhiễu loạn. Bị Sở Duyên kiểu nói này. Trương Hàn lập tức ý thức được chính mình vấn đề. Tu hành tốc độ cửa này, cho hắn chế tạo quá lớn áp lực. Trời sinh trận tâm có thể để cho hắn mạnh lên. Tâm cảnh lại muốn chính hắn duy trì. Kém chút. Kém chút hắn liền loạn tâm cảnh. Sư tôn vừa mới hai mắt có pháp lực bao trùm, chính là đang nhìn hắn tình huống đi. Trương Hàn cảm động. Đến cùng vẫn là sư tôn tốt, thế mà ngay đầu tiên đã nhận ra hắn không thích hợp. Nhắc nhở hắn. Sư tôn, đệ tử đã hiểu. Trương Hàn lúc này kích động hành lễ. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Đến muộn, dịu dít anh. PS, mai chỗ mình báo nên có thể sẽ ca có trường, do mình sợ cúp điện, giờ mọi người trước nhà mặt buồn. Chương 75, Thái Âm tinh hẹp hỏi. Cung điện bên trong. Nhìn qua Trương Hàn rời đi phía sau. Sở Duyên trở nên thất thần. Thật nên coi trọng đồ an phương diện này. Nhìn cái này trung thực đệ tử, đều biến thành hình dáng ra sao, không có tu vi thế mà nghĩ đến phải xuống núi lịch luyện. Sợ không phải đi đốt dưới núi manh thú A. Nhất định phải tăng thêm một chút giải trí hạng mục. Còn có cái này đồ ăn phương diện. Những đệ tử này đều là phế vật, không ăn cơm chỗ nào chịu nổi. Vô đạo tông bên trên lại không có ăn. Phương diện này muốn ưu tiên xử lý. Không phải hắn sợ một năm không tới, đệ tử này đều muốn điên rồi. Mà lại, tương lai tuyển nhận hắn còn muốn tiếp tục chiêu thu đệ tử, để cho mình cảnh giới càng ngày càng cao. Những vật này đều muốn sớm chuẩn bị cho tốt mới được. Mặc kệ, đi trước tìm trưởng quỹ A, coi như không thể để cho trưởng quỹ mở ra chi nhánh. Ít nhất cũng phải tìm trưởng quỹ sờ đến mấy đầu tin tức, nhìn có thể hay không tìm đáng tin cậy điểm người đi lên nấu cơm. Sở Duyên âm thầm tự hỏi đối sách. Hắn cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể đi tìm trưởng quỹ kia, nhìn xem có cái gì tin tức. Ngồi tại bồ đoàn bên trên Sở Duyên nghĩ tới đây, đứng lên. Đi đến ngoài điện, lòng bàn chân hiện lên một đoàn pháp mây. Sở Duyên điều khiển pháp mây, chậm ung dung hướng phía Ngân Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, truyền pháp điện cổng. Trương Hàn về tới nơi này. Hắn cũng không trở về đến mình cung điện, với hắn mà nói, truyền pháp điện nhưng so sánh hắn cung điện tốt hơn nhiều lắm. Giờ này khắc này, Trương Hàn trong mắt một mảnh thanh minh. Tâm cảnh vấn đề tại sư tôn nói ra về sau, hắn liền hiểu rõ. Hắn quá mức quan tâm hắn góp nhặt năng lượng tốc độ. Một lòng nghĩ nhanh lên có thể đạt tới duy nhất một lần đột phá hóa thần cảnh cấp độ, tốt cho sư tôn một kinh hỉ. Thăng thêm đại sư huynh cùng tam sư đệ áp lực. Để tâm hắn cảnh xuất hiện vấn đề. Nếu không phải sư tôn nhắc nhở. Hắn đều căn bản không ý thức được. Không được. Tạm thời không thể lại tiếp tục nhìn trận pháp thư tịch, ta muốn trước đem tâm cảnh cùng căn cơ phương diện xử lý tốt mới được. Đoạn thời gian gần nhất, liền đem một chút trận pháp cường đại nhiều thuần thục một chút đi, tuy nói ta là nhất nghiệm thành trận, nhưng nếu là đối với trận pháp không thuần thục, cuối cùng sẽ có chút lạnh nhạt. Trương Hàn đứng tại truyền pháp điện cổng, suy tư tự thân tình huống. Góp nhặt năng lượng sự tình, khẳng định phải trì hoãn một chút. Trước mắt mục tiêu. Hắn muốn tăng lên một chút tự thân đối với trận pháp thuần thủ. Đầu tiên muốn tăng lên, chính là sát phạt trận pháp. Trương Hàn cũng không có tiếp tục hướng truyền pháp điện bên trong đi đến, mà là hướng phía dưới núi rời đi. Ở trên núi luyện tập sát phạt trận pháp, kia động tĩnh cũng không nhỏ. Trương Hàn cũng không biết Sở Duyên đã rời đi, chỉ là đơn thuần không muốn quấy nhiễu đến sư tôn. Một đường đi vào đi qua sườn núi, đi vào dưới núi tìm một mảnh đất trống, Trương Hàn lúc này mới ngừng bộ pháp. Muốn luyện tập sát phạt trận pháp. Uy năng khẳng định không nhỏ. Không đến dưới núi đến, Trương Hàn cũng không dám luyện. Thiên Vũ Sơn dưới núi. Trương Hàn đứng tại một gốc cây cối dưới đáy. Thanh phong quét mà qua. Đem hắn một bộ nho bào thổi đến bay phất phới. Song tóc mai ở giữa mấy sợi sợi tóc phiêu động. Ta nắm giữ sát phạt trận pháp, uy lực cường đại nhất, chính là thượng cổ bát đại sát trận một trong thiên yêu tụ sát trận. Bất quá thiên yêu tụ sát trận, cuối cùng không bằng thái âm tinh thần đại trận dùng tốt, vẫn là thái âm tinh cùng ta quen. Mượn thái âm tinh lực lượng tương đối đơn giản. Trương Hàn tự lẩm bẩm. Thái âm tinh thần trận. Trận pháp này liền rất đơn giản. Trận pháp nguyên lý vốn là lấy tự thân đại pháp lực dẫn động thái âm tinh, lại phối hợp trận đồ, cùng các loại cực âm vật liệu, để thái âm tinh lực lượng giáng lâm, chấn sát địch nhân. Trận pháp này vốn là đơn giản, rơi vào Trương Hàn trên tay, nghiên cứu triệt để về sau, tiến hành cải tạo, biến thành các loại thái âm tinh thần trận. Ân, Trương Hàn trực tiếp để trận pháp này biến thành thay mặt đánh trận pháp. Nhất niệm dẫn thái âm tinh lực lượng giáng lâm, hóa thành thái âm chân thân, thay mặt đánh chấn sát địch nhân. Về phần thái âm tinh lực lượng mạnh bao nhiêu, kia là không cần phải nói. Chân chính thái âm tinh, cho dù là độ kiếp cảnh đều gánh không được một kích toàn lực. Trương Hàn có thể mượn nhiều ít lực lượng, hoàn toàn là quyết định bởi với hắn có bao nhiêu thuần thủ. Từ khi đổi xong trận pháp về sau, còn là lần đầu tiên chăm chú thi triển trận pháp này. Đứng tại gốc cây hạ Trương Hàn hơi chuẩn bị một chút, liền bắt đầu thi triển. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu thái âm tinh bộ dáng quan tưởng mà ra. Ông. Tại sáng tỏ bên trên bầu trời, vốn nên biệt tích thái âm tinh bỗng nhiên nổi lên một góc. Một vòng ai nhờ trăng từ thái âm tinh bên trong ban xuống, chiếu xuống đến Trương Hàn trên thân. Trong chốc lát, Trương Hàn quanh thân hàn khí trận trận. Bên cạnh vài cọng cây cối cơ hồ trong nháy mắt, bị hàn khí phá hủy hầu như không còn. Lên! Trương Hàn cũng nghiêm túc, bắt đầu toàn tâm bày trận. Tại trái tim của hắn chỗ, từng cái cổ lão phù văn bay ra, hóa thành đạo đạo lưu quang, cấp tốc trốn vào chung quanh vạn mét bên trong lòng đất. Chỉ kiến giải trên mặt từng đạo đường vân hiện mà lên. Tại Trương Hàn trước mặt, quần quần hàn khí từ trên trời mà hàng, hội tụ tại một điểm, một cái cự đại hàn khí bóng người tạo thành. Hàn khí này bóng người cao tới 20 mét chi cao, giống như một tôn cự nhân, trong đó tràn đầy thái âm tinh khí tức. Cương đại thiên địa chi lực triển lộ không thể nghi ngờ. Tại thiên địa vĩ lực trước mặt, người lực lượng lộ ra nhỏ bé vô cùng. Trương Hàn nhìn xem đây hết thảy, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt khóa chặt đến một khối tảng đá lớn bên trên. Tâm niệm vừa động, để hàn khí bóng người công kích khối cự thạch này. Chỉ gặp hàn khí bóng người tại tiếp vào chỉ lệnh về sau, đồng nhiên vung vẩy kia từ thái âm tinh lực lượng tạo thành cánh tay, hướng cự thạch đập tới. Ầm ầm. Hàn khí bóng người một quyền phía dưới, khối cự thạch này chia 5 x 7, mảnh đá bay tán loạn, lực lượng kinh khủng thậm chí lan tràn đến mặt đất, từng đạo khe hở giống như tơ nhện lưới vỡ ra. Tại thiên địa vĩ lực trước mặt, tựa hồ hết thảy đều trở nên yếu ớt như tờ giấy. Trương Hàn lặng lặng nhìn xem một màn này, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn tự thân mặc dù không có cảnh giới, nhưng là dựa vào mượn thái âm tinh lực lượng bày ra một trận này, cũng có so sánh nguyên anh cảnh lực lượng. Tản đi đi. Trương Hàn khoát tay chặn lại, tâm niệm vừa động. Phía trước hàn khí bóng người lập tức hóa thành vô số khí lưu tiêu tán ở giữa thiên địa. Mặt đất đường vân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Một tòa đại trận giải trừ. Trương Hàn đứng tại kia, sừng sững bất động, nhìn xem đại trận giải trừ, như có điều suy nghĩ. Tiếp xuống, ta đã không cần tiếp tục tham ngộ trận pháp, vậy cũng chỉ có thể nghiên cứu trận pháp, đem trận pháp uy lực mạnh lên. Tòa này thái âm tinh thần đại trận, muốn tăng cường, chỉ có thể từ cùng thái âm tinh liên hệ bên trong tăng cường, chỉ cần thái âm tinh mượn lực lượng đủ nhiều, trận pháp này tự nhiên càng mạnh. Chỉ bất quá cái này thái âm tinh, chụp tìm kiếm, hẹp hòi cực kỳ. Trương Hàn thấp giọng nhỉ non vài câu. Thái âm tinh, ngươi mỗi ngày mượn, ngươi còn lý luận. Chương 76, thu tiên người nên thân mật. Đông Châu cảnh nội. Tinh không vạn lý. Phàm tục hoàng triều Đại Chu cảnh nội. Khoảng cách Ngân Nguyệt Thành còn cách một đoạn Bạch Liêu Thành bên trong, chính khí thế ngất trời. Đi ngang qua nơi đây Sở Duyên đều bị hấp dẫn lấy. Bạch Liêu Thành trên không trung. Sở Duyên khống chế pháp mây, dừng lại tại ở trên cổng thành giữa không trung, nhìn qua phía dưới thành trì náo nhiệt, trên đường phố kia lao vụt không ngừng mọi người, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tò mò. Đây là xảy ra chuyện gì? Là tại qua cái gì ngày lễ sao? Sở Duyên ánh mắt tìm kiếm. Cuối cùng khóa chặt tại cửa thành một chương trong thông báo. Thông cáo nội dung đại khái chính là, có một tòa tên là Trường Hà Tông Tông Môn muốn trong thành thu môn đồ, tư chất quá quan, có thể nhập Trường Hà Tông tu tiên. Bạch Liêu trên quảng trường tiến hành kiểm tra tư chất. Khó trách những người này đều hướng bên kia chạy, ta cũng đi nhìn một cái, đến một chút náo nhiệt cũng tốt. Sở Duyên thấp giọng nỉ non một câu. Ánh mắt của hắn khóa chặt một cái phương hướng. Cái hướng kia, chính là những người dân này phàm nhân chạy đến phương hướng. Hẳn là cái này trong thông báo nói Bạch Liêu quảng trường. Sở Duyên cũng là hứng thú. Lòng bàn chân một đoàn pháp mây ngưng tụ, bay lên trời, hướng phía Bạch Liêu quảng trường mà đi. Luận đến xem náo nhiệt. Sở Duyên tốc độ phi hành đều so bình thường nhanh 3 phần. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới trên một cái quảng trường. Giờ này khắc này, trên quảng trường tiếng người huyên náo, bốn phương tám hướng tất cả đều là vây xem bách tính, 10 phần náo nhiệt. Nếu không có một chút binh sĩ duy trì trật tự, chỉ sợ đều sẽ phát sinh trà đạp sự kiện. Tại trong sân rộng, có một tòa cự đại bia đá sừng sững. Bia đá chung quanh đứng đấy mấy tên mặc tông môn trang phục người. Những người này chính ngay ngắn có trật để một chút trong thành thiếu niên đến trước tấm bia đá, kiểm tra tư chất. Vương Nhị Nhu, tiến lên kiểm tra. Phạm Linh Can, lui ra, kế tiếp. Trương Đại Cẩu, tiến lên kiểm tra. Phạm Linh Can, kế tiếp. Lái pháp mây, bay ở trên không Sở Duyên đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới tấm bia đá kia. Sinh lòng hiếu kỳ. Chính hắn sẽ là cái gì Linh Can? Chí ít cũng nên là cái thiên linh căn cờ ơ tờ bửa cờ A. Nếu không xuống dưới kiểm tra một chút. Sở Duyên cúi đầu nhìn kỹ một chút. Canh giữ ở bia đá kia bên cạnh, đều là mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Tại ngoài sân rộng một bên, một tòa lầu các bên trên, còn giống như có hai tên kim đan cảnh tu sĩ cũng là tông môn người. Sở Duyên dùng thần thức quét một vòng. Lập tức yên tâm xuống tới. Trên trận giống như không có có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp người. Về phần kia hai tên kim đan cảnh tu sĩ. thật sự cho rằng hắn Sở Mẫu người sẽ sợ hai tên kim đan cảnh. Đừng nói hai tên, chính là 10 tên hắn Sở Mẫu người đều không mang theo sợ. Hắn Sở Mẫu người bảo kiếm vừa ra, ai có thể địch nổi. Sở Duyên theo bản năng muốn từ bên hông lấy ra huyết hồng trường kiếm. Nhưng bàn tay này lại sờ soạng cái không. Sắc mặt hắn cứng đờ. Túi đầu nhìn một chút. Bên hông hắn nơi nào có cái gì huyết hồng trường kiếm. Hắn quên mang ra ngoài. Không có bảo vật chi huy, hắn đánh thắng được hai tên kim đan cảnh. Sở Duyên rơi vào trầm tư. Kỳ thật tu tiên người, liền nên thân mật một điểm. Hơi một tí che mở dê tờ tính là gì. Hắn Sở Mẫu người há lại loại kia không nói đạo lý người. Muốn kiểm tra tư chất của mình, giả bộ như phàm nhân đi kiểm tra liền tốt. Sở Duyên nghĩ như vậy, nhẹ gật đầu, rơi xuống một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, sau đó mới chạy tới quảng trường trong đám người, cùng đám người chen ở cùng nhau. Tại chen trúc bên trong, Sở Duyên lôi kéo một xem náo nhiệt đại thúc, hỏi thăm hắn mong muốn biết đến tin tức. Đại thúc, cái này Trường Hà Tông tuyển nhận môn đồ, cần gì tư chất mới có thể gia nhập? Còn có, muốn thế nào mới có thể đi vào đi kiểm tra tư chất? Sở Duyên mở miệng hỏi. Ngươi hoa nhi này tử, là nhà nào tiểu tử? Đều cái gì? Dáng dấp như vậy tuấn thiếu, làm sao lại không biết tiên nhân tông môn thu đồ sự tình? Kia đại thúc đốc một chút Sở Duyên, nói. Ừm. Ta ở kia, họ Sở, tên Duyên, trong nhà chỉ có một mình ta, cho nên không biết việc này, còn xin đại thúc bẩm báo. Sở Duyên tiện tay chỉ một cái phương hướng, nói. Đứng ở một bên đại thúc thuận Sở Duyên ngón tay chỉ phương hướng nhìn sang. Hả? Xuân Phong Lâu? Khó trách. Khó trách tiểu tử này dáng dấp như vậy tuấn thiếu. Nguyên lai là ở chỗ này mặt. Đại thúc sắc mặt trở nên cổ quái. Hoa tử, ngươi. Ai, được rồi, nếu như ngươi thật có thể gia nhập tiên tông, ngược lại là có thể thoát ly bể khổ. Gia nhập tiên tông, chỉ cần không phải phàm linh căn, đều có thể bị tiên tông các tiên nhân nhận lấy. Về phần làm sao kiểm tra, muốn đi báo danh ra mới có thể đi kiểm tra. Hoa nhi một mình ngươi cũng là khổ, ở tại loại này bể khổ chi địa, thôi. Để cho ta đi cho ngươi báo danh, ngươi chuẩn bị một chút, đợi chút nữa niệm tình ngươi tên, ngươi đi lên kiểm chắc là được rồi. Đại thúc nói, cất bước gạt ra đám người. Muốn vì Sở Duyên báo danh kiểm chắc tư chất. Nguyên địa Sở Duyên một mặt mê mang. Ở tại bể khổ. Thứ gì? Được rồi, qua nở những này làm gì, có thể kiểm chắc tư chất là được. Bất quá những người dân này, thật đúng là thuần phát ca. Nói hỗ trợ thì rút một tay. Còn có những cái kia tu tiên giới người. Cũng là nhiệt tình hào phóng rất. Đương nhiên, cái kia xấu bụng cái gì càn đế đạo tông đại trưởng lão ngoại trừ. Lần trước đám kia tu sĩ kim đan cho hắn thu lễ, đều bị kia cái gì đại trưởng lão đánh cái hiếm nát. Sở Duyên có thể nhơ một đời y. Thật coi hắn Sở Mẫu người tiểu buồn là bạch đặt vào. Buồn cười. Nghĩ đến cái này, Sở Duyên cười lạnh một tiếng, đừng bị hắn lại đụng phải cái kia đại trưởng lão, không muốn hắn nhất định để đại trưởng lão minh bạch, cái gì gọi là giết người cướp của. Suy tư một hồi về sau. Sở Duyên liền đem rất nhiều suy nghĩ đều ném chi náo hải, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước bia đá kiểm tra. Trong tầm mắt hắn, từng cái thiếu niên đi qua, nắm tay phóng tới trên tấm bia đá liền sẽ lấp lóe thứ nhất trận màu nâu quang mang. Mà lấp lóe màu nâu quang mang, đều là bị nói là phàm linh căn. Nói cách khác, trên tấm bia đá lấp lóe quang mang, liền đại biểu khác biệt linh căn. Ảm đạm màu nâu, phàm là linh căn. Về phần cái khác, Sở Duyên chưa từng gặp qua, cho nên cũng không rõ lắm. Bất quá chờ một lúc, hắn đi lên, hẳn là có thể nhìn thấy thiên linh căn nhan sắc. Đương nhiên, cũng có thể là cường đại hơn linh căn. Dù sao hắn nhưng là thiên tài. Sở Duyên híp híp mắt, nội tâm đã đang tưởng tượng mình kiểm tra linh căn lúc dáng vẻ. Trên quảng trường kiểm tra vẫn còn tiếp tục. Đại đa số thiếu niên đi lên, đều là kiểm tra xuất phàm linh căn, sau đó một mặt tạm đạm lui xuống tới. Chỉ có ngẫu nhiên mấy người, có được cái khác linh căn. Điều này cũng làm cho Sở Duyên thấy được cái khắc linh căn kiểm chắc ra lúc dáng vẻ. Bia đá hiện lên hỏa hồng sắc, là hỏa linh căn. Bia đá hiện lên màu xanh đậm, là thủy linh căn. Bia đá hiện lên duệ kim sắc, là kim linh căn. Cái khác, Sở Duyên liền không thấy được. Bởi vì Bạch Liễu Thành thiếu niên bên trong, chỉ xuất cái này ba cái phi phàm linh căn. Sở Duyên tinh tế tự hỏi cái khắc linh căn nhan sắc. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Sở Duyên, tiến lên kiểm chắc. Sở Duyên sửng sốt một chút, vội vàng xuyên qua đám người, hướng phía bia đá chỗ đi tới. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Thường ngày đến chế, anh. Chương 77, ta tông môn là phế tông. Bạch Liễu quảng trường. Nhìn qua trước mặt bia đá. Sở Duyên một trận mê hoặc, là muốn đem để tay đi lên là được rồi a. hắn ngẩng đầu mê hoặc nhìn bia đá bên cạnh một mặc tông môn màu lam nhạt chế phục trung niên nhân. Nắm tay để lên là được rồi. Sở Duyên nghi ngờ hỏi. Nếu như ngươi muốn siêu quần bạc tụy, dùng chân cũng là có thể. Cái kia trung niên trúc cơ tu sĩ nhàn nhạt đốc một chút Sở Duyên, tùy ý nói. Dùng chân hiệu quả tốt hơn. Sở Duyên lại hỏi. Ngươi cứ nói đi. Trung niên tu sĩ khỏe miệng có chút co lại, có chút im lặng. Ta cảm thấy đều như thế. Sở Duyên lắc đầu nói. Vậy ngươi còn không lấy tay để lên. Trung niên tu sĩ nâng đỡ cái chán, đi đến bên cạnh, hít sâu một hơi. Chủ trì như thế chuyện gì, thật đúng là đủ mệt. Người này hẳn là K.I.Q.O.I.Q.N.G.D. Chật chật, cũng không biết người trẻ tuổi này nghĩ như thế nào. Nhìn đều hơn 20, còn có cái tu tiên mộng đâu. Nếu là thật có gì thuộc tính linh căn, sớm đã bị những tông môn khác nhận đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vì cái gì hắn nhìn người trẻ tuổi này, có chút quen mắt đâu. Giống như ở nơi nào gặp qua người này đồng dạng. Trung niên tu sĩ cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Duyên tuấn tiếu gương mặt, nhìn hồi lâu, vẫn là không có nhìn ra cái gì. Chính là có loại cảm giác. Cảm giác đã từng quen biết. Nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thôi, nghĩ không ra quên đi. Trung niên tu sĩ chỉ có thể lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đứng tại trước tấm bia đá. Sở Duyên ngước đầu nhìn lên lấy bia đá, lăng thần một lát. Hắn chậm rãi từ rộng thùng thình trong tay háo xuề bàn tay ra. Lạch cạch. Bàn tay đụng phải bia đá. Một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền đến. Không đợi Sở Duyên tinh tế cảm thụ. Một cỗ lực lượng từ trong tấm bia đá tuôn ra, tiến vào trong cơ thể hắn. Sở Duyên vô ý thức muốn đem cỗ lực lượng này ngăn cản được. Nhưng hắn còn chưa kịp ngăn cản. Kia cỗ trong tấm bia đá lực lượng liền biến mất. Cùng lúc đó, bia đá cũng bắt đầu nở rộ lên quang mang. Chỉ gặp trong tấm bia đá nở rộ lên một đạo màu nâu quang mang. Đây là Phàm Linh Căn. Không đúng. Sở Duyên có thể nhìn thấy. Tại cỗ này màu nâu quang mang bên trong, thình lình xen lẫn một cỗ cái khác quang mang. Có kim sắc, có màu đỏ, cũng có màu lam, còn có đủ loại nhan sắc. Những ánh sáng này lộ ra nhỏ bé, xen lẫn tại màu nâu quang mang bên trong. Đây là cái gì đồ chơi? Sở Duyên ngây ngẩn cả người, không phải đã nói, thiên linh căn cờ ở tờ bừa cờ sao? Đó là cái thứ đồ gì? Bắp cải linh căn. Sủi cảo linh căn. Bên trong mang nhân bánh. Sở Duyên quay đầu nhìn về phía cái kia trung niên tu sĩ. Kết quả phát hiện cái kia trung niên tu sĩ đồng dạng là một mặt mê mang, không hiểu rõ Sở Duyên đây là cái gì linh căn. Soạn. Tại ngoài sân rộng hai tên kim đan cảnh tu sĩ thấy thế, chân đạp phi kiếm, cấp tốc bay đến trên quảng trường. Ra mắt trưởng lão. Trung niên tu sĩ liền vội vàng hành lễ. Hai tên kim đan cảnh tu sĩ không có đi quản hắn, đi thẳng tới trước tấm bia đá, nhìn kỹ một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu. Đây là tạp linh căn, miễn cưỡng có thể thu nhập tông. Trong đó một tên kim đan cảnh tu sĩ nói. Đứng ở một bên Sở Duyên lúc này lang thần. Tạp linh căn. Đó là cái thứ đồ gì? Nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Hắn như thế đại nhất một thiên tài, thế mà không phải thiên linh căn cờ ơ tờ bờ cờ. Bất quá, cái này tạp linh căn đến cùng là cái thứ gì? Sở Duyên lòng mang nghi hoặc. Xin hỏi, tạp linh căn là có ý gì? Mạnh không mạnh? Sở Duyên mở miệng hỏi. Hai tên kim đan cảnh tu sĩ không có trả lời, chân đạp phi kiếm rời đi, một mặt cao ngạo. Ngược lại là cái kia trung niên trúc cơ tu sĩ hảo tâm trả lời một phen. Tạp linh căn chính là so phạm linh căn tốt một chút, nói đơn giản, chính là cái gì đều có thể sửa một chút, cái gì đều tu không ra khỏi cửa đạo linh căn. So phạm linh căn tốt một chút điểm chính là, bất quá ngươi cũng là có thể gia nhập ta trường Hà Tông, từ đây bước vào tiên lộ tu tiên, nói không chừng tu tiên quá trình bên trong, ngươi đạt được cơ duyên gì. Có thể đền bù linh căn chi trên lệch đâu. Cho nên giữ vững tinh thần, đợi chút nữa cùng chúng ta về trường Hà Tông đi. Trung niên trúc cơ tu sĩ khích lệ nói. Nói tới nói lui. Trung niên trúc cơ tu sĩ căn bản liền không có cảm thấy người trẻ tuổi này có cái gì tiềm lực. Mang về Tông cũng chỉ là góp cái đầu người mà thôi. Dù sao một số thời khắc, Tông môn cùng những Tông môn khác có một chút xung đột, giằng co, nhiều cái đầu người, khí thế kia rõ ràng hùng một phần. Về phần Sở Duyên. Hắn ngay tại bản thân hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ hắn không phải thiên tài? Tạp linh căn, so phàm linh căn tốt một chút mà thôi. Cái này không đúng. Dựa theo bình thường tới nói, hắn không nên thiên linh căn đặt cơ sở sao. Khẳng định là tấm bia đá này vấn đề. Đây nhất định không phải hắn là phế vật nha. Sở Duyên ngây người, rơi vào trung niên trúc cơ tu sĩ trong mắt, lại là biến thành đối với mình linh căn nhỏ yếu sinh ra thất lạc chi tâm. Tốt, linh căn có lẽ cũng không có trọng yếu như vậy, trước chớ loạn tưởng. Đi thu thập một chút, theo chúng ta về tông đi. trung niên trúc cơ tu sĩ cũng là không đành lòng, khuyên một câu. Nghe đến lời này, đứng ở bên cạnh Sở Duyên trong nháy mắt hoàn hồn. Đi Trường Hà Tông tu tiên, tựa hồ có thể thực hiện. Hắn tu tiên không có cơ sở, dựa vào mình cầm một bản luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết khổ tu, thực sự quá khó khăn. Nếu có thể gia nhập loại này chính tông tu tiên tông môn, lại phối hợp mình Vô Đạo Tông. Đến lúc đó cảnh giới còn không phải soạt 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 dâng đi lên. Bất quá, hắn là một tông tông chủ, không biết có cái thân phận này, còn có thể hay không kiêm chức đi người khác tông môn làm đệ tử. Nghĩ đến cái này, Sở Duyên liền muốn nếm thử hỏi thăm. Xin hỏi vị này tu sĩ, chính ta là một phương tông môn tông chủ, không biết có cái thân phận này, còn có thể hay không nhập Trường Hà Tông tu tiên? Sở Duyên mở miệng hỏi. Ồ, ngươi là một phương tông môn tông chủ, nhưng có phẩm giai. Trung niên trúc cơ tu sĩ không thèm để ý mà hỏi. Bọn hắn tông môn đệ tử, có chút rất lớn bộ phận tại học thành về sau, đều sẽ thành lập một chút môn phái nhỏ. Mặc dù không vào tông liền tự mang tông môn rất ít, nhưng cũng không phải không có. Bất quá cái này cũng có đầu quy củ. Tự mang tông môn đệ tử muốn gia nhập Trường Hà Tông, như vậy tự mang tông môn không được cao hơn bát phẩm. Nếu như là bát phẩm phía trên tông môn, cái kia còn gia nhập cái gì Trường Hà Tông? Phải biết Trường Hà Tông bất quá là lục phẩm tông môn mà thôi. Hẳn là không có phẩm cấp giai. Sở Duyên do dự một chút, hồi đáp. Vậy nhưng có giấy phép? Hẳn là. Không giấy phép. Vậy nhưng có tông môn khế đất? Không khế đất, chiếm núi chính là tông môn chi địa. Trung niên tu sĩ ánh mắt cổ quái vô cùng nhìn xem Sở Duyên. Ngươi mẹ nó không có phẩm cấp giai, không giấy phép, không khế đất. Ngươi qua nở cái này gọi tông môn. Đây rốt cuộc là cái gì rác rưởi tông môn? Nói là tông môn đều vũ nhục tông môn hai chữ tốt à. Kia, ngươi tông môn có bao nhiêu người? Tu vi bao nhiêu? Trung niên tu sĩ lại hỏi một câu. Xem như ta, có bốn người, ngoại trừ ta ra, đều là phế vật, rất phế cao y chu nở dê loa y kia, ta tông môn kỳ thật cũng là phế tông. Sở Duyên mở miệng nói ra. Được thôi, vậy ngươi nói cùng không nói, không có gì khác biệt, đi thôi, theo chúng ta trở về Trường Hà Tông đi. Trung niên tu sĩ khoát tay áo. Chương 78, khai sáng thánh địa chi pháp. Cầu phiếu đề cử. Đông Châu cảnh nội. Đông bộ biên cảnh, tới gần cái khác Đại Châu biên giới chỗ, có một ngọn núi động. Sơn động ở vào một tòa núi cao đỉnh núi chỗ, giản dị tự nhiên, thường thường không có gì lạ. Nhưng chính là như thế một ngọn núi động, lại là thái cổ di tích lối vào. Giờ này khắc này. Diệp Lạc lại tới đây, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt sơn động. Tùy ý từng đợt cuồng phong thổi qua, đem hắn áo bào gợi lên. Thân ảnh của hắn nguy nga bất động. Không nghĩ tới nơi này lại là thái cổ kiếm tôn di tích lối vào, thật sự thường thường không có gì lạ, cho dù ai đi tới, sợ là sẽ không biết, nơi này thế mà chính là thái cổ kiếm tôn di tích lối vào. Diệp Lạc thấp giọng nhỉ non một câu. Ông! Bên hông hồ lô chấn động một cái. Một thanh âm truyền vào Diệp Lạc trong lòng. Thái cổ kiếm tôn cửa vào di tích không có di tích mở ra chi chìa, là không cách nào mở ra, đối với người khác mà nói. Nơi này chính là một tòa phong bế sơn động mà thôi. Lại người khác coi như đạt được mở ra chi chìa, cũng không cách nào lĩnh hội trong đó đạo vận, từ đó biết được thái cổ kiếm tôn di tích lối vào chỗ, không phải người nào đều giống như ngươi, có thể có được ta như vậy một kiện đỉnh cấp linh bảo là. Vô Tấn Kiếm Hồ bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Nghe lời này Diệp Lạc lắc đầu cười cười, không nói gì thêm. Hắn cũng cảm giác Vô Tấn Kiếm Hồ nói rất đúng. Không phải người nào đều giống như hắn, có một kiện thượng phẩm linh bảo. Cũng không phải người người đều giống như hắn, có thể gia nhập ẩn thế tông môn Vô Đạo Tông. Càng không phải là người người đều giống như hắn, có một vị trí cường vô cùng, yêu mến đồ đệ sư tôn. Chủ yếu nhất là, hắn ngay cả thanh này mở ra chi chìa, đều là sư tôn cho. Nếu không có sư tôn, hắn Diệp Lạc chính là cái phế vật. Nghĩ đến cái này, Diệp Lạc muốn hảo hảo báo đáp sư tôn tâm tư trở nên nặng hơn. Tốt, Vô Tấn Kiếm Hồ, cái này thái cổ kiếm tôn di tích bên trong, rốt cuộc là tình hình gì? Sẽ không phải thật sự là một ngọn núi động a? Diệp Lạc nhìn qua trước mặt sơn động, chậm rãi mở miệng nói ra. Chủ nhân, thái cổ kiếm tôn không phải người thường, hắn tồn tại, dù là tại thượng cổ lúc, cũng là chấn thiên hám địa, nếu là lưu lại di tích tại một ngọn núi động, kia thái cổ kiếm tôn cũng quá không có phong ca cờ hở, ta suy đoán, bên trong tất nhiên có động thiên khác. Vô Tấn Kiếm Hồ thanh âm tại Diệp Lạc trong lòng vang lên. Nghe đến lời này, Diệp Lạc trầm mặc một chút. Chợt từ trong ngực xả tờ mở ra chi chìa đem ra. Chìa khóa bị xuất ra. Lập tức chấn động lên. Sau một khắc, mở ra chi chìa hóa thành một đạo bạch quang, trốn vào trong sơn động. Nguyên bản thường thường không có gì lạ cửa sơn động phảng phất sống lại. Chỗ cửa hang trong hư không, từng đạo đường vân trống rông tạo ra, loang thoáng hợp thành một đạo trận đồ đường vân. Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút đây là cái gì trận đồ đường vân. Không đợi hắn nhìn kỹ, một cỗ cường đại hấp lực chống rông xuất hiện. Diệp Lạc không kịp phản ứng, cảm giác toàn thân trên dưới không cách nào động đậy, bị hút vào trong sơn động. Một trận chơi ý đờ ớt tờ quay cụ ồ nờ dê ở giữa. Chờ Diệp Lạc lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trước mặt hắn cảnh sắc đã sớm phát sinh thuế biến. Chỉ gặp hắn bốn phương tám hướng tất cả đều là đen kịt một màu chi sắc, cho dù là hắn đều không thể nhìn hết thảy, chỉ cảm thấy mình thân ở hắc ám bên trong. Nơi này là thái cổ kiếm tôn di tích. Diệp Lạc nhíu chặt lông mày, không hiểu rõ di tích này đến cùng là thứ lộ gì. Hắn điều động tự thân đạo vận ngưng tụ thành sát phạt chi thuật, muốn phá vỡ những này hắc ám. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Tiểu bối, đừng phí sức, bằng thực lực của ngươi, còn không phá nổi bản tôn lưu lại di tích cấm chế. Thanh âm khàn khàn vô cùng. Để cho người ta nghe lỗ tai rất không thoải mái, tựa hồ có vô số kiếm sắt đang không ngừng va chạm phát ra thanh âm. Diệp Lạc ngây người một lúc. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu. Trước mặt từng đạo lưu quang tụ đến, tạo thành một bóng người. Người này ảnh mơ hồ không rõ, nhưng bóng người trên thân lại còn quấn một cỗ cực hạn lăng lệ chi khí. Diệp Lạc nhìn về phía bóng người, hai mắt lại có một loại nhói nhói cảm giác, vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Thật giống như yết hầu bị thứ gì bóp lấy. Tại Diệp Lạc bên hông vô tận kiếm hồ lóe lên quang mang, tựa hồ đang chuẩn bị xuất thủ. Không đợi vô tận kiếm hồ xuất thủ, chỉ gặp Diệp Lạc quanh thân từng cái cổ lão phù văn màu vàng bay ra. Một cỗ thiên địa đại thế hương vị tràn ngập mà lên. Trong chốc lát, Diệp Lạc khôi phục hết thảy, thở hững hộc, ánh mắt gắt gao khóa chặt bóng người trước mặt. Không tệ, cận đạo chi thể, ngược lại là xứng đáng đến bản tôn truyền thừa. Bóng người kia nhìn thấy Diệp Lạc quanh thân phù văn màu vàng, tựa hồ kinh ngạc một chút, nhưng là lên tiếng lần nữa lúc, ngữ khí lại mang theo hài lòng. Xin hỏi các hạ, là người phương nào? Diệp Lạc hít sâu một hơi, không dám khinh thường đạo này bóng người. Ngươi tại bản tôn di tích bên trong, ngươi nói bản tôn là ai? Bất quá cũng không cần hiểu lầm, bản tôn tại mấy chục vạn năm trước liền không ở giới này, bây giờ, chỉ là bản tôn một sợi nguyên thần, ngươi có tư cách tiếp nhận bản tôn truyền thừa, bất quá trước đó, bản tôn muốn hỏi ngươi, ngươi từ chỗ nào đạt được bản tôn di tích mở ra chi chìa? Bóng người dò hỏi. Sư tôn ta cho ta. Diệp Lạc cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra. Ồ, tôn sư tôn hiệu vì sao? Bóng người lần nữa hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, Diệp Lạc mở miệng muốn nói cao ý gì, lại ngây ngẩn cả người. Hắn thế mà ngay cả hắn sư tôn tôn hiệu cũng không biết. Hắn thật là sư tôn đệ tử. Một người đệ tử thế mà ngay cả sư tôn tôn hiệu cũng không biết, cái này còn có mặt mũi nói là sư tôn đệ tử à? Diệp Lạc sắc mặt cứng đờ, trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía bóng người, vẫn là lựa chọn nói thật. Thật có lỗi, kiếm tôn tiền bối. Ta cũng không biết sư tôn ta tôn hiệu là cái gì, chỉ biết là sư tôn ta vì vô đạo tông tông chủ. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Bóng người kia nghe nói như thế, ngẩn ra một chút. Túi đầu dừng lại. Nghĩ là đang tự hỏi. Vô đạo tông tông chủ. Vì sao bản tôn chưa nghe nói qua có cái này số một tông môn, cái này một hào nhân vật. Có thể có được bản tôn di tích mở ra chi chìa, tuyệt không đơn giản. Thôi thôi, thời kỳ thượng cổ, cường tông sao mà nhiều, không biết tôn hiệu, muốn đoán ra thân phận. Rất không có khả năng. Tiểu bối, đã ngươi có thể vào bản tôn di tích, vậy ngươi liền có tư cách tiếp nhận bản tôn truyền thừa, bất quá tiếp nhận bản tôn truyền thừa trước đó, ngươi cần trước tiếp nhận bản tôn cái này nhất pháp quyết. Chỉ có lĩnh ngộ cái này nhất pháp quyết, bản tôn mới có thể đem tất cả truyền thừa đều giao cho ngươi. Bóng người khoát tay áo, nói. Gì pháp quyết? Diệp Lạc nghi hoặc hỏi. Ngưng tụ khí vận, khai sáng tu luyện thánh địa chi pháp. Bóng người đứng tại hắc ám bên trong, ngữ khí bình thản nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lạc nhíu mày. Hắn muốn loại này pháp quyết có làm được cái gì? Hắn nhưng là vô đạo tông đại đệ tử, tương lai kế thừa vô đạo tông vị trí tông chủ. Loại này pháp quyết với hắn mà nói, không có tác dụng gì a. Canh 3, cầu phiếu đề cử. Quyển sách quy bầy hào 10820090064. Hoa, cải trắng nhớ kỹ không phải đã nói rất nhiều lần bầy hào sự tình sao. Lại có tiểu đồng bọn hỏi cải trắng bầy hào nhiều ít, cải trắng tái phát một lần, đừng nói không thấy được. Chương 79, giống như đã từng quen biết. Thái cổ kiếm tôn di tích. Thân ở bóng tối vô tận bên trong. Diệp Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là hoang mang. Ngưng tụ khí vận, khai sáng tu luyện thánh địa. Hắn tương lai thế nhưng là vô đạo tông tông chủ. Khai sáng tu luyện thánh địa có làm được cái gì? Đùa giỡn. Kiếm tôn tiền bối, ngươi cái này pháp quyết. Truyền thừa cho ta cũng vô dụng thôi, ta lại không khai sáng tu luyện thánh địa. ta là Vô Đạo Tông đại đệ tử, tương lai phải thừa kế tông môn.
Diệp Lạc lắc đầu, muốn cự tuyệt tiếp nhận cái này pháp quyết. Đứng tại bóng người phía trước đột nhiên cười một tiếng. Ngươi đạt được cái này chìa khóa, có phải hay không chưa nghe nói qua bản tôn lưu lại? Đến này chưa người, có cơ duyên nhập bản tôn di tích, liền có thể bằng này khai sáng một phương tu luyện thánh địa. Đã tôn sư đem chìa khóa giao cho ngươi, kia tất nhiên là muốn ngươi khai sáng một phương tu luyện thánh địa. Nói một cách khác, ngươi không có khả năng kế thừa ngươi tông môn, ngươi từ tông môn người thừa kế chọn chúng, đá ra. Bóng người thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Diệp Lạc thân thể run lên bần bật, hai mắt trừng đến cực lớn.
Cái gì?
Hắn không có khả năng kế thừa tông môn.
Vô Đạo Tông vị trí tông chủ, tương lai không phải hắn.
Kiếm Tôn tiền bối, ngươi.
Ngươi nói là sự thật.
Diệp Lạc thanh tuyến mang theo vẻ run rẩy, mở miệng nói ra.
Không phải ngươi cho rằng đâu.
Bản tôn di tích vốn là vì để cho người ta khai sáng một phương thánh địa mà tồn tại, nếu không, cơ duyên này tại sao lại đến trên tay ngươi?
Thanh thản ổn định tiếp nhận bản tôn truyền thừa, khai sáng một phương thánh địa đi.
Bóng người lắc đầu nói.
Diệp Lạc nghe vậy, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ.
Thì ra là thế a.
Sư tôn cho hắn cái chìa khóa này, để hắn hảo hảo lĩnh ngộ.
Kỳ thật chính là muốn nói cho hắn.
Tông môn không có khả năng truyền thừa cho hắn.
Để hắn tự sáng tạo tông môn sao?
Cho nên nói, sư tôn nhưng thật ra là muốn truyền vị cho nhị sư đệ sao?
Nhị sư đệ a nhị sư đệ.
Không nghĩ tới ngươi mới là cười đến cuối cùng.
Diệp Lạc tâm tư chìm vào đáy biển, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có vô tận cay đắng đang lan lộn.
Ta hiểu được, Kiếm Tôn tiền bối, ta nguyện ý tiếp nhận truyền thừa.
Còn xin Kiếm Tôn tiền bối truyền ta pháp quyết.
Diệp Lạc hít sâu một hơi, tiếp nhận hiện thực.
Như sư tôn thật dự định như thế.
Vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Nhưng vô luận như thế nào, sư tôn tri ân, hắn cũng không thể quên.
Dù là hắn không cách nào kế thừa tông môn, sư tôn vẫn là hắn sư tôn, điểm này, hắn không dám quên.
Bất quá Diệp Lạc vẫn là có một điểm cuối cùng chờ mong.
Hắn phải tiếp nhận xong truyền thừa, nhanh lên về tông, đi hỏi một chút sư tôn, có phải thật vậy hay không như thế.
Đứng tại hắc ám bên trong bóng người nghe đến lời này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.
Đưa tay một điểm.
Một đạo quang mang cấp tốc lướt qua, tiến vào Diệp Lạc trên trán.
Diệp Lạc ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa.
Đông Châu cảnh nội.
Trường Hà Tông trước sơn môn bối.
Hai tên kim đan cảnh tu sĩ mang theo mười mấy tên thiếu niên thanh niên đến nơi này.
Trong đó một tên kim đan cảnh trưởng lão mở miệng nói ra.
Các tiểu tử, nơi này chính là ta Trường Hà Tông sơn môn.
Xem một chút đi, nơi này sau này sẽ là các ngươi chỗ tu hành.
Tiến vào Trường Hà Tông, vậy sau này liền muốn hảo hảo tu hành. Nói không chừng các ngươi về sau có cơ hội trở thành cùng chúng ta tông chủ đồng dạng nguyên anh cảnh đại năng giả.
Giọng nói như trung đồng.
Vang vọng tại chúng thiếu niên thanh niên bên hai.
Chúng thiếu niên thanh niên trong mắt đều có nồng đậm vẻ hưng phấn.
Tu tiên vấn đạo.
Đây là mỗi người đều có mộng tưởng.
Giờ phút này con đường liền tại bọn hắn dưới chân, chỉ cần cất bước liền có thể bước vào.
Những người này làm sao có thể không kích động.
Đương nhiên, tại mọi người bên trong, có một người không có chút nào vẻ kích động.
Người kia chính là Sở Duyên.
Giờ này khắc này, Sở Duyên chính ngẩng đầu đánh giá Trường Hà Tông sơn môn.
Ngọn núi này cửa ngay cả hắn Vô Đạo Tông một phần năm lớn nhỏ đều không có, lộ ra hết sức bình thường, tựa như đá bình thường chế tạo thành đồng dạng.
Liền cái này, làm sao cảm giác giống như là cái môn phái nhỏ đồng dạng.
Bên trong thật sự có cái gì diệu pháp sao?
Sở Duyên đột nhiên liền sinh lòng hoài nghi.
Ân, đồng thời hắn cũng vững tin vô cùng.
Kia cái gì khảo thí linh căn bia đá, khẳng định là cái giả đồ vật.
Hắn như thế đại nhất cái thiên linh căn người sở hữu, làm sao lại là tạp linh căn cái gì?
Cái này tông môn nhỏ như vậy bộ dáng, bên trong khẳng định không có gì tốt tu tiên pháp quyết.
Thôi thôi, chỉ có thể ủy khuất một điểm, không tốt tu hành pháp quyết, vậy liền không tốt ta, chấp nhận một điểm.
Dù sao coi như không tốt, vậy cũng so với hắn quyển kia luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết còn mạnh hơn nhiều.
Ngay tại Sở Duyên nghĩ đến lúc,
kia kim đan cảnh trưởng lão mở miệng lần nữa.
Tốt, các tiểu tử, theo chúng ta tiến tông đi, nhớ kỹ, tiến tông nhìn thấy các sư huynh sư tỷ nhớ kỹ vân an. Có thể thành hay không đại năng là một chuyện, nên có lễ phép, vẫn là phải có.
Đợi chút nữa tiến tông, sẽ có chấp sự đến đem cho các ngươi phân phối cư trú, các ngươi chỗ ở địa phương, phàm là tục nơi ở, bên trong có các loại sinh hoạt vật cần thiết, chờ các ngươi lúc nào chân chính bước vào đường tu tiên, lại đi địa phương khác ở lại.
Trưởng lão kỹ càng nói.
Thoại âm rơi xuống.
Hai tên kim đan cảnh trưởng lão lúc này bàn tay nâng lên một chút,
mang theo đám người bay vào Trường Hà Tông bên trong.
Bị nâng phi hành Sở Duyên nhìn xem một màn này, ánh mắt một mảnh lửa nóng.
cái này kim đan cảnh trưởng lão rõ ràng là dùng cái gì đặc thù phi hành thuật pháp. Nâng hắn lúc phi hành, dùng chính là một trận thanh phong, lại tốc độ cực nhanh. Sở Duyên ngày thường phi hành đều dựa vào thuần túy pháp lực đến ngưng kết pháp vân phi làm được. Nếu như có thể học được loại này phi hành thuật pháp, vậy hắn cũng không tính thua lỗ. Cũng không biết muốn thế nào mới có thể nhanh chóng học được cái này trưởng Hà Tông pháp thuật. Hắn vô đạo tông đồ ăn sự tình hắn còn muốn xử lý đâu. Sở Duyên nghĩ như vậy. Một bên khác, hai tên kim đan cảnh trưởng lão tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền mang theo mọi người đi tới chỗ ở. Trường Hà Tông cho những này vừa mới nhập tông phàm tục đệ tử nơi ở, cùng phàm tục cũng không kém nhiều lắm, đều là một chút việt tử. Bất quá Trường Hà Tông còn tính là rất địa đạo. Trên cơ bản một người đệ tử ở lại một gian việt tử. Sở Duyên cũng bị phân phối một gian việt tử. Về phần kia hai tên kim đan cảnh trưởng lão, tại mang đệ tử đến về sau. Cái này hai tên kim đan cảnh trưởng lão ở trên không nhìn xem chấp sự phân phối xong chỗ ở, cũng yên lòng. Đi đi, lão Triệu, trở về hướng tông chủ phục mệnh. Một kim đan cảnh tồn tại vương trưởng lão khoát tay áo, tùy ý nói. Chờ một chút, lão vương ngươi chờ một chút. Một tên khác kim đan cảnh triệu trưởng lão lại không nhúc nhích, dừng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một gian viện tử. Viện kia, chính là Sở Duyên chỗ viện tử. Thế nào? Vương trưởng lão hỏi một câu. Hán thuận triệu trưởng lao ánh mắt nhìn. Nhìn về phía Sở Duyên chỗ viện tử. Lông mày đột nhiên liền nhíu lại. Vì cái gì hắn cảm giác, hắn ở đâu gặp qua người này đâu. Nhưng hắn lại nghĩ không ra, đến cùng ở nơi nào gặp qua người này. Chính là đơn thuần cảm thấy nhìn quen mắt. Giống như đã từng quen biết. Vâng. Vương trưởng lão đầu đột nhiên chấn động, nhớ tới mình ở nơi nào gặp qua người này rồi. Hai mắt trừng đến cực lớn, há to miệng, nói không ra lời. Bên cạnh triệu trưởng lão cũng giống như thế. Nhớ tới ở nơi nào gặp qua người này rồi. Bức tranh. Chương 80, ta là thiên tài. Trường Hà Tông, tông chủ đại điện. Nhìn qua trước mặt hai tên trưởng lão. Trường Hà Tông Chu cũng là mở to hai mắt nhìn, mồm dài đến cực độ khoa trương, đều nhanh có thể tắc hạ một viên trứng gà. Ông trời ơi! Đó là cái gì thế giới? Gần nhất Đông Châu tu tiên giới khắp nơi đều có nghe đồn vị kia ẩn thế tông môn tông chủ, giờ phút này liền tại bọn hắn trong tông. Cái này. Đây là sự thực sao? Hắn không có đang nằm mơ. Các ngươi xác định là cái này một vị sao? Trường Hà Tông chủ tướng một bức tranh lấy ra ngoài. Mở ra đặt ở hai tên trước mặt trưởng lão. Bức tranh này rõ ràng là Càn Đế Đạo Tông lưu truyền tới vẽ ra. Chỉ bất quá bức tranh này rõ ràng lại là lấy bảo vật ra công ra. Trên bức họa, đen kịt một màu hư vô chi địa, không có chút nào sinh cơ, tràn đầy tịch diệt chi khí. Tại đen nhánh trong hư vô. Một đạo bạch bào thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân thần văn lưu động, như sáng thế thần minh, sừng sững tại hư vô. Bạch bào thân ảnh trên tay, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều nổi lơ lửng. Lớn lao khí thế dù là cách bức tranh, ý nguyên lộ ra. Bức tranh phía dưới. Một câu khắc họa. Tay cầm sao trời hái nhật nguyệt, thế gian không ta như vậy người. Cũng không biết cái nào tông môn khai đầu. Dùng bảo vật cho bức tranh gia công, muốn so sánh nguyên bản bức họa kia quyển. Việc này bị những tông môn khác biết. Nhao nhao đi theo làm. Dùng các loại bảo vật cho bức tranh gia công, khiến cho bức tranh trở nên thần uy khó lường. Trường Hà Tông này tấm vẫn là tốt. Nghe nói có tông môn trực tiếp đem bức tranh luyện chế thành pháp bảo, sợ không thể thể hiện ra trên bức họa vị kia cảnh giới. Đứng tại trước điện hai tên trưởng lão đánh bóng con mắt nhìn một chút, xác định vô cùng gật đầu. Phải. Chính là cái này một vị, chỉ bất quá cái này một vị không có trên bức họa như vậy thần uy khó lường, thoạt nhìn như là một phàm nhân. Cái này một vị là cố ý giả dạng làm phàm nhân, đến dạo chơi nhân gian sao. Hai tên trưởng lão nhao nhao mở miệng. Đạt được đáp án này. Trường Hà Tông Chu liên tục lùi lại mấy bước, hít vào khí lạnh. Ta. Hán. Cái này. Trường Hà Tông Chủ tâm tự lộn xộn không thôi. Đây coi là chuyện gì. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ cái này một vị, thế mà vào hắn tông môn. Thật sự đến vừa ra. Nhà ta đệ tử là đại lão. Trường Hà Tông Chu ngồi xổm ở trên mặt đất. Không biết tiếp xuống nên làm cái gì mới tốt. Loại này đẳng cấp đại thần giả bộ như người thường đến hắn tông môn. Cái này hắn nên xử lý như thế nào? Hắn chỉ là một cái lục phẩm môn phái nhỏ nha. Ứng đối loại này cấp bậc đại thần, hắn làm sao biết nên xử lý như thế nào? Đi lên liếm. Cái này. Trường Hà Tông Chu cảm thấy mình không được. Hắn lại không liếm hơn người, không biết nên làm sao liếm loại này đại thần. Các ngươi nói, bây giờ nên làm gì mới có thể? Trường Hà Tông Chu hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo cấp bách nói. Kia hai tên trưởng lão cúi đầu, làm sao biết nên làm cái gì mới tốt. Tông chủ, không bằng chúng ta để tất cả trưởng lão cùng một chỗ tới thảo luận một chút đi, chúng ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt.
Triệu trưởng lão cười khổ nói.
Đứng lên Trường Hà Tông Chu nghe nói như thế, lúc này trừng mắt khoát tay, quả quyết liền cự tuyệt.
Không được. Chuyện này người biết càng ít càng tốt, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, dẫn tới vị kia đại thần không vui, một bàn tay xuống tới, là ngươi kháng vẫn là ta kháng.
Trường Hà Tông Chu nói.
Ngươi kháng.
Triệu trưởng lão thấp thanh âm lẩm bẩm một câu.
Ngươi nói cái gì?
Trường Hà Tông Chu trừng lớn hai mắt.
Hắn chính là ví von tính nói một câu.
Gia hỏa này thật đúng là dám trả lời.
Không có gì.
Triệu trưởng lão vội vàng khoát tay.
Hừ.
Thấy thế, Trường Hà Tông Chu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không muốn nói thêm gì nữa, túi đầu xuống, suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì.
Sau một lát,
Trường Hà Tông Chu vẫn là làm ra quyết định.
Đi trước nhìn xem vị này muốn làm gì, sau đó lại làm xuống một bước quyết định.
Nghĩ đến cái này,
Trường Hà Tông Chu quyết định thật nhanh, mang theo hai tên trưởng lão, hướng nhập môn đệ tử khu cư trú bay đi.
Cùng lúc đó,
nhập môn đệ tử khu cư trú.
Sở Duyên đang ngồi ở cửa sân trước cụ đá bên trên, cùng sát vách vài tòa viện tử nhập môn đệ tử nói chuyện phiếm nói nhảm.
Các ngươi đều là từ đâu tới?
Nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng đều là con em của đại gia tộc A.
Ta là môn phái nhỏ bên trong gia, cái gì tông môn?
Cũng không có gì, chính là một cái phế tông mà thôi.
Sở Duyên cười ha hả cùng những này nhập môn các đệ tử nói.
Sở huynh không muốn từ bỏ, môn phái nhỏ xuất thân cũng không có gì không tốt, hiện tại gia nhập Trường Hà Tông, hết thảy đều có cơ hội.
Có đệ tử như vậy khuyên giải, muốn nói cho Sở Duyên, không muốn bởi vì xuất thân liền lười biếng.
Đúng rồi, không biết Sở huynh là bực nào linh căn.
Lại có đệ tử mở miệng hỏi.
Thiên linh căn.
Sở Duyên mí mắt đều không mang theo nháy một chút, liền trả lời.
Soạn.
Cái này mấy tên đệ tử lập tức liền nổ.
Cái này lừa gạt quỷ đâu?
Thiên linh căn.
Mở miệng chính là thiên linh căn.
Là bọn hắn dễ bị lừa vẫn là thế nào?
Sở huynh, chúng ta lấy thành thật đối đãi ngươi, ngươi cũng không nên gạt chúng ta.
Chính là A, muốn thật sự là thiên linh căn, ngươi còn cùng chúng ta ở chỗ này cái cọ.
Ngươi sớm đã bị thu nhập nội môn.
Sở huynh cái này khoác lác công phu, quá mạnh.
Cái này mấy tên đệ tử hoàn toàn không tin.
Ngồi ở trên đôn đá Sở Duyên, nhưng như cũng mặt không đổi sắc.
Tựa hồ biết cái này mấy tên đệ tử sẽ không tin.
Các ngươi không tin, đây cũng là bình thường,
ai, được rồi, nói thật với các ngươi đi.
Trước đó, vốn định lấy người bình thường cùng các ngươi ở chung, đổi lấy lại là xa lánh,
được thôi, ta ngả bài, kỳ thật ta là trời sinh song linh căn, người mang thiên linh căn cùng linh căn.
Trường Hà Tông cao tầng lo lắng thiên phú của ta quá mạnh, lọt vào những tông môn khác giám sát, cố ý để cho ta ngụy trang thành người bình thường cùng các ngươi ở chung.
Không tin các ngươi có thể đi điều tra thêm ghi chép, ta nhập tông khảo thí, bọn hắn nhất định ngụy trang thành ta là tạp linh căn.
Sở Duyên mặt không đỏ tim không đập nói.
Kia mấy tên đệ tử.
Ngươi thật sự làm chúng ta không có đầu óc.
Còn trời sinh song linh căn, ngươi lừa gạt đồ đần đi.
Được rồi, Sở huynh, đã ngươi không nguyện ý cáo chi, vậy chúng ta liền đi.
Mấy tên đệ tử sắc mặt khó coi, cũng lười nói thêm cái gì, xoay người rời đi, không mang theo một tia dây dưa dài do nở dê.
Sở Duyên chỉ có thể yên lặng nhìn xem mấy người kia rời đi, lắc đầu thở dài.
Ta thật là thiên tài a,
làm sao lại không ai tin tưởng đâu.
Tốt xấu ta cũng là có thể vô sự tự thông, xem hiểu luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết.
Sở Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, quay người chuẩn bị tiến vào trong viện.
Nhưng đột nhiên bước chân trì trệ, cái mũi co rúm hai lần.
Không hiểu ngửi thấy một cỗ mùi thơm.
Hả?
Thứ gì, thơm như vậy?
Sở Duyên sinh lòng một cỗ cảm giác đói bụng.
Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.
Từ khi hắn đạt được tu vi về sau, liền không có loại cảm giác này.
Bình thường tại trưởng quỹ kia ăn trực, chỉ là đơn thuần thỏa mãn mà thôi.
Lần này lại thật sự rõ ràng cảm thấy cảm giác đói bụng.
Sở Duyên ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng.
Kia là mùi thơm truyền đến phương hướng.
Hắn ngược lại là mau mau đến xem, là cái gì thơm như vậy.
Chương 81, đã hiểu.
Ngay tại Sở Duyên tìm kiếm mùi thơm nơi phát ra lúc.
Nhập môn đệ tử khu cư trú vạn mét không trung bên ngoài.
Trường Hà Tông Chu mang theo hai tên trưởng lão, lẳng lặng đứng tại tầng mây ở giữa, dùng pháp lực để cao ánh mắt, nhìn xem Sở Duyên cùng kia mấy tên đệ tử trò chuyện, cùng Sở Duyên nói xong rời đi một màn.
Đương Trường Hà Tông Chu xem hết, không khỏi hít một hơi thật sâu, cảm khái vạn phần.
Không hổ là cái này một vị, lịch luyện hồng trần, thế mà có thể buông xuống tư thái, cùng đệ tử bình thường đàm luận, liền chỉ bằng điểm này, chúng ta cũng không bằng cái này một vị.
Nhìn một cái này thần thái, thật giống như thật là một phổ thông đệ tử, bị đệ tử khác gác ngôn tương đối, thế mà còn không tức giận, cái này độ lượng,
ai, nhìn mà than thở.
Trường Hà Tông Chu lắc đầu nói.
Bên cạnh hai tên trưởng lão thấy mặt sầm lại. Không phải đã nói, sẽ không liếm người sao? Cái này liếm lấy gọi một cái thuần thục. Trong đó Vương trưởng lão càng là rất biệt khuất. Hắn nhớ kỹ, hắn lần trước cũng giả bộ như phổ thông đệ tử, muốn thể nghiệm một thanh phổ thông đệ tử sinh hoạt lúc, bị người tông chủ này phát hiện. Người tông chủ này còn chế rêu hắn, nói cái gì rảnh đến hoảng cái gì. Hiện tại đến phiên cái này một vị, liền biến thành nhìn mà than thở. Đây cũng quá song tiêu đi. Cho nên, tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Triệu trưởng lão lười nhác nói thêm cái gì, trực tiếp dò hỏi. Vị này muốn lịch luyện hồng trần, thể nghiệm không giống sinh hoạt, chúng ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi dám đi quấy rầy? Trước hết như vậy đi, tóm lại, không nên quấy rầy vị này. Trường Hà Tông Chu chậm rãi nói. Trước hết dạng này. Nhưng bạn nhất có không có mắt, va chạm cái này một vị, dẫn đến cái này một vị giận dữ đâu? Triệu trưởng lão nhíu mày hỏi ngược lại. Cái này. Trường Hà Tông Chu trầm mặc một chút. Cái này một vị bây giờ nhìn lại tính tình là tốt. Nhưng bạn nhất bọn hắn Trường Hà Tông bên trong có người, thật trêu đến cái này một vị tức giận chứ. Đến lúc đó Trường Hà Tông trên dưới ai đi kháng cái này một vị lửa giận. Còn không phải muốn hắn người tông chủ này đi kháng. Cái này. Không cẩn thận chính là hố hắn người tông chủ này. Không bằng. Chúng ta ngụy trang một chút, tự mình đi chấn chẳng tử, để cái này một vị có thể an tâm lịch luyện hồng trần như thế nào. Đúng. Ngụy trang một chút, xuống dưới chân chàng tử. Nói không chừng chúng ta có thể được cái này một vị chỉ điểm, đến lúc đó đột phá hóa thần, đây không phải là vô cùng đơn giản, có tay là được. Trường Hà Tông Chu nhãn tình sáng lên. Nói ra như thế một cái biện pháp. Cái này một vị không phải là muốn lịch luyện hồng trần, thể nghiệm phổ thông đệ tử sinh hoạt sao. Vậy bọn hắn cũng ngụy trang một chút là được rồi. Tỷ như hắn, có thể ngụy trang thành phổ thông đệ tử truyền pháp đạo sư. Cái này hai tên trưởng lão cũng tùy tiện ngụy trang một chút là được rồi. Nghe đến lời này, hai tên trưởng lão sửng sốt một chút, tinh tế suy nghĩ, đều cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Đứng ở một bên Trường Hà Tông chủ kiến hai người đều cảm thấy có thể thực hiện, lập tức yên tâm. Vậy cứ như thế quyết định, ta ngụy trang thành truyền pháp đạo sư, đi cùng vị này tiếp xúc, cái kia Vương trưởng lão, những này phổ thông đệ tử cũng phải cần ăn cơm, ngươi liền giả dạng làm nhà ăn đại thuốc. Về phần Triệu trưởng lão, vừa vặn, ngươi đi gác cửa. Tại mảnh này phổ thông đệ tử khu nơi này canh cô nở dê, để phòng bất trắc. Trường Hà Tông Chu dặn dò. Tông chủ. Hai chúng ta một cái đương nhà an đại thúc, một cái đương canh cô nở dê đại thúc, ngươi coi như truyền pháp đạo sư. Tông chủ, ngươi bất thường. Hai tên trưởng lão sắc mặt lập tức đen. Hai người bọn hắn người dù nói thế nào, tại trong tông đều là đức cao vọng trọng. Để bọn hắn đi ngụy trang một cái nhà an đại thúc. Canh cô nở dê đại thúc. Bọn hắn còn biết xấu hổ hay không rồi. Làm sao? Hai người các ngươi còn không muốn. Không muốn quên đi đi, ta khiến người khác đến lúc đó vạn nhất thật có thể đạt được chỉ điểm, ngươi cũng đừng nói ta người tông chủ này không có nói trước cùng các ngươi nói. Trường Hà Tông Chu cười lạnh một tiếng nói. Hai tên trưởng lão liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn cắn răng đáp ứng. Như là Trường Hà Tông Chu nói tới. Nếu là thật đạt được cái này một vị chỉ điểm, kia so cái gì đều tốt. Nghe nói, cái này một vị phía sau tông môn. Thế nhưng là truyền thừa hơn 300 vạn năm. 300 vạn năm truyền thừa tông môn, đến rơi xuống một chút đồ vật, cũng có thể làm cho bọn hắn bay lên. Gặp một màn này. Trường Hà Tông Chu hài lòng cười một tiếng, tiếp tục đưa ánh mắt đưa lên đến Sở Duyên trên thân. Đồng nhiên, hắn đã nhận ra Sở Duyên trên thân trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài kim đan cảnh khí tức. Cái này khiến hắn kinh ngạc một chút.